Chương 957, khí thế dẫn động thời gian trường hạ, Sở Vô Song nhân hoàng pháp tướng hình thái cuối cùng. Chương 957, khí thế dẫn động thời gian trường hạ, Sở Vô Song nhân hoàng pháp tướng hình thái cuối cùng. Thần Đế Thiên trông thấy Sở Vô Song cái này bộ dáng về sau cũng là không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại chỉ thấy hắn nắm thật chặt trong tay màu bạc trắng chiến thương, sau đó lúc này mới một mặt kiên định nhìn qua trước mặt mình Sở Vô Song, đồng thời cái kia tràn đầy một vẻ uy nghiêm thanh âm chậm rãi truyền ra, bất quá có thể theo đạo này thanh âm bên trong nghe được hiện tại Thần Đế Thiên hết sức hưng phấn. Ngươi quả nhiên không hổ là ta lớn nhất công nhận đối thủ, đến đón lấy liền để ta kiến thức một chút ngươi chân chính thực lực đi. Sau khi nói xong, Thần Đế Thiên không chút do dự trực tiếp đã vận hành lên chính mình Thiên Thần Nhất Tộc pháp tắc. Sau đó chỉ thấy sau lưng của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo mười phân kinh khủng màu trắng bạc quang mang. Mà đạo này mười phân kinh khủng màu trắng bạc quang mang cũng là trực tiếp đem cả người hắn bao phủ tại trong đó. Sau đó chỉ thấy đạo này màu trắng bạc quang mang trực tiếp tại Thần Đế Thiên sau lưng tạo thành một tôn to lớn thần tượng. Mà tôn này to lớn thần tượng chính là Thần Đế Thiên pháp tướng Thần Đế Pháp Tướng. Kinh khủng Thần Đế Pháp Tướng phía trên tản ra kinh khủng lực lượng. Đồng thời Thần Đế Thiên cả người cũng là không chút do dự khu động sau lưng Thần Đế Pháp Tướng. Một giây sau chỉ gặp Thần Đế Pháp Tướng trong nháy mắt thì vươn một con kia dường như có thể đem trọn cái thiên địa đều hủy diệt tay. Sau đó hướng thẳng đến trước mặt Sở Vô Song phương hướng vô tới. Mà Sở Vô Song nhìn thấy một màn này thì là mười phân bình tĩnh. Sau đó chỉ thấy hắn không chút do dự trực tiếp đem tự thân nhân hoàng pháp tắc toàn bộ phóng thích ra ngoài. Sau đó liền gặp Sở Vô Song sau lưng đồng dạng xuất hiện một tôn thần tượng. Mà cái này một tôn thần tượng bất ngờ chính là Nhân Hoàng Pháp Tướng. Nhân Hoàng Pháp Tướng phía trên tản ra kẻ đáng sợ hoàng pháp tắc khí tức. Đồng thời một cây màu hoàng kim chiến thương trực tiếp xuất hiện tại Nhân Hoàng Pháp Tướng trong tay. Sở Vô Song nhẹ nhàng rung động trong tay màu hoàng kim chiến thương. Sau đó liền gặp người ở sau lưng hắn Hoàng Pháp Tướng cũng là lắc tay bên trong màu hoàng kim chiến thương. Một giây sau liền gặp cái này kinh khủng màu hoàng kim chiến thương hướng thẳng đến Thần Đế Pháp Tướng tay mà đi. Hai đạo kinh khủng lực lượng trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Màu hoàng kim lực lượng cùng màu bạc trắng lực lượng trực tiếp đan vào với nhau. Toàn bộ va chạm phạm vi bên trong nháy mắt thì xuất hiện hư không vết nứt. Đạo này kinh khủng hư không vết nứt trong nháy mắt liền đem hai đạo kinh khủng lực lượng thôn vệ hầu như không còn. Bất quá bây giờ Thần Đế Thiên cùng Sở Vô Song lại làm sao có thể như vậy dừng tay? Chỉ gặp Thần Đế Thiên không chút do dự trực tiếp hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Một giây sau, liền gặp Thần Đế Thiên cả người trực tiếp hóa thành một đạo màu trắng bạc quang mang dung nhập sau lưng cái này một tôn Thần Đế Pháp Tướng trong thân thể. Mà theo Thần Đế Thiên hóa thành một đạo màu trắng bạc quang mang dung nhập hắn sau lưng cái này một tôn Thần Đế Pháp Tướng trong thân thể đồng thời. Cái này một tôn Thần Đế Pháp Tướng thân thể liền phản phất phát sinh kịch liệt biến hóa. Hoặc là nói cái này một tôn Thần Đế Pháp Tướng lúc này thời điểm phản phất là bị bù đắp đồng dạng. Thân trong nháy mắt thì tản ra một cỗ mười phần khí tức. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt thì hướng về chung quanh quyết tán. Đồng thời tại cái này một tôn Thần Đế Pháp Tướng trong tay cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một cây bạc trường thương màu trắng. Sau đó chỉ thấy cái này một tôn Thần Đế Pháp Tướng không chút do dự vùng động trong tay căn kia bạc trường thương màu trắng. Bạc trường thương màu trắng những nơi đi qua chung quanh hư không đều triệt để nổ tung. Đồng thời còn loáng thoáng ở giữa nhìn đến một đạo lại một đạo thời gian trường hà khí tức xuất hiện. Bất quá đáng tiếc là đạo này Thần Đế Pháp Tướng lực lượng còn chưa đủ, cho nên tuy nhiên có thể loáng thoáng ở giữa nhìn gặp thời gian trường hà khí tức xuất hiện. Bất quá cũng bèn bèn chỉ là xuất hiện một lát, hoặc là nói hắn hiện tại còn chưa đủ lấy dung chuyển thời gian trường hà. Mà Sở Vô Song nhìn thấy một màn này thì là hướng về phía Thần Đế Thiên phương hướng nhẹ gật đầu. Sau đó cả người hắn cũng là không chút do dự trực tiếp dung nhập sau lưng mình cái này một tôn Nhân Hoàng Pháp Tướng trong thân thể. Mà theo Sở Vô Song dung nhập sau lưng cái này một tôn Nhân Hoàng Pháp Tướng bên trong đồng thời, chỉ cảm nhận được một cỗ mười phân hư vô khí tức theo hắn thân thể bên trong mặt phát ra. Đồng thời một đạo khí tức mờ ảo cũng là theo Nhân Hoàng Pháp Tướng bên trong phát ra. Đạo này khí tức mờ ảo bắt đầu không ngừng đem chung quanh khí tức cùng Nhân Hoàng Pháp Tướng dung hợp lại cùng nhau. Sau đó chỉ thấy cái này một tôn Nhân Hoàng Pháp Tướng chỗ trán xuất hiện một đạo thời gian vết nứt. Thời gian vết nứt trong nháy mắt ngay tại Nhân Hoàng Pháp Tướng chỗ trán sinh thành con mắt thứ ba. Hiện tại Sở Vô Song sau lưng Nhân Hoàng Pháp Tướng cùng truyền thuyết bên trong Nhị Lang Thần Dương Tiễn có rất chỗ tương tự. Đồng thời chỉ thấy cái này một tôn Nhân Hoàng Pháp Tướng trong nháy mắt thì mở ra hắn một con kia thiên nhãn. Kinh khủng thiên nhãn trực tiếp tản ra lực lượng đáng sợ hướng về phía trước mà đi. Mà cái này một cỗ lực lượng bên trong kinh khủng nhất chính là thời gian pháp tắc lực lượng. Kinh khủng thời gian pháp tắc lực lượng trực tiếp ảnh hưởng tới chung quanh hư không. Vốn là đã bắt đầu tiêu tán thời gian trường hà lại chậm rãi xuất hiện lần nữa, mà lại bởi vì đoạn này thời gian pháp tắc lực lượng nguyên nhân, cho nên trước mặt Thần Đế Thiên cái kia một tôn Thần Đế Pháp Tướng thi triển ra một thương kia tốc độ cũng là bắt đầu từ từ biến đến chậm chạp. Phản phất như là thời gian trường hà lực lượng đã bắt đầu ảnh hưởng Thần Đế Thiên Thần Đế Pháp Tướng đồng dạng. Mà theo cái này một tôn Nhân Hoàng Pháp Tướng mở ra chính mình thiên nhãn sử dụng thiên trong mắt thời gian pháp tắc lực lượng đến trói buộc Thần Đế Pháp Tướng đồng thời. Lúc này Nhân Hoàng Pháp Tướng trong tay màu hoàng kim chiến thương cũng là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Sau đó liền gặp Nhân Hoàng Pháp Tướng trong tay trong nháy mắt thì xuất hiện một thanh tản ra hào quang màu hoàng kim trường kiếm. Tản ra hào quang màu hoàng kim trường kiếm chính là Nhân Hoàng kiếm. Chỉ gặp Nhân Hoàng kiếm phía trên tản ra đáng sợ uy áp. Một giây sau, một đạo kiếm khí màu hoàng kim trực tiếp theo Nhân Hoàng Pháp Tướng bên trong phóng xuất ra. Đồng thời Nhân Hoàng Pháp Tướng cũng là không chút do dự nắm thật chặt tay người ở bên trong hoàng kiếm. Sau đó hướng thẳng đến phía trước Thần Đế Pháp Tướng phương hướng chém ra một kiếm. Sau đó liền gặp một đạo kinh khủng kiếm khí màu hoàng kim mang theo người khủng bố hoàng pháp tắc khí tức hướng lên trước mặt Thần Đế Pháp Tướng phương hướng mà đi. Một giây sau liền có thể cảm nhận được cỗ này hải dương màu hoàng kim bên trong kiếm khí trực tiếp xuất hiện tại Thần Đế Pháp Tướng phía trước. Sau đó trực tiếp cùng Thần Đế Pháp Tướng trong tay màu bạc trắng chiến thương đụng vào nhau. Theo cái này hai đạo to lớn vũ khí đụng vào nhau đồng thời, toàn bộ bầu trời phía trên đều tản ra đáng sợ uy áp. Đồng thời cái kia đã biến mất không thấy gì nữa thời gian trường hà xuất hiện lần nữa. Lần này thời gian trường hà so vừa mới càng thêm rõ ràng. Đồng thời có thể loáng thoáng ở giữa theo thời gian trường hà bên trong nhìn đến thần đế pháp tướng cùng nhân hoàng pháp tướng. Hai người bọn họ đạo pháp tướng phảng phất như là chiếu chiếu vào chư thiên vạn giới bên trong đồng dạng. Bất quá vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt cái này hai đạo pháp tướng liền triệt để biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Đồng thời thời gian trường hà lực lượng cũng là chậm rãi tiêu tán không thấy. Trên bầu trời cái kia một đạo thời gian trường hà cũng là bắt đầu biến đến trong suốt. Dường như đạo này thời gian trường hà cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Bất quá cái này lại làm cho phía dưới thiên kiêu nhìn đến như si như say. Bởi vì bọn hắn hiện tại rốt cục chân chính gặp được vạn tộc đứng đầu nhất hai đại thiên kiêu ở giữa đại chiến. Chương 958, thần đế thiên át chủ bài, tiên nhân hư ảnh xuất hiện. Chương 958, thần đế thiên át chủ bài, tiên nhân hư ảnh xuất hiện. Ngay tại tất cả thiên kiêu đều mắt không chấp nhìn chằm chằm lôi đài phía trên cái kia mảnh thời gian trường hà đồng thời. Lúc này lôi đài phía trên thần đế thiên cùng Sở Vô Song cũng là hiện ra thân ảnh của mình. Chỉ thấy lúc này thời điểm thần đế thiên trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp nhìn qua Sở Vô Song. Có thể nhìn đến trên lồng ngực của hắn xuất hiện một đạo vết máu. Đạo này vết máu đem hắn cái kia bạc chiến bào màu trắng nhiễm ra một mảnh vết máu đỏ tươi. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được thần đế thiên tại vừa mới lần này đại chiến bên trong thụ thương. Mà ở đối diện hắn Sở Vô Song lúc này thời điểm thì là người mặc một bộ màu hoàng kim chiến giáp, tay cầm nhân hoàng kiếm, trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn qua phía trước thần đế thiên. Đồng thời có thể nhìn đến trên người hắn liền một tia vết thương đều không nhìn thấy. Hiển nhiên vừa mới một trận chiến này Sở Vô Song chiếm cứ thượng phong. Bất quá lúc này thời điểm thần đế thiên cũng không định như vậy nhận thua. Dù sao hiện tại đã là hắn sau cùng một trận đại chiến. Như vậy hiện tại hắn tự nhiên không e ngại thất bại. Đồng thời thần đế thiên cũng không sợ hãi thua ở Sở Vô Song trong tay. Sau đó chỉ gặp thần đế thiên trên thân trong nháy mắt thì bộc phát ra một cỗ càng thêm kinh khủng khí tức. Sau đó cả người trong nháy mắt thì cùng chung quanh pháp tắc triệt để dung hợp lại cùng nhau. Có thể nhìn đến bầu trời phía trên trong nháy mắt thì xuất hiện một vết nứt. Phản phất là truyền thuyết bên trong tiên giới tức sẽ xuất hiện đồng dạng. Đồng thời một vị tiên nhân hư ảnh trong nháy mắt thì xuất hiện ở thần đế thiên sau lưng. Hiện tại thần đế thiên phản phất như là tiên nhân con nối roi đồng dạng. Chỉ thấy hắn không chút do dự trực tiếp dung nhập sau lưng cái này một tôn tiên nhân thân ảnh bên trong. Trong nháy mắt hắn khí tức liền đạt được nhanh chóng tăng gọn. Cả người trong nháy mắt liền phản phất trở thành cái này thiên địa ở giữa duy nhất tiên nhân. Sau đó chỉ thấy cái kia đạm mạc ánh mắt trực tiếp nhìn phía chữ Sở Vô Song phương hướng. Rơi đồng thời một đạo mười phân đạm mạc lại thanh âm bình tĩnh chậm rãi theo cái này một tôn tiên nhân trong miệng truyền ra. Một giây sau chỉ thấy tiên nhân không chút do dự trực tiếp một mực hướng về Sở Vô Song phương hướng nghiền ép mà đến. Mà Sở Vô Song tại nhìn thấy một màn này trong ánh mắt thì là xuất hiện một vẻ hưng phấn cùng chiến ý, sau đó chỉ thấy hắn nhìn lên bầu trời bên trong cái này một tôn tiên nhân tự lẩm bẩm mở miệng nói: "Đây cũng là ngươi sau cùng át chủ bài à, bất quá muốn bằng vào cái này một tôn tiên nhân hư ảnh đánh bại ta cũng không có dễ dàng như vậy." Sau khi nói xong, Sở Vô Song không chút do dự trực tiếp nắm thật chặt trong tay nhân hoàng kiếm. Sau đó chỉ thấy cái kia cao ngang lại mang theo tôn quý thanh âm trực tiếp truyền ra: "Bạt kiếm trảm tiên thuật." Đạo này kiếm thuật là Sở Phàm truyền cho Sở Vô Song, đồng dạng cũng là Sở Vô Song hiện tại nắm giữ kiếm thuật bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Bởi vì đạo này kiếm thuật có thể căn cứ chính mình thực lực không ngừng tăng lên. Nếu như có thể đột phá đến tiên nhân cấp bậc, như vậy cái này một môn kiếm thuật chính là tiên nhân cấp bậc kiếm thuật. Hiện tại Sở Vô Song thi triển ra cái này một môn kiếm thuật tự nhiên xa xa vượt qua đồng dạng chuẩn đế cấp bậc tồn tại. Thậm chí Sở Vô Song chém ra một kiếm này có thể chém giết đồng dạng đại đế cấp bậc cường giả. Sau đó chỉ thấy màu hoàng kim kiếm quang hướng thẳng đến trên bầu trời cái kia một tôn tiên nhân phương hướng chém tới. Chỗ có thiên kiêu trông thấy cái này một màn đều là mắt không chấp nhìn lấy Sở Vô Song cùng trên bầu trời cái này một tôn tiên nhân. Mặc dù nói Sở Vô Song ở trên bầu trời cái này một tôn tiên nhân trước mặt lộ ra mười phân nhỏ bé, nhưng là hắn chém ra một kiếm này lại mang theo khí thế một đi không trở lại, dường như có thể đem cả phiến thiên địa đều triệt để chạm diệt đồng dạng. Bởi vậy tất cả mọi người trong ánh mắt đều mang rung động nhìn qua cái này một màn. Thì liền lúc này thời điểm tiên hoàng tử cũng là mắt không chấp nhìn lấy cái này một màn, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong cũng là xuất hiện một vẻ mặt nghiêm trọng. Đây cũng là ngươi chân chính át chủ bài à? Xem ra ta cũng là thời điểm tu luyện chúng ta thiên hoàng nhất tộc cuối cùng bí thuật. Sau đó chỉ thấy thiên hoàng tử trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn lấy lôi đài trung ương hai người nói. Lúc này thiên hoàng tử cũng là triệt để xác định chính mình không phải thần đế thiên cùng Sở Vô Song đối thủ. Bởi vì hiện tại thần đế thiên cùng Sở Vô Song bày ra thực lực đều đã vượt qua hắn. Vẹn vẹn là thần đế thiên cái này một tôn tiên nhân hư ảnh thì đã vượt qua hắn. Mà Sở Vô Song chém ra tới một kiếm này tuy nhiên xem ra không phải đặc biệt kinh khủng. Nhưng là thiên hoàng tử cũng có thể từ đó cảm nhận được cái kia cố có thể đem chọn cái thiên địa đều chạm diệt khí thế. Loại này khí thế cũng không phải bình thường kiếm pháp có thể làm được. Thậm chí có thể nói thiên hoàng tử biết Sở Vô Song một kiếm này đã xa xa vượt ra khỏi Sở Vô Song nhân hoàng pháp tướng. Có lẽ có thể nói Sở Vô Song nhân hoàng pháp tướng không cách nào phát huy như thế kinh khủng lực lượng. Mà liền tại thiên hoàng tử cảm thấy chấn kinh đồng thời. Lúc này lôi đài trung ương Sở Vô Song cùng thần đế thiên công kích cũng là triệt để đụng vào nhau. Chỉ thấy tiên nhân ngón tay cùng cái kia một đạo màu hoàng kim kiếm quang triệt để đụng vào nhau. Hai đạo kinh khủng lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt, cũng không có giống cái khác thiên tiêu trong nội tâm tưởng tượng như thế. Chỉ thấy cái kia cao cao tại thượng tiên nhân ngón tay trực tiếp bị đạo này màu hoàng kim kiếm quang chém xuống, mà lại càng quan trọng hơn là đạo này màu hoàng kim kiếm quang còn đang không ngừng hướng lên trước mặt cái này một tôn tiên nhân mà đi. dường như đạo này màu hoàng kim kiếm quang muốn đem cái này một tôn tiên nhân triệt để chém xuống đồng dạng. Bất quá lúc này trên bầu trời cái này một tôn tiên người trong ánh mắt vẻ đạm mạc cũng là chậm rãi rút đi, thay vào đó là dùng một bộ ánh mắt khác thường nhìn phía Sở Vô Song phương hướng. Sau đó chỉ thấy cái này một tôn tiên nhân hướng thẳng đến Sở Vô Song phương hướng lần nữa vung ra một quyền. Đương nhiên hắn một quyền này trước đối lên tự nhiên là Sở Vô Song bạc kiếm trạng thiên thuật. Kinh khủng quyền phong cùng kiếm khí màu hoàng kim lần nữa đụng vào nhau. Sau đó cái này hai đạo kinh khủng lực lượng trong nháy mắt thì ở trên bầu trời nổ tung lên. Kinh khủng lực lượng trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ hư không đều triệt để bao phủ. Đồng thời màu hoàng kim kiếm quang cũng là trực tiếp chém dụng một mảnh quang huy. Mà trên bầu trời cái kia một tôn tiên nhân nắm đấm cũng là chậm rãi tiêu tán không thấy. Bất quá lúc này thời điểm Sở Vô Song hiển nhiên không có tính toán dừng tay như vậy. Chỉ thấy hắn không chút do dự lần nữa nắm thật chặt tay trường kiếm bên trong. Một giây sau, chỉ thấy hắn hướng thẳng đến phía trước lần nữa chém ra một kiếm. Mà theo Sở Vô Song một kiếm này chém ra về sau, chỉ thấy sau lưng của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một tôn nhân hoàng pháp tướng. Cái này một tôn nhân hoàng pháp tướng cùng Sở Vô Song tự thân nhân hoàng pháp tướng có khác nhau rất lớn. Bởi vì cái này một tôn nhân hoàng pháp tướng trên thân tán phát ra đến người hoàng uy áp so Sở Vô Song vừa mới cái kia một tôn nhân hoàng pháp tướng trên thân uy áp càng thêm kinh khủng. Cái này một tôn nhân hoàng pháp tướng phảng phất như là chân chính trưởng thành nhân hoàng, mà Sở Vô Song vừa mới thi triển ra nhân hoàng pháp tướng thì là còn không có chính thức trưởng thành nhân hoàng. Đây cũng là giữa hai bên kinh khủng nhất chiến lệnh. Mà theo cái này một tôn nhân hoàng hư ảnh chậm rãi xuất hiện đồng thời, chỉ thấy cái này một tôn nhân hoàng hư ảnh trong nháy mắt thì mở ra cái kia một đôi trong mắt màu hoàng kim. Sau đó trong nháy mắt liền đem cái kia một đôi màu hoàng kim ánh mắt nhìn phía trước tiên nhân hư ảnh trên thân. Chương 959, Sở Vô Song át chủ bài, triệu hoán Sở phàm nhân hoàng hư ảnh. Chương 959, Sở Vô Song át chủ bài, triệu hoán Sở phàm nhân hoàng hư ảnh. Mặc dù nói Sở Vô Song trên thân cũng nắm giữ cái kia cô bá đạo khí tức, nhưng là Sở Vô Song trên thân cái kia cô bá đạo khí tức cũng không có cái này một tôn nhân hoàng khí tức lợi hại. Thậm chí có thể nói Sở Vô Song trên thân cái kia cô bá đạo khí tức tại cái này một tôn chân chính nhân hoàng hư ảnh trước mặt lộ ra 10 phần nhỏ bé. Mà lại hiện tại cái này một tôn nhân hoàng hư ảnh cũng là trong nháy mắt liền đem hắn trên thân cái kia cỗ người khủng bố hoàng pháp tắc khí tức bạo phát ra, đồng thời trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ không gian đều run rẩy lên. Mà cái kia một tôn tiên nhân hư ảnh thì là nhanh chóng đem ánh mắt khóa chặt tại nhân hoàng hư ảnh trên thân. Hai đại đỉnh tiêm quái vật khổng lồ trong nháy mắt thì tại lôi đài phía trên giằng co lên. Tất cả mọi người cảm nhận được cái này hai cỗ kinh khủng khí tức. Sau đó những thứ này thiên kiêu trong ánh mắt mang theo một vẻ rung động nhìn qua lôi đài trung ương hai đạo quái vật khổng lồ. Bất quá lúc này lôi đài bên ngoài Sở Yên Nhiên cùng Sở Vấn Đạo thì là vẻ mặt thành thật nhìn lấy lôi đài trung ương nhân hoàng hư ảnh thân ảnh. Đây là phụ hoàng nhân hoàng pháp tướng qua một hồi lâu về sau, Sở Vấn Đạo cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Đồng thời cả người trong ánh mắt cũng mang theo một vẻ nghiêm túc. Hiển nhiên Sở Vấn Đạo không nghĩ tới chính mình bị hoàng huynh này vậy mà có thể thi triển ra chính mình phụ hoàng nhân hoàng pháp tướng. Không tệ, hắn hẳn là thi triển ra phụ hoàng sáng tạo nhân hoàng kiếm pháp, cho nên lúc này mới đem phụ hoàng nhân hoàng pháp tướng triệu hoán đi ra. Lúc này Sở Yên Nhiên đang nghe Sở Vấn Đạo mà nói về sau cũng là chăm chú nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy nàng yên lặng đem ánh mắt nhìn phía lôi đài trung ương, mà bọn hắn hai cái tiếng nói cũng không có ẩn tàng, cho nên vốn là đem ánh mắt nhìn về phía lôi đài trung ương chỗ có thiên tiêu đang nghe lời của bọn hắn về sau trong nháy mắt thì hiểu rõ ra. Đây cũng là đại hạ đế quốc vị kia nhân hoàng, hắn trên thân cái kia cố bá đạo khí tức quả nhiên không phải Sở Vô Song có thể so sánh, cũng không biết vị này nhân hoàng thực lực đạt đến trình độ nào. Chỉ thấy thiên hoàng tử trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc nói ra, đồng thời hắn cũng mười phân hiếu kỳ. Vị này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, lại có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới vị kia đại hạ đế quốc nhân hoàng đến cùng khủng bố cỡ nào. Bất quá theo cái này tôn nhân hoàng pháp tướng bên trong hắn liền có thể cảm thụ được vị này đại hạ đế quốc nhân hoàng bá đạo xa xa vượt ra khỏi Sở Vô Song. Bởi vậy để thiên hoàng tử càng thêm đối vị này đại hạ đế quốc nhân hoàng cảm thấy hiếu kỳ. Dù sao cho dù là thiên hoàng tử phụ hoàng trên thân bá đạo khí tức cũng không có kinh khủng như vậy. Đây cũng là nhân hoàng bệ hạ à, quả nhiên không hổ là ta hiên viên phá thần tượng, tất cả thiên kiêu ở trước mặt của hắn đều muốn lạnh nhạt. Lúc này Hiên Viên Phá càng là kích động nhìn Sở Vô Song sau lưng cái này một tôn nhân hoàng pháp tướng mở miệng nói. Hiên Viên Phá từ lúc mới bắt đầu mục tiêu chính là Sở Phàm vị này đại hạ đế quốc chân chính nhân hoàng. Có lẽ người khác cũng không biết Sở Phàm vị này đại hạ đế quốc chân chính nhân hoàng thiên phú đến cùng khủng bố cỡ nào, nhưng là bọn hắn Hiên Viên thế gia tự nhiên biết Sở Phàm thiên phú khủng bố cỡ nào, bởi vì Hiên Viên thế gia cũng biết Sở Phàm tuổi tác đến cùng đạt đến trình độ nào. Nói cách khác Sở Phàm kỳ thật vẫn là cùng bọn hắn một dạng cùng thuộc tại đời này thiên tiêu, nhưng là bây giờ Sở Phàm lại là đã trở thành chân chính nhân hoàng, không cần cùng bọn hắn tranh đoạt những thứ này cái gọi là danh ngạch. Đây cũng là Hiên Viên Phá đối Sở Phàm như thế tôn kính nguyên nhân. Mà lúc này Thiên Thần Thư Viện một đám thiên kiêu trong ánh mắt thì là mang theo vẻ phức tạp. Liên quan tới đại hạ đế quốc vị này nhân hoàng truyền thuyết bọn hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua. Cho nên lúc này thời điểm bọn hắn trông thấy vị này đại hạ đế quốc nhân hoàng pháp tướng tự nhiên cảm thấy vô cùng phức tạp. Dù sao theo đạo lý tới nói vị này đại hạ đế quốc nhân hoàng cùng bọn hắn vốn chính là cùng chỗ tại một thời đại thiên kiêu. Nhưng là bây giờ vị này đại hạ đế quốc nhân hoàng đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn. Mà lại càng quan trọng hơn là vị này đại hạ đế quốc nhân hoàng cùng bọn hắn Thiên Thần Thư Viện ở giữa là tử thủ. Đương nhiên lúc này thời điểm cái khác thiên tiêu trong ánh mắt tự nhiên cũng là mang theo vẻ tò mò. Dù sao đoạn này thời gian bọn hắn cũng là nghe nói vị này đại hạ đế quốc nhân hoàng truyền thuyết, cho nên trông thấy vị này đại hạ đế quốc nhân hoàng pháp tướng xuất hiện thời điểm bọn hắn tự nhiên cảm thấy mười phân hiếu kỳ. Đây cũng là vị kia thập phần thần bí đại hạ đế quốc nhân hoàng chân chính pháp tướng à, cái này đạo pháp tương đương bên trong tràn đầy bá đạo đã xa xa vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng. Chỉ thấy một vị tiên kiêu trong ánh mắt mang theo rung động nói ra, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn cẩn thận không ngừng đánh giá Sở Vô Song sau lưng cái này một tôn nhân hoàng pháp tướng. Hiển nhiên hắn hiện tại muốn biết cái này một tôn chân chính nhân hoàng pháp tướng đến cùng khủng bố cỡ nào. Mà theo vị này tiên kiêu tiếng nói vừa ra đồng thời, cái khác tiên kiêu cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn phía cái này một tôn nhân hoàng pháp tướng phía trên. Ta nghe nói vị này đại hạ đế quốc nhân hoàng cùng chúng ta vốn là cùng chỗ tại cùng một thời đại thiên kiêu, bất quá bởi vì vị này đại hạ đế quốc nhân hoàng trưởng thành tốc độ quá nhanh chóng nguyên nhân, cho nên hắn lúc này mới bị xưng là thế hệ trước cường giả. Đúng vậy à, vị kia đại hạ đế quốc chí tôn cốt sở hữu giả giống như cũng là vị này đại hạ đế quốc nhân hoàng huynh trưởng, cho nên nói, vị này đại hạ đế quốc nhân hoàng cần phải hoàn toàn chính xác cùng chúng ta cùng chỗ tại một thời đại. Còn tốt hắn chưa từng xuất hiện tại vạn tộc cổ lộ bên trong, bằng không mà nói chúng ta lại làm sao có thể là hắn đối thủ. Không cần nói vị này đại hạ đế quốc nhân hoàng thì liền hắn con nối dõi Sở Vô Song đều xa xa vượt qua chúng ta tưởng tượng. Lúc này thời điểm rất nhiều thiên kiêu đều nhớ tới đại hạ đế quốc vị này kinh tài tuyệt diễm nhân hoàng. Dù sao Sở Vô Song đều đã như thế kinh khủng, như vậy đại hạ đế quốc vị này chân chính nhân hoàng lại đạt đến cái gì trình độ kinh khủng đây? Đương nhiên cũng có rất nhiều thiên kiêu biết Sở Phàm chỗ kinh khủng. Bọn hắn càng thêm may mắn chính là Sở Phàm không có tới đến vạn tộc cổ lộ. Bằng không mà nói chỉ sợ toàn bộ vạn tộc cổ lộ đem sẽ trở thành Sở Phàm có 102. Ngay tại những này thiên kiêu đều đang không ngừng thảo luận Sở Phàm vị này đại hạ đế quốc nhân hoàng đồng thời. Lúc này lôi đài trung ương hai đạo quái vật khổng lồ cũng là triệt để đụng vào nhau. Chỉ thấy Sở Vô Song sau lưng cái này một tôn nhân hoàng pháp tướng không chút do dự lợi dùng tay trường kiếm bên trong chém ra một kiếm. Đương nhiên hắn tay trường kiếm bên trong cũng không phải phổ thông trường kiếm, mà chính là Sở Phàm nhân hoàng kiếm. Chỉ bất quá bị Sở Vô Song triệu hoán đi ra Sở Phàm nhân hoàng pháp tướng bên trong nhân hoàng kiếm cũng không phải là bản thể. Bất quá dù vậy cũng đạt tới 10 phân mức độ kinh người. Chỉ thấy một kiếm này trực tiếp bổ ra chung quanh thời không. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn hướng lên trước mặt cái này một tôn tiên nhân hư ảnh phương hướng mà đi. Mà cái này một tôn tiên nhân hư ảnh lúc này thời điểm hiển nhiên cũng là dự liệu được Sở Phàm vị này nhân hoàng pháp tướng thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Sau đó chỉ thấy cái này một tôn tiên nhân hư ảnh trong tay trong nháy mắt thì xuất hiện một cái màu bạc trắng chung nhỏ. Một giây sau, chỉ thấy đạo này màu bạc trắng chung nhỏ trong nháy mắt biến đến cự lớn lên. Đồng thời trực tiếp đem hắn cái này một tôn tiên nhân hư ảnh triệt để bao phủ tại trong đó. Chương 960, lôi đài thi đấu kết thúc, vạn tộc tiên tiêu bảng hiện lên chương 960, lôi đài thi đấu kết thúc, vạn tộc tiên tiêu bảng hiện lên tại vạn chúng chú mục dưới ánh mắt. Chỉ thấy đạo này kinh khủng kiếm khí màu hoàng kim cùng bầu trời bên trong cái kia một đạo màu bạc trắng cổ trung đụng vào nhau. Hai đạo kinh khủng lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt, chỉ cảm thấy toàn bộ bầu trời đều phát sinh kịch liệt biến hóa. Đồng thời trung quanh thời không đều bởi vì hai đạo kinh khủng lực lượng bắt đầu bóp méo lên. Sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong cái kia một tôn tiên nhân hư ảnh đỉnh đầu cổ trung bắt đầu từ từ tiêu tán. Đồng thời kiếm khí màu hoàng kim trực tiếp rơi vào tôn này tiên nhân hư ảnh trên thân. Một giây sau chỉ thấy cái này một tôn tiên nhân hư ảnh bắt đầu từ từ tiêu tán. Một đạo lại một đạo màu trắng bạc quang mang bắt đầu từ từ rơi vào lôi đài phía trên. Những thứ này màu trắng bạc quang mang tựa như một chút tinh quang đồng dạng vẩy xuống tại lôi đài phía trên, làm đến toàn bộ lôi đài xem ra càng thêm tràn đầy thần bí. Đến mức thần đế thiên thì là hóa thành một đạo màu trắng bạc quang mang trực tiếp rơi vào lôi đài trung ương. Đồng thời có thể nhìn đến khóe miệng của hắn treo một vệt máu tươi, trên thân càng là tràn đầy vết máu. Một vết máu khủng bố trực tiếp tại bộ ngực của hắn chỗ xuất hiện. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một tôn đứng thẳng giữa thiên địa nhân hoàng. Mà lúc này Sở Vô Song thì là chậm rãi thu hồi trên người mình khí tức. Đồng thời hắn sau lưng cái này một tôn nhân hoàng hư ảnh cũng là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà làm xong đây hết thảy, Sở Vô Song thì là chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Sau đó lúc này mới bình tĩnh nhìn hướng trước mặt mình thần đế thiên. Đồng thời Sở Vô Song cũng minh bạch trận này đại chiến chính mình lấy được thắng lợi cuối cùng. Bất quá đối với thần đế thiên, Sở Vô Song cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn không nghĩ tới thần đế thiên át chủ bài lại là tiên nhân hư ảnh. Một trận chiến này là ta thua rồi, bất quá có thể nhìn thấy ngươi vị kia phụ hoàng nhân hoàng hư ảnh ta cũng mười phân vui vẻ. Lúc này thần đế thiên chậm rãi từ dưới đất bò dậy, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định cùng lạnh nhạt nhìn lấy Sở Vô Song mở miệng nói. Sau khi nói xong, cả người trên mặt trong nháy mắt thì xuất hiện vừa mới bắt đầu chưa từng xuất hiện hào quang. Đồng thời hắn cũng là không chút do dự đi thẳng tới Sở Vô Song trước mặt. Sở Vô Song đang nghe thần đế thiên mà nói về sau cũng là cười cười. Sau đó chỉ thấy hai người không chút do dự hướng thẳng đến lôi đài bên ngoài mà đi. Rất nhanh hai người thân ảnh liền xuất hiện ở lôi đài bên ngoài. Mặc dù nói hiện tại thần đế thiên hoàn toàn chính xác thua ở Sở Vô Song trong tay, nhưng là hắn vừa mới bày ra thực lực cũng để cho trời bên ngoài chín cảm nhận được vị này vạn tộc thiên kiêu bên trong bài danh thứ hai tồn tại. Mà liên tại Sở Vô Song cùng thần đế thiên ở giữa đại chiến kết thúc đồng thời, chỉ thấy lôi đài trung ương cũng là nhanh chóng xuất hiện một đạo màu hoàng kim màn trời. Màu hoàng kim màn trời trung quanh còn có long vượng không ngừng xoay quanh. Sau đó chỉ thấy màn trời phía trên chậm rãi xuất hiện một đạo lại một đạo tên. Trên cùng tên tình lình chính là nhân tộc Sở Vô Song. Đồng thời lần này hắn cũng lần nữa trở thành vạn tộc thiên kiêu bảng bên trong đệ nhất. Trông thấy Sở Vô Song tên xuất hiện về sau, tất cả thiên kiêu trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ hưng phấn. Đương nhiên lúc này thời điểm bọn hắn cũng là mười phân tán thành Sở Vô Song cái này bài danh. Mà theo Sở Vô Song tên hiện lên về sau, tiếp xuống vạn tộc thiên kiêu bảng phía trên thứ hai tên cũng là thần đế thiên. Theo sát phía sau tự nhiên là thiên hoàng tử cùng Sở Yên Nhiên. Bất quá theo Sở Yên Nhiên tên hiện lên ở vạn tộc thiên kiêu bảng hợp lý bên trong đồng thời, Lúc này có rất nhiều thiên kiêu đều mịt mờ đem chính mình ánh mắt nhìn phía yêu tộc vị kia thiên yêu thể trên thân. Bởi vì bọn hắn đều biết yêu tộc vị này thiên yêu thể thực lực mười phân cường hãn, thậm chí có thể nói Sở Yên Nhiên cái này bài danh bốn chính là hắn. Chỉ bất quá hắn bởi vì bị Sở Vô Song sớm đào thải nguyên nhân cho nên mới không có đạt tới cái này vị trí. Mà yêu tộc thiên yêu thể nhìn thấy một màn này thì là lạnh hừ một tiếng. Bất quá tiếp xuống bài danh y nguyên tiếp tục không ngừng kéo dài. Lần này vạn tộc thiên kiêu bảng phía trên vạn tên thiên kiêu bài danh cũng là rất nhanh liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Những cái kia không có tiến nhập vạn tộc thiên kiêu bảng phía trên thiên kiêu trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Có điều rất nhanh vạn tộc thiên kiêu bảng liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đạo lại một đạo kinh khủng kim liên. Những thứ này màu vàng kim liên đại bắt đầu từ từ hiện lên ở vạn tộc cổ lộ bên trong. Chỗ có thiên kiêu trông thấy cái này, một màn trong ánh mắt đều là mang theo hưng phấn nhìn lấy những thứ này màu vàng kim liên đại. Mà lại càng quan trọng hơn là hiện tại những thứ này màu vàng kim trên đại sen bày ra lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi vừa mới bắt đầu liên đại. Sở Vô Song tự nhiên là đệ nhất cái tiến nhập màu vàng kim liên đại bên trong người. Mà lại hắn chỗ màu vàng kim liên đại cũng so cái khác màu vàng kim liên đại phải lớn. Sau đó cái khác vạn tộc thiên kiêu bảng phía trên thiên kiêu cũng là theo thứ tự tiến nhập thuộc tại thứ hạng của mình trên đại sen. Những thứ này thiên kiêu lúc này thời điểm cũng là rốt cục cảm nhận được trên đài sen tốc độ tu luyện, mà những cái kia không có tiến nhập vạn tộc thiên kiêu bảng thiên kiêu thì là có thể tiếp tục đợi ở chỗ này tu luyện. Bất quá bọn hắn lại là chỉ có thể ở một quảng trường khổng lồ bên trong. Đương nhiên cho dù là tại cái này to lớn quảng trường bên trong tu luyện, bọn hắn tu luyện tốc độ cũng xa xa vượt qua ngoại giới. Đồng thời những thứ này thiên kiêu cũng có thể tiến về hư không chỗ sâu đi tìm cơ duyên. Dù sao đã từng có một vị thiên kiêu không có leo lên vạn tộc thiên kiêu bảng, mà phía sau thì là tại hư không chỗ sâu tìm được một cái to lớn cơ duyên. Bởi vậy lần thứ hai liền trực tiếp tiến nhập vạn tộc thiên kiêu trước 100. Cho nên nói rất nhiều thiên kiêu đều đối hư không chỗ sâu có to lớn chờ mong. Trong đó một vị thiên kiêu trên thân vẹn vẹn chỉ là chuẩn đế trung kỳ, có thể nhìn ra hắn là nhân tộc thiên kiêu, trên thân tán phát lấy đáng sợ đạo vận. Hắn lúc này cũng là ánh mắt kiên định nhìn một cái Sở Vô Song phương hướng, sau đó cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía hư không chỗ sâu. Ở chỗ này cho dù lại tu luyện 10 năm cũng nhiều nhất có thể đột phá đến chuẩn đế hậu kỳ, cái kia cũng không phải là ta kết quả mong muốn, ta muốn chính là nhanh chóng đuổi kịp Sở Vô Song bọn hắn, cho nên hiện tại lựa chọn tốt nhất cũng là tiến về hư không chỗ sâu đi tìm cơ duyên. Sau đó chỉ thấy vị này nhân tộc thiên kiêu nghiêm túc phân tích chính mình ngay sau đó tình huống. Mặc dù nói thật sự là hắn đạt tới chuẩn đế trung kỳ, nhưng là lần này hắn cũng không có tiến nhập vạn tộc thiên kiêu bảng bên trong. Có điều hắn đối chính mình thiên phú thì là có 10 phần lòng tin. Hắn tin tưởng mình lần tiếp theo có khả năng tiến nhập vạn tộc thiên kiêu bảng bên trong. Có điều hắn cũng hy vọng có thể nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực. Cho nên vị này nhân tộc thiên kiêu trực tiếp đem chính mình ánh mắt nhìn phía hư không chỗ sâu. Đương nhiên có loại này suy nghĩ không chỉ có riêng chỉ là cái này một vị nhân tộc thiên kiêu. Cái khác rất nhiều vạn tộc thiên kiêu cũng là đem ánh mắt nhìn phía hư không chỗ sâu. Bất quá cũng có một chút thiên kiêu không dám tiến về hư không chỗ sâu, bởi vì vạn tộc cổ lộ bên trong nguy hiểm nhất khu vực cũng là hư không chỗ sâu. Chờ đợi ở đây bọn hắn có lẽ còn lại nhận vạn tộc cổ lộ ý chí bảo hộ, nhưng là chỉ muốn đi trước hư không chỗ sâu bọn hắn sinh tử cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tới. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều tiến về hư không chỗ sâu thiên kiêu đều vẫn lạc nguyên nhân. Chương 961, Lục Thế Nhân Hoàng Sở Phàm, lần nữa sử dụng không hạn chế triệu hoán thẻ. Chương 961, Lục Thế Nhân Hoàng Sở Phàm, lần nữa sử dụng không hạn chế triệu hoán thẻ ngay tại lần này vạn tộc thiên kiêu thi đấu kết thúc đồng thời. Thời gian kế tiếp cũng là biến đến 10 phân an tĩnh, những cái kia thành công trở thành vạn tộc thiên kiêu bảng phía trên thiên kiêu tự nhiên là tại vạn tộc cổ lộ bên trong màu hoàng kim liên đài bên trong bế quan tu luyện. Đối với bọn hắn tới nói hiện tại chính là tốt nhất tu luyện cơ hội. Bởi vậy bọn hắn hiện tại tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ cái này người tu luyện cơ hội. Mà cái khác cũng có rất nhiều thiên kiêu đi đến hư không chỗ sâu đi tìm cái gọi là cơ duyên. Bất quá có thể biết đến là những thứ này thiên kiêu đều bởi vì tiếp xuống lần tiếp theo thiên kiêu thi đấu làm chuẩn bị. Bởi vì đằng sau lần này thiên kiêu ở giữa lôi đài thi đấu sẽ càng thêm để người cảm thấy chờ mong. Huống chi ngoại giới còn thật nhiều thiên kiêu chính đang không ngừng hướng về vạn tộc cổ lộ phương hướng mà đến. Mà ngay tại những này thiên kiêu đều bế quan tu luyện đồng thời, lúc này thiên huyền đại lục bên trong cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Thiên huyền đại lục vốn chính là lấy đại hạ đế quốc vi tôn, cho nên đoạn này thời gian đại hạ đế quốc cũng là đang không ngừng biến cường. Bất quá khoảng cách truyền thuyết bên trong thành tiên lộ càng ngày càng gần, cho nên hiện tại thiên huyền đại lục tự nhiên bắt đầu biến đến an tĩnh lên, thậm chí ngay cả thiên thần thư viện cùng những cái kia cấm khu bên trong chí tôn cũng bắt đầu yên lặng phát dụng. Mà đoạn này thời gian nổi danh nhất chỉ sợ sẽ là đại hạ đế quốc. Dù sao đại hạ đế quốc sở phàm thế nhưng là thành công thống nhất toàn bộ thiên huyền đại lục, mà lúc này thống nhất toàn bộ đại lục sở phàm thì là ngay tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện. Có thể cảm thụ được đi ra sở phàm trên thân tán phát đi ra khí tức đã đạt đến một loại mười phân trình độ kinh khủng. Hắn trên thân cố này nhân hoàng pháp tắc khí tức đã triệt để làm đến cả cái thời gian bảo tháp đều biến đến mười phân tràn ngập bá đạo. Lúc này sở phàm cũng là thành công đạt đến lục thế nhân hoàng cấp độ. Cảm thụ được chính mình thân thể bên trong vừa mới đột phá lực lượng, sở phàm khoe miệng cũng là rốt cục dương lên một vệt nụ cười. Dùng thời gian lâu như vậy hắn rốt cục đột phá đến một bước này. May mắn đạt được vị kia sơ đại nhân hoàng truyền thừa, bằng không mà nói muốn đột phá một bước này chỉ sợ không biết cần phải bao lâu. Lúc này thời điểm sở phàm cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt xuất hiện một vệt cảm khái nhìn qua nơi xa nói ra. Nếu như không phải hắn tại nhân tộc cổ chiến trường làm ở bên trong lấy được vị kia sơ đại nhân hoàng truyền thừa lời nói, như vậy hiện tại sở phàm nhiều nhất có thể đột phá đến tứ thế nhân hoàng cấp độ. có thể nói bởi vì vị này sơ đại nhân hoàng truyền thừa để hắn cảnh giới thành công nhiều đột phá đến hai cái cảnh giới. Có điều rất nhanh Sở Phàm trong ánh mắt liền lại xuất hiện một vẻ mặt nghiêm trọng. Sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc nhìn qua cấm khu phương hướng. Đoạn này thời gian Sở Phàm cũng là cảm nhận được cấm khu bên trong những biến hóa này. Dựa theo đế tôn phỏng đoán thành tiên lộ cần phải còn có 30 năm tả hữu thời gian mới sẽ mở ra, nói cách khác, tiếp xuống trong khoảng thời gian này liền sẽ phát sinh hắc ám náo động, xem ra đại hạ đế quốc cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó chỉ thấy Sở Phàm mang theo một vẻ chăm chú nhìn đi vào phương hướng nói ra. Lúc này thì bọn hắn đại hạ đế quốc bên trong những cái kia chân tiên cấp bậc cường giả đã suy đoán ra chân chính thành tiên lộ mở ra thời gian. Cũng bởi vì bọn hắn đại hạ đế quốc bên trong chân tiên cấp bậc cường giả suy đoán ra thành tiên lộ mở ra thời gian nguyên nhân, cho nên Sở Phàm cũng biết hắc ám náo động sắp đến. Bởi vậy hiện tại đại hạ đế quốc tự nhiên muốn làm ra chuẩn bị. Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm cũng không có lựa chọn trực tiếp xuất quan, ngược lại là đem chính mình ánh mắt nhìn phía chính mình hệ thống không gian bên trong. Mặc dù nói trong đoạn thời gian này mặt bọn hắn đại hạ đế quốc phát triển cùng trước kia không sai biệt lắm, nhưng là trong đoạn thời gian này mặt Sở Phàm hệ thống không gian bên trong thế nhưng là cất rất nhiều không hạn chế triệu hoán thẻ. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì hắn bế quan nguyên nhân. Bằng không mà nói những thứ này không hạn chế triệu hoán thẻ chỉ sợ sớm đã bị hắn sử dụng mất. Mà lại bởi vì trước kia triệu hoán cho nên hiện tại đại hạ đế quốc bên trong chân tiên cấp bậc cường giả số lượng đã đạt tới 4 vị. Trừ đế tôn vị này hồng trần tiên cấp bậc tồn tại, còn có chân long, côn bằng cùng tiên giác nghĩ. Bọn hắn ba người thực lực đều là thật tiên cấp bậc tồn tại. Trong đó tiên giác nghĩ cùng côn bằng thực lực đạt đến chân tiên hậu kỳ, mà chân long thì là trực tiếp đạt đến chân tiên viên mãn cảnh giới, cũng chính là đạt đến chân tiên cựu trọng thiên. Đến mức tiên giác nghĩ cùng côn bằng lúc này thời điểm thì là chân tiên bắt trọng thiên cùng thất trọng thiên. Bất quá cái này thực lực tại toàn bộ tiên giới tuy nhiên tính không được cái gì, nhưng là tại Sở Phàm bọn hắn thế giới đang ở bên trong lại là đứng đầu nhất tồn tại. Mà trong đoạn thời gian này bên trong đại hạ đế quốc những cường giả khác thực lực cũng là đạt được nhanh chóng đột phá. Cũng tỉ như hiện tại Thương Đế đã đạt đến bát thế đại đế cấp độ, mà vị kia Kiếm Đế cũng là thành công đột phá đến thất thế đại đế. Cái khác cường giả tự nhiên cũng là đạt được đột phá. Cũng tỉ như hiện tại Độc Cô Cầu Bại đám người thực lực cũng là đạt được tiến một bước đột phá. Phi Bổng cùng Thiên Tử bọn người càng là trực tiếp đạt đến tứ thế đại đế cấp độ. Đây cũng là đột phá chậm. Dù sao bọn hắn tại chính mình thế giới đang ở bên trong vốn chính là đứng đầu nhất thiên tiêu. Đi vào cái này thế giới phía trên bọn hắn tốc độ đột phá tuy nhiên so ra kém đã từng, nhưng cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại. Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm thì là đem chính mình ánh mắt nhìn phía hệ thống không gian bên trong. Hệ thống, đem ta tất cả không hạn chế triệu hoán thẻ đều sử dụng mất đi. Sau đó hắn cái kia trong thanh âm không có chút nào do dự, trực tiếp liền đối với hệ thống hạ cuối cùng mệnh lệnh. Mà theo Sở Phàm tiếng nói vừa ra đồng thời, chỉ thấy hắn hệ thống không gian bên trong những cái kia vô cùng hạn chế triệu hoán thẻ bắt đầu từ từ dung hợp. Sau đó trực tiếp một đạo lại một đạo không hạn chế triệu hoán thẻ trực tiếp xuất lên. Đinh, không hạn chế triệu hoán thẻ sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến chuẩn đế cấp bậc nhân vật Vương Bá Đương Đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến chuẩn đế cấp bậc nhân vật Võ Tông Đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến đại thánh cấp bậc nhân vật Sử Đại Đại Đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến đại đế cấp bậc nhân vật Quân Lâm Thiên Đinh. Theo Sở Phàm tiếng nói vừa ra về sau, chỉ thấy hắn hệ thống không gian bên trong những cái kia vô cùng hạn chế triệu hoán thẻ chính đang không ngừng bị sử dụng mất. Bất quá không hạn chế triệu hoán thẻ cũng không thể chuẩn xác triệu hoán ra chân chính đỉnh tiêm cường giả, cho nên triệu hoán đi ra nhân vật thực lực có cường đại cũng có nhỏ yếu, mà những thứ này triệu hoán đi ra nhân vật thực lực lớn đa số đều không phải là đặc biệt cường đại, tuyệt đại đa số thực lực đều tại chuẩn đế cảnh giới cùng đại thánh cảnh giới, chỉ có thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy vị đại đế cấp bậc tồn tại. Nhìn lấy không ngừng bị tiêu hao vô hạn chi triệu hoán thẻ, đồng thời triệu hoán đi ra nhân vật thực lực cũng không phải đặc biệt cường đại, Sở Phàm cả người trên mặt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới chính mình lần này không hạn chế triệu hoán thẻ vậy mà như thế vô dụng. Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm trên mặt ý nguyên mang theo một vẻ chờ mong. Dù sao ai biết đến cùng có thể hay không triệu hoán đến một số cường giả đứng đầu. Chương 962, hỗn độn sắc triệu hoán thẻ, triệu hoán nửa bước tiên vương Hoàng Long đạo nhân. Chương 962, hỗn độn sắc triệu hoán thẻ, triệu hoán nửa bước tiên vương Hoàng Long đạo nhân. Mà liền tại Sở Phàm ánh mắt nhìn về phía hệ thống không gian bên trong vô hạn chi triệu hoán thẻ đồng thời, lúc này hắn hệ thống không gian bên trong không hạn chế triệu hoán thẻ cũng là đang không ngừng gọi về mỗi cái thời không nhân vật. Bất quá tại nhìn thấy những thứ này triệu hoán đi ra nhân vật thời điểm Sở Phàm trên mặt thì là mang theo một vẻ bất đắc dĩ, bởi vì những thứ này bị triệu hoán đi ra nhân vật thực lực đều không phải là đặc biệt cường đại, cho tới bây giờ không hạn chế triệu hoán thẻ đã không sai biệt lắm tiêu hao hơn phân nửa, thế nhưng là triệu hoán đi ra tối cường giả cũng bất quá là tứ thế đại đế cấp bậc tồn tại. Phải biết hiện tại tứ thế đại đế cấp bậc tồn tại tại toàn bộ đại hạ đế quốc đều không phải là lớn nhất cường giả đứng đầu, cho dù là không tính cả đại hạ đế quốc cái kia bốn đại đỉnh tiêm thật tiên cấp bậc tồn tại. Ngay tại Sở Phàm mang trên mặt một vẻ bất đắc dĩ đồng thời, chỉ thấy một đạo tản ra hỗn độn khí tức triệu hoán thẻ đột nhiên xuất hiện ở Sở Phàm trong đầu. Cái này một tấm triệu hoán thẻ vốn là cũng là không hạn chế triệu hoán thẻ. Có điều rất nhanh nó phía trên luồng hào quang màu xanh lam kia bắt đầu chậm rãi biến thành một đạo màu tím. Đằng sau càng là trực tiếp chuyển hóa thành màu vàng kim. Theo màu vàng kim quang mang chậm rãi rút đi, thay vào đó là hỗn độn sắc quang mang. Hỗn độn sắc quang mang trực tiếp đem đạo này không hạn chế triệu hoán thẻ triệt để bao phủ ở bên trong. Sở Phàm nhìn thấy một màn này cả người đều ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện hỗn độn sắc triệu hoán thẻ. Bởi vì trước kia hắn có thể cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua hỗn độn sắc triệu hoán thẻ, Nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm mặt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ vẻ kích động. Hỗn độn sắc triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra nhân vật tuyệt đối vượt qua màu vàng kim triệu hoán đi ra nhân vật. Phải biết hiện tại Sở Phàm không hạn chế triệu hoán thẻ nếu như biến thành màu vàng kim. Như vậy triệu hoán đi ra nhân vật thực lực tuyệt đối đạt tới lục thế nhân hoàng trở lên. Nói cách khác hiện tại Sở Phàm không hạn chế triệu hoán thẻ nếu như biến thành màu vàng kim. Như vậy hắn triệu hoán đi ra nhân vật hẳn là thất thế đại đế cấp bậc tồn tại, thậm chí thất thế đại đế trở lên tồn tại. Ngay tại Sở Phàm trong ánh mắt mang theo một vẻ khát vọng cùng vui sướng đồng thời, chỉ thấy cái này một tấm hỗn độn sắc triệu hoán thẻ chậm rãi tại hắn náo hải bên trong mở ra. Một vị tướng mạo hết sức bình thường trung niên nam tử xuất hiện ở cái này một tấm triệu hoán thẻ phía trên. Có thể nhìn ra được vị này tướng mạo phổ thông trung niên nam tử người mặc một bộ hoàng bào, mang trên mặt một vẻ đăm chất, dường như hắn chưa từng có vui vẻ qua đồng dạng. Đồng thời hệ thống thanh âm cũng là chậm rãi tại Sở Phàm trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến chân tiên cấp bậc nhân vật Hoàng Long. Theo hệ thống thanh âm tại Sở Phàm trong đầu vang lên về sau, Sở Phàm cũng là minh bạch chính mình lần này triệu hoán đi ra nhân vật thân phận. Hắn không nghĩ tới lần này chính mình triệu hoán qua tới nhân vật lại là Hồng Hoang thế giới bên trong vị kia bà không đạo nhân, đồng thời cũng là xiển giáo thập nhị kim tiên một trong. Bất quá đáng tiếc là hắn tại toàn bộ xiển giáo danh tiếng không phải đặc biệt tốt, hoặc là có thể nói hắn vốn chính là một cái góp đủ số. Bất quá dù vậy lần này triệu hoán đi ra hắn cũng đạt tới chân tiên cấp bậc. Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm cũng là trực tiếp mở ra vị này Hoàng Long chân nhân giới thiệu. Mà khi Sở Phàm vừa mới trông thấy vị này Hoàng Long tu vi trong nháy mắt cả người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì Hoàng Long vậy mà đạt đến nửa bước tiên vương cảnh giới. Nói cách khác lần này Sở Phàm triệu hoán đi ra Hoàng Long là nửa bước tiên vương cấp bậc cường giả. Phải biết hiện tại Đại Hạ Đế quốc bên trong cường đại nhất chân long cũng bất quá là chân tiên viên mãn cảnh giới. Nói cách khác Đại Hạ Đế quốc lớn nhất cường giả đứng đầu trong nháy mắt thì biến đến Hoàng Long trên thân. Nửa bước tiên vương cấp bậc tồn tại tại chính thức tiên giới cũng có thể xưng là tam lưu thế lực lão tổ. Bất quá Sở Phàm nghi ngờ là nửa bước tiên vương cấp bậc Hoàng Long vì sao lại quy hoạch vì chân tiên cấp bậc. Không nghĩ tới lần này hệ thống vậy mà cho ta như thế một kinh hỉ, vậy mà trực tiếp triệu hoán đến một vị nửa bước tiên vương cấp bậc tồn tại. Nếu như vậy, như vậy tiếp xuống không hạn chế triệu hoán thẻ cho dù triệu hoán không đến thật tiên cấp bậc tồn tại cũng không có vấn đề quá lớn. Sau đó Sở Phàm lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía còn lại không hạn chế triệu hoán thẻ phía trên. Bất quá lúc này thời điểm hắn đối với kế tiếp không hạn chế triệu hoán thẻ thì không phải vậy đặc biệt chờ mong. Dù sao đều đã triệu hoán đến một vị nửa bước tiên vương cấp bậc tồn tại. Như vậy hiện tại Sở Phàm trong nội tâm tham lam cũng liền bắt đầu từ từ tiêu tán. Dù sao đã triệu hoán ra một vị 10 phần át chủ bài, mà liên tại Sở Phàm ánh mắt tiếp tục rơi tại cái khác không hạn chế triệu hoán thẻ phía trên đồng thời. Lúc này cái khác không hạn chế triệu hoán thẻ cũng là đang không ngừng mở ra. Màu lam quang mang, màu tím quang mang không ngừng xuất hiện. Màu lam quang mang triệu hoán đi ra triệu hoán nhân vật đại đa số đều đạt đến chuẩn đế cấp bậc, mà màu tím quang mang triệu hoán đi ra nhân vật đại đa số đều là đại đế cấp bậc tồn tại. Cho nên nói hiện tại không hạn chế triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra nhân vật đại đa số đều vẫn chỉ là chuẩn đế cùng đại đế cấp bậc tồn tại. Có điều rất nhanh một đạo màu vàng kim quang mang lần nữa hiện ra. Sở Phàm cũng là trong nháy mắt liền đem chính mình ánh mắt nhìn phía luồng hào quang màu vàng nóng này phía trên. Đồng thời màu vàng kim quang mang cũng là chậm rãi tán đi. Chỉ thấy một vị tướng mạo 10 phân ngọt ngào đồng tử xuất hiện ở cái này một tấm màu vàng kim triệu hoán thẻ phía trên. Đồng tử khẽ miệng mang theo một vẻ cười yếu ớt. Đồng thời hệ thống thanh âm cũng là chậm rãi tại Sở Phàm trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến đại đế cấp bậc nhân vật Bích Vân đồng tử. Theo hệ thống thanh âm tại Sở Phàm trong đầu vang lên, Sở Phàm cũng là triệt để minh bạch lần này chính mình triệu hoán qua tới nhân vật. Sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ nghi ngờ nhìn lấy chính mình lần này triệu hoán qua tới nhân vật. Không nghĩ tới lần này triệu hoán tới lại là phong thần thế giới bên trong Bích Vân đồng tử, hơn nữa còn là vị kia vẹn vẹn chỉ là ra sân một lát liền bị Na Cha chém giết Bích Vân đồng tử. Đối với Bích Vân đồng tử Sở Phàm tự nhiên là nghe nói qua, cho nên hắn hiện tại mới có điểm hiếu kỳ nhìn phía Bích Vân giới thiệu. Vị này Bích Vân thực lực cũng không yếu. Triệu hoán đi ra hắn đã đạt đến bát thế đại đế cấp độ. Phải biết dạng này tồn tại thực lực tại toàn bộ Đại Hạ Đế quốc cũng coi là không tệ tồn tại. Bất quá cùng chân chính tàn tiên cấp bậc cường giả so sánh vẫn là kém một chút. Sở Phàm ngược lại hy vọng chính mình triệu hoán qua tới nhân vật có thể đạt tới tàn tiên cấp bậc. Bởi vì Hắc Ám Náo Động cùng Thiên Thần Thư Viện bên trong lớn nhất cường giả đứng đầu bình thường đều là tàn tiên cấp bậc tồn tại. Cho nên muốn đối phó những người này chí ít cũng cần tàn tiên cấp bậc, hoặc là liền trực tiếp dùng những cái kia chân tiên cấp bậc cường giả xuất thủ. Đương nhiên Sở Phàm tuyệt đối sẽ không để Đại Hạ Đế quốc gác chủ bài trực tiếp bại lộ tại tầm mắt của mọi người bên trong. Bởi vì hắn theo sơ đại nhân hoàng truyền thừa cái kia bên trong biết được tiên giới một ít chuyện, cho nên tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó Sở Phàm là sẽ không đem Đại Hạ Đế quốc thực lực toàn bộ bạo lộ ra. Cho dù là chân chính Hắc Ám Náo Động tiến đến Sở Phàm cũng không có khả năng đem Đại Hạ Đế quốc thực lực toàn bộ hiện ra ở trước mặt của thế nhân. Chương 963, Chân Tiên Cựu Trọng Thiên Tiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ, đệ nhất vị tiên vương cự linh thần. Chương 963, Chân Tiên Cựu Trọng Thiên Tiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ, đệ nhất vị tiên vương cự linh thần. Thì tại vị này Bích Vân đồng tử xuất hiện tại triệu hoán thẻ bên trong đồng thời. Lúc này Sở Phàm não hải bên trong không hạn chế triệu hoán thẻ còn đang không ngừng bị sử dụng. Chỉ thấy một vị lại một vị triệu hoán nhân vật không ngừng xuất hiện tại nhà bếp hệ thống không gian bên trong. Kế tiếp rất nhiều triệu hoán nhân vật thực lực lớn đa số y nguyên đồng dạng ở vào chuẩn đế cùng đại đế cấp bậc. Bất quá Sở Phàm trong ánh mắt y nguyên mang theo một vẻ mong đợi nhìn qua tiếp xuống triệu hoán. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến đại đế cấp bậc nhân vật Tiểu Toàn Phong Đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến đại đế cấp bậc nhân vật Tê Giác Tinh Đinh. tiếp xuống mấy tấm triệu hoán đi ra đều là đại đế cấp bậc nhân vật, mà bọn hắn mỗi một vị thực lực đều đạt đến nhất thế đại đế hoặc là nhị thế đại đế cấp độ. Bất quá Sở Phàm cũng là rất nhanh liền phát hiện những thứ này triệu hoán thẻ quy luật. Chẳng lẽ ta đến đón lấy triệu hoán nhân vật đại đa số đều là ở vào hồng hoang thế giới bên trong sao? Sau đó Sở Phàm trực tiếp mang theo một vệ nghi hoặc nhìn chính mình hệ thống không gian dò hỏi, đương nhiên hoặc là có thể nói hiện tại Sở Phàm là đang vì mình giải thích. Bởi vì hiện tại hắn triệu hoán đi ra nhân vật cũng bắt đầu theo Tây Du thế giới hoặc là Phong Thần thế giới bên trong xuất hiện. Mặc dù nói những nhân vật này tại Tây Du thế giới cùng Phong Thần thế giới bên trong cũng không phải là rất mạnh, nhưng là triệu hoán đến phương này thế giới bọn hắn thực lực cũng đạt tới đại đế cấp bậc, tự nhiên có thể đầy đủ cho đại hạ đế quốc tăng thêm một chút điểm nội tình. Ngay tại Sở Phàm còn cảm thấy mình đoán được chân tướng đồng thời, chỉ thấy hệ thống không gian bên trong xuất hiện lần nữa một đạo hỗn độn sắc quang mang. Đạo này hỗn độn sắc quang mang rất nhanh liền bao vây lấy một tấm không hạn chế triệu hoán thẻ. Cái này khiến Sở Phàm ánh mắt trong nháy mắt thì phát sáng lên. Bất quá ngay tại tấm này hỗn độn sắc không hạn chế triệu hoán thẻ vừa mới xuất hiện đồng thời, lúc này phía sau mặt khác một tấm không hạn chế triệu hoán thẻ cũng là trực tiếp cho thấy hỗn độn sắc quang mang. Nói cách khác hiện tại hai tấm không hạn chế triệu hoán thẻ đều bày biện ra hỗn độn sắc quang mang. Thấy cảnh này Sở Phàm trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ vui sướng. Nói cách khác cái này hai tấm không hạn chế triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra nhân vật ít nhất là hai vị chân tiên cấp bậc cường giả. Cái này tự nhiên để Sở Phàm cảm thấy hết sức hưng phấn. Mà liên tại Sở Phàm hưng phấn đồng thời cái này hai tấm hỗn độn sắc không hạn chế triệu hoán thẻ cũng là chậm rãi mở ra. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên ở cái này vô lượng trường không hạn chế triệu hoán thẻ phía trên. Đồng thời hệ thống thanh âm cũng là tại Sở Phàm trong đầu chậm rãi vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến chân tiên cấp bậc nhân vật Thiên Lý Nhãn Đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến chân tiên cấp bậc nhân vật Thuận Phong Nhị. Theo hai cái danh tự này xuất hiện tại Sở Phàm trong đầu, Sở Phàm cũng là trong nháy mắt liền biết hai người này lai lịch. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ mở ra cái này hai tấm triệu hoán thẻ giới thiệu. Lần này hắn triệu hoán đến chính là Thiên Đình bên trong Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị. Mà nhất làm cho Sở Phàm cảm thấy ngoài ý muốn chính là Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị thực lực đều đã đạt đến chân tiên viên mãn cảnh giới. Nói cách khác Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị thực lực đều đạt đến chân tiên cựu trọng thiên. Tại không có mở ra cái này hai tấm triệu hoán thẻ thời điểm, Sở Phàm còn suy đoán cái này hai người thực lực có hay không đạt tới chân tiên hậu kỳ. Nhưng không nghĩ tới hai người thực lực vậy mà đạt đến chân tiên viên mãn cảnh giới chân tiên cựu trọng thiên. Phải biết Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị cùng Hoàng Long chân nhân ở giữa có chênh lệch nhất định. Thế nhưng là bọn hắn ở giữa chênh lệch vậy mà như thế tiểu. Đây là để Sở Phàm không nghĩ tới địa phương. Bất quá ngay tại Sở Phàm cảm khái Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhị cùng Hoàng Long chân nhân ở giữa chênh lệch đồng thời, chỉ thấy hắn hệ thống không gian bên trong lần nữa nổi lên một tấm hỗn độn sắc triệu hoán thẻ, mà lại tấm này hỗn độn sắc triệu hoán thẻ trên thân quang mang còn đang không ngừng phát ra, phản phất là đang nhắc nhở Sở Phàm lại có một vị thật tiên cấp bậc nhân vật tức sắp xuất thế. Chẳng lẽ ta vận khí đã bắt đầu sao? Vậy mà liên tiếp xuất hiện 3 tấm hỗn độn sắc triệu hoán thẻ, nói như vậy lần này chẳng phải là tăng lên 3 vị chân tiên cấp bậc cường giả. Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là tự lẩm bẩm nhìn lấy chính mình hệ thống không gian, sau đó không chút do dự trực tiếp đem chính mình ánh mắt nhìn phía hệ thống không gian bên trong tấm này tản ra hỗn độn sắc hỗn độn triệu hoán thẻ. Theo hắn ánh mắt nhìn phía tấm này tản ra hỗn độn sắc vô hạn chi triệu hoán thẻ trên thân đồng thời, hệ thống thanh âm cũng là tại hắn não hải bên trong chậm rãi lần nữa vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến tiên vương cấp bậc nhân vật Cự Linh Thần. Theo đạo này thanh âm tại Sở Phàm trong đầu vang lên về sau, Sở Phàm cả người trên mặt đều mang một vẻ bất khả tư nghị nhìn qua hệ thống không gian bên trong cái này một tấm hỗn độn sắc triệu hoán thẻ. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới chính mình lần này triệu hoán đến nhân vật vậy mà đạt đến tiên vương cấp bậc. Có điều rất nhanh Sở Phàm trên mặt lại xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn. Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ nghi ngờ đối với hệ thống mở miệng dò hỏi. Hệ thống, theo đạo lý tới nói Cự Linh Thần thực lực hẳn không có Hoàng Long chân nhân cường đại như vậy đi. Hỏi ý kiến sau khi hỏi xong Sở Phàm trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ tò mò nhìn hệ thống. Hắn cũng muốn nhìn một chút hệ thống đến cùng sẽ cho ra một cái dạng gì giải thích. Đinh, Cự Linh Thần chính là Thiên Đình thần tướng, tại Thiên Đình không ngừng hấp thu nhân gian khí vận, cho nên Cự Linh Thần thực lực tự nhiên vượt qua Hoàng Long chân nhân, mà lại lần này triệu hoán đi ra Cự Linh Thần là Thiên Đình hậu kỳ nhân vật. Nghe được Sở Phàm thanh âm về sau hệ thống cũng là trực tiếp cấp ra giải thích. Mà hệ thống giải thích cũng là hết sức đơn giản. Nói đúng là Cự Linh Thần thực lực so Hoàng Long chân nhân cường đại. Sở Phàm đang nghe hệ thống giải thích về sau cũng là nhếch miệng, bởi vì hắn thế nhưng là biết Thiên Đình những thứ này thần tiên quy hoạch, đồng thời cũng biết Thiên Đình những thứ này thần tiên nguyên thần tiến nhập Phong Thần bảng bên trong không cách nào tu luyện. Bất quá người ta hệ thống đã cấp ra một cái như thế giải thích hợp lý. Như vậy Sở Phàm tự nhiên không có khả năng níu lấy không thả. Huống chi chính là hắn triệu hoán đi gia đình tiêm cường giả số lượng càng nhiều đối với hắn mà nói tự nhiên càng tốt. Sau đó Sở Phàm liền trực tiếp mở ra Cự Linh Thần giới thiệu mặt bảng. Lần này triệu hoán đến Cự Linh Thần thực lực là phổ thông tiên vương đẳng cấp, vẹn vẹn chỉ là vừa mới đột phá đến phổ thông tiên vương sơ kỳ. Bất quá dù vậy dù nói thế nào cũng là tiên vương cấp bậc tồn tại. Phải biết cho dù là tại tiên giới bên trong có phổ thông tiên vương cấp bậc thế lực cũng có thể xưng là nhị lưu thế lực. Bởi vậy để đại hạ đế quốc nội tình lại một lần nữa đạt được gia tăng. Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm đối với kế tiếp không hạn chế triệu hoán thẻ càng thêm chờ mong. Đồng thời đối với kế tiếp thành tiên lộ Sở Phàm cũng là không có chút nào sợ hãi. Thậm chí hiện tại Sở Phàm còn bắt đầu chờ mong thành tiên lộ sớm một chút đến. Nếu như vậy hắn thì có thể nhanh chóng giải quyết hắc ám náo động. Đến lúc đó có thể bằng vào hắc ám náo động mang tới ảnh hưởng để đại hạ đế quốc đạt được kinh khủng đề thăng. Mặc dù nói hiện tại đại hạ đế quốc đã thống nhất đại lục, nhưng là đại hạ đế quốc muốn trở thành đại hạ tiên triều còn kém rất xa. Chương 964, nửa bước chân tiên Đặng Ngọc Tiễn, Tiên Vương Lý Tĩnh. Chương 964, nửa bước chân tiên Đặng Ngọc Tiễn, Tiên Vương Lý Tĩnh. Ngay tại Sở Phàm ánh mắt vừa mới thu hồi lại đồng thời, chỉ thấy hệ thống không gian bên trong vô hạn chi triệu hoán thẻ còn đang không ngừng chuyển động. Những thứ này không hạn chế triệu hoán thẻ phía trên quang mang cũng là mười phần đáng sợ. Bất quá đại đa số quang mang đều là màu lam cùng màu tím, chỉ có thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đạo màu vàng kim quang mang. Rất nhanh hệ thống không gian bên trong không hạn chế triệu hoán thẻ mảnh hầu như đều đã bị sử dụng xong. Bèn bèn chỉ là một lát thời gian, Sở Phàm hệ thống không gian bên trong không hạn chế triệu hoán thẻ liền bèn bèn chỉ là còn lại 3 tấm. Nhìn lấy sau cùng 3 tấm không hạn chế triệu hoán thẻ, Sở Phàm trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ chờ mong. Dù sao hắn cũng không biết cái này 3 tấm không hạn chế triệu hoán thẻ đến cùng có thể triệu hoán đến dạng gì tồn tại. Bất quá đều đã triệu hoán đến tiên vương cấp bậc cường giả cự linh thần. Như vậy cho dù là tiếp xuống triệu hoán thẻ triệu hoán không đến chân chính đỉnh tiêm cường giả, Sở Phàm trên mặt cũng sẽ không lộ ra quá nhiều vẻ thất vọng. Mà liên tại Sở Phàm ánh mắt bình tĩnh nhìn phía hệ thống không gian bên trong sau cùng 3 tấm không hạn chế triệu hoán thẻ đồng thời, chỉ thấy cái này 3 tấm không hạn chế triệu hoán thẻ cũng là rất nhanh liền hiện ra hào quang của bọn họ. Chỉ thấy phía trước 2 tấm không hạn chế triệu hoán thẻ trực tiếp hiện thành màu vàng kim triệu hoán thẻ. Màu vàng kim triệu hoán thẻ tuy nhiên tại Sở Phàm nơi này coi như không tệ, nhưng là đối với Sở Phàm tới nói, triệu hoán đi ra màu vàng kim triệu hoán nhân vật thực lực hẳn là sẽ không đặc biệt cường đại. Bất quá cũng có thể là đạt tới thật tiên cấp bậc tồn tại. Nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía chính mình hệ thống không gian bên trong. Sau đó chỉ thấy cái này 2 đạo màu vàng triệu hoán thẻ phía trên cũng là xuất hiện 2 đạo bóng người. Theo cái này 2 đạo bóng người xuất hiện trong nháy mắt, hệ thống thanh âm cũng là tại Sở Phàm trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến đại đế cấp bậc nhân vật Long Tu Hổ Đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến đại đế cấp bậc nhân vật Đặng Ngọc Thiền. Theo cái này 2 đạo màu vàng triệu hoán thẻ phía trên xuất hiện cái này 2 nói bóng người màu vàng xuất hiện tại Sở Phàm trong đầu, hắn cũng là trong nháy mắt thì nhận ra cái này 2 đạo màu vàng triệu hoán thẻ phía trên triệu hoán nhân vật thân phận. Bất quá tại nhìn thấy 2 vị này triệu hoán đi ra nhân vật thân phận về sau, Sở Phàm trên mặt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì hắn không nghĩ tới chính mình lần này vậy mà triệu hoán đến trong thế giới phong thần 2 vị này. Trong đó vị kia Long Tu Hổ chính là Khương Tử Nha đồ đệ một trong, bất quá tại phong thần thế giới bên trong cũng không phải là đặc biệt nổi danh. Mà lại triệu hoán đi ra Long Tu Hổ cũng vẹn vẹn chỉ là thất thế đại đế thôi. Khoảng cách chân chính chân tiên cấp bậc còn có cự ly rất dài. Sở Phàm vẫn là đem ánh mắt nhìn phía sau cái này một tấm màu vàng kim triệu hoán thẻ phía trên. Đặng Ngọc Thiền tại toàn bộ phong thần tiểu thuyết bên trong đều là 10 phân nổi danh tồn tại, dù sao nàng thế nhưng là phong thần tiểu thuyết bên trong đỉnh phong nữ tướng. Mà lại triệu hoán đi ra Đặng Ngọc Thiền thực lực cũng không tệ, nàng vậy mà đạt đến cửu thế đại đế cấp bậc tồn tại, mà lại vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới chân tiên cấp bậc. Đối ở hiện tại đại hạ đế quốc tới nói cũng coi là không tệ đỉnh phong cao thủ. Có điều rất nhanh Sở Phàm lại đem ánh mắt nhìn phía sau cùng một tấm triệu hoán thẻ phía trên. Bởi vì hắn nhìn thấy sau cùng một tấm triệu hoán thẻ phía trên phát ra quang mang, cho nên Sở Phàm trên mặt cũng là lộ ra một vẻ ngoài ý muốn cùng mừng rỡ. Bởi vì sau cùng một tấm triệu hoán thẻ phía trên triệu hoán đi ra quang mang là hỗn độn sắc, cũng liền đại biểu cho cái này sau cùng một tấm triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra nhân vật thực lực chí ít cũng đạt tới chân tiên cấp bậc. Nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm trong ánh mắt tự nhiên xuất hiện một vẻ hưng phấn. Đồng thời hệ thống không gian bên trong tấm này hỗn độn sắc triệu hoán thẻ cũng là bắt đầu từ từ phát ra hỗn độn sắc quang mang. Sau đó trực tiếp hỗn độn sắc quang mang trực tiếp bao khỏa tấm này hỗn độn màu bạc triệu hoán thẻ. Một giây sau hệ thống thanh âm cũng là tại Sở Phàm trong đầu vang lên lần nữa. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến tiên vương cấp bậc nhân vật Lý Tĩnh. Theo hệ thống thanh âm tại Sở Phàm trong đầu vang lên về sau, Sở Phàm cả người trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ không thể tin. Hắn không nghĩ tới chính mình lần này lại triệu hoán đến một vị tiên vương cấp bậc cường giả. Phải biết tiên vương cấp bậc cường giả tại đại hạ đế quốc bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có vừa mới triệu hoán đi ra cự linh thần. Thế nhưng là không nghĩ tới lần này triệu hoán đi ra nhân vật vậy mà cũng đạt tới tiên vương cấp bậc. Nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm cũng là trực tiếp mong đợi mở ra liên quan tới Lý Tĩnh giới thiệu. Dù sao vô luận là thần thoại tiểu thuyết bên trong vẫn là chân chính lịch sử bên trong đều xuất hiện qua Lý Tĩnh truyền thuyết, cho nên Sở Phàm muốn nhìn một chút chính mình lần này triệu hoán đi ra Lý Tĩnh đến cùng là thần thoại thế giới tiểu thuyết bên trong vẫn là chân thực nhân vật. Có điều rất nhanh hắn phát hiện cái này Lý Tĩnh chính là phong thần thế giới bên trong vị kia Lý Tĩnh, cũng chính là vị kia mọi người biết rõ Na Trà phụ thần. Bất quá triệu hoán tới hắn thực lực vẹn vẹn chỉ là phổ thông tiên vương cấp độ, bất quá cũng đạt tới phổ thông tiên vương đỉnh phong, thực lực vượt qua lần trước triệu hoán đi ra cự linh thần. Bởi vì triệu hoán đi ra cự linh thần thực lực vẹn vẹn chỉ là đạt tới phổ thông tiên vương sơ kỳ, mà Lý Tĩnh thì là đạt đến phổ thông tiên vương đỉnh phong. Đang nhìn hết liên quan tới Lý Tĩnh giới thiệu về sau, Sở Phàm cả người trên mặt cũng là trong nháy mắt thì nhiều hơn một vẻ hưng phấn. Không nghĩ tới lần này triệu hoán đi ra nhân vật vậy mà như thế lợi hại, mà lại vẹn vẹn là lần này triệu hoán đi ra tiên vương cấp bậc cường giả thì nắm giữ 2 vị, bây giờ còn có ai là ta đại hạ đế quốc đối thủ. Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là ánh mắt rằng giặc nhìn phía Thiên Thần thư viện cùng cấm khu phương hướng. Cả người trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ hưng phấn. Hắn cũng không có nhịn chính mình lần này triệu hoán đến nhân vật vậy mà như thế kinh khủng. Mẹn mẹn là tiên vương cấp bậc cường giả thì nắm giữ 2 vị. Cái này tự nhiên để Sở Phàm cảm thấy hết sức hưng phấn. Đồng thời đối với kế tiếp thành tiên lộ hắn cũng là không có chút nào lo lắng. Cho dù là tiên giới chân chính tiên vương cấp bậc cường giả xuất hiện lại như thế nào. Hiện tại bọn hắn đại hạ đế quốc bên trong thế nhưng là nắm giữ 2 vị tiên vương cấp bậc cường giả. cho nên nói hiện tại Đại Hạ Đế quốc không sợ bất kỳ địch nhân, trừ phi có Tiên Vương cự đầu xuất hiện tại phương này thế giới bên trong, bằng không mà nói Đại Hạ Đế quốc đều là đứng ở thế bất bại. Bất quá những cái kia chân chính Tiên Vương cự đầu cấp bậc cường giả lại làm sao có thể sẽ xuất hiện tại phương này thế giới bên trong? Đặt tới Tiên Vương cự đầu trình độ, bọn hắn tự nhiên không có khả năng coi trọng phương này thế giới tài nguyên cùng khí vận. Bởi vậy Sở Phàm phải đối mặt nhiều nhất thì là chân tiên viên mãn cảnh giới tồn tại. Cho nên hiện tại Sở Phàm có thể nói là lòng tin tăng gấp bội. Sau đó Sở Phàm cũng không chút do dự đem chính mình lần này triệu hoán đến nhân vật toàn bộ kêu gọi ra. Lần này hắn triệu hoán đi ra nhân vật thực lực đều không kém, mà lại chuẩn đế cấp bậc cùng đại đế cấp bậc số lượng càng là đạt đến mấy ngàn tên. Lực lượng như vậy thả tại bất kỳ địa phương nào đều là đứng đầu nhất tồn tại. Phải biết hiện tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong có thể có được một vị đại đế cấp bậc cường giả thế lực cũng không nhiều. Chương 965, Hiên Viên Thế Gia chấn động, Nhân Hoàng Kiếm trốn đi Hiên Viên Thế Gia. Chương 965, Hiên Viên Thế Gia chấn động, Nhân Hoàng Kiếm trốn đi Hiên Viên Thế Gia. Mà liền tại Sở Phàm nơi này đem những thứ này triệu hoán nhân vật triệu hoán đi ra đồng thời, lúc này Hiên Viên Thế Gia bên này thì là phát sinh to lớn biến cố. Chỉ thấy Hiên Viên Thế Gia đại điện bên trong đã từng đứng sừng sững lấy Nhân Hoàng lưu lại Nhân Hoàng Kiếm địa phương, hiện tại đang có một đạo lại một đạo kinh khủng màu hoàng kim pháp tắc chính đang không ngừng phát ra. Những thứ này màu hoàng kim quang mang trực tiếp đem chọn cái Hiên Viên Thế Gia đều bao phủ tại trong đó. Đương nhiên bởi vì Hiên Viên Thế Gia bên trong có cực mạnh trận pháp nguyên nhân, cho nên những thứ này màu hoàng kim pháp tắc lực lượng cũng không có truyền ra Hiên Viên Thế Gia. Bất quá dù vậy, những cái kia Hiên Viên Thế Gia bên trong đỉnh tiêm cường giả cũng là cảm nhận được đây hết thảy. Chỉ thấy vốn là đang lúc bế quan Hiên Viên Vô Đạo trong nháy mắt thì mở ra chính mình ánh mắt, trong ánh mắt mang theo một vẻ bất khả tư nghị nhìn phía Hiên Viên Thế Gia tổ điện, đồng thời cả người không chút do dự đi thẳng tới Nhân Hoàng Kiếm phía trước. Trong ánh mắt mang theo một vẻ nghi ngờ nhìn qua chính đang không ngừng khiêu động Nhân Hoàng Kiếm. Hiển nhiên hiện tại Hiên Viên Vô Đạo cũng không biết Nhân Hoàng Kiếm vì sao lại như thế phát triển. Phải biết Nhân Hoàng Kiếm đã có trăm vạn năm thời gian không có nhảy động qua. Tình huống hiện tại tự nhiên để Hiên Viên Vô Đạo cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Thậm chí lúc này thời điểm hắn cũng không biết Nhân Hoàng Kiếm đến cùng vì sao như thế phát triển. Mà liền tại Hiên Viên Vô Đạo xuất hiện tại Nhân Hoàng Kiếm phía trước đồng thời, lúc này Hiên Viên Thế Gia những cái kia chuẩn đế cấp bậc cường giả cũng là toàn bộ hướng về bên này mà đến. Làm Hiên Viên Thế Gia át chủ bài cấp bậc nhân vật, những thứ này chuẩn đế cấp bậc trở lên tồn tại tự nhiên có thể cảm nhận được biến hóa bên này. Sau đó lúc này thời điểm Hiên Viên Thế Gia chuẩn đế cấp bậc nhân vật toàn bộ xuất hiện ở Nhân Hoàng Kiếm phía trước, bọn hắn ánh mắt bên trong mang theo một vẻ tò mò nhìn Hiên Viên Vô Đạo. Dù sao hiện tại Hiên Viên Vô Đạo chính là toàn bộ Hiên Viên Thế Gia bên trong lớn nhất cường giả đứng đầu, bởi vậy bọn hắn hiện tại tự nhiên đem tất cả hy vọng đều đặt ở Hiên Viên Vô Đạo trên thân. Nhân Hoàng Kiếm chấn động, có thể sinh ra cái này một ảnh hưởng chỉ sợ cũng chỉ có đương thời Nhân Hoàng. Lúc này thời điểm Hiên Viên Vô Đạo thì là chậm rãi nhìn phía chung quanh những thứ này Hiên Viên Thế Gia chuẩn đế cấp bậc tồn tại mở miệng nói, sau khi nói xong còn chậm rãi đem chính mình ánh mắt nhìn phía Trường An thành phương hướng. Hiện nhiên Hiên Viên Vô Đạo cảm thấy đây hết thảy đều cùng Sở Phàm vị này đây cũng là duy nhất Nhân Hoàng có quan hệ, dù sao hiện tại toàn bộ đại lục phía trên chân chính Nhân Hoàng cấp bậc cường giả cũng chỉ có Đại Hạ Đế quốc vị này, có thể để toàn bộ thế giới bên trong đều tản ra kẻ đáng sợ hoàng pháp tắc khí tức cũng chỉ sợ cũng chỉ có vị này. Mà cái khác người đang nghe Hiên Viên Vô Đạo mà nói về sau cũng là trong nháy mắt thì mười phân tán đồng đem ánh mắt nhìn phía Trường An thành phương hướng. Bất quá lúc này thời điểm Nhân Hoàng Kiếm hiển nhiên không có tán thành Hiên Viên Vô Đạo, chỉ gặp Nhân Hoàng Kiếm trên thân tán phát lấy đáng sợ kiếm khí, đồng thời một đạo màu hoàng kim quang mang trực tiếp bao phủ toàn bộ Hiên Viên Thế Gia. Một giây sau chỉ thấy một thanh này tản ra đáng sợ hào quang màu hoàng kim Nhân Hoàng Kiếm hướng thẳng đến nơi xa mà đi. Nó giống như một đạo màu hoàng kim lưu tinh giống như trực tiếp phá vỡ toàn bộ Hiên Viên Thế Gia trên không, đồng thời trong nháy mắt thì xuất hiện ở toàn bộ đại lục trên không. Những cái kia vốn là chính đang ngủ say đỉnh tiêm cường giả cũng là trong nháy mắt thì phản ứng lại. Vô luận là cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả vẫn là Thiên Thần Thư Viện cường giả đều là hào hào đem ánh mắt nhìn phía trên bầu trời. Hiển nhiên lúc này thì bọn hắn cũng là phát hiện Nhân Hoàng Kiếm biến cố. Nhất là lúc này thời điểm hoang cổ cấm khu, nơi này vốn chính là toàn bộ đại lục đứng đầu nhất cấm khu, đồng thời cũng là cấm khu bên trong kinh khủng nhất địa phương. Chỉ thấy một vị trên thân tán phát lấy đáng sợ khí tức lao giả chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ sát ý nhìn lên bầu trời bên trong đạo này màu hoàng kim lưu quang. Tốt khí tức quen thuộc, cổ này khí tức cũng đã từng Hiên Viên Nhân Hoàng trên thân khí tức làm sao như thế tương tự. Sau đó chỉ thấy hắn tự lẩm bẩm nhìn lấy màu hoàng kim quang mang biến mất không thấy gì nữa phương hướng nói ra, sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt cái kia mạt sát ý cũng là không có chút nào giấu giếm trực tiếp phóng thích ra ngoài. Hiển nhiên người này đối với đã từng bị kia Hiên Viên Nhân Hoàng mười phân phẫn nộ. Một thanh này Nhân Hoàng kiếm hẳn là đã từng Hiên Viên Nhân Hoàng sử dụng Nhân Hoàng kiếm, bất quá bây giờ nó không biết vì cái gì sẽ theo Hiên Viên Thế Gia làm bên trong bay ra đến, chẳng lẽ là Hiên Viên Nhân Hoàng lão gia hỏa kia trở về? Thì tại vị lão giả này tiếng nói vừa mới rơi xuống đồng thời, lúc này ở vị lão giả này đứng bên người một vị mọc ra một bộ mái tóc dài màu hoàng kim trung niên nam tử. Trung niên nam tử trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ nghi ngờ nhìn trời một bên biến mất không thấy gì nữa màu hoàng kim quang mang. Đồng thời hắn cũng đoán được đạo này màu hoàng kim quang mang lai lịch. Chỉ là hắn hiện tại còn có chút không tin đã từng cái này Hiên Viên Nhân Hoàng đã trở về. Dù sao vị này Hiên Viên Nhân Hoàng đã biến mất rất lâu, hắn không có khả năng theo nơi khác trở về. Dù sao nếu như hắn thật sự có thể trở lại cũng không có khả năng đợi tại bên ngoài trăm vạn năm thời gian, mà lại cái này trăm vạn năm thời gian bên trong hắn cũng có thể vẫn lạc tại bên ngoài. Vừa mới nói chuyện vị kia lão giả đang nghe vị này trung niên nam tử mà nói về sau thì là lắc đầu, sau đó chỉ thấy hắn mười phân kiên định cùng chăm chú nhìn xa mới lên tiếng nói. Hiển nhiên hắn hiện tại không tin là đã từng bị kia hiên viên nhân hoàng đã trở về. Dù sao nếu quả như thật là đã từng bị kia hiên viên nhân hoàng trở lại, như vậy đến đón lấy bọn hắn cũng có rất lớn tỷ lệ sẽ cùng đã từng vị này hiên viên nhân hoàng đại chiến. Mà lại vị này đã từng hiên viên nhân hoàng đã biến mất trăm vạn năm thời gian, cho nên hắn không có khả năng tại trăm vạn năm về sau lần nữa trở lại này phương đại lục. Mà mọc ra một số mái tóc dài màu hoàng kim vị trung niên nam tử kia đang nghe hắn về sau cũng là ngầm thừa nhận nhẹ gật đầu. Có điều hắn vẫn là đem ánh mắt nhìn phía trên bầu trời, phản phất là muốn chờ đợi một cái chân chính đáp án đồng dạng. Đương nhiên lúc này thời điểm chú ý đến trên bầu trời màu hoàng kim lưu quang không chỉ có riêng chỉ là hoàng cổ cấm khu, lúc này cái khác cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả cũng là ảo ảo khôi phục. Đương nhiên những thứ này cái gọi là chân chính đỉnh tiêm cường giả cũng không phải là tản tiên cấp bậc cường giả. Trên bầu trời nhân hoàng pháp tắc khí tức tuy nhiên không kém, nhưng chỉ vẹn vẹn là một thanh nhân hoàng kiếm trên thân tán phát ra đến người hoàng pháp tắc khí tức còn không thể để những tán tiên này cấp bậc cường giả xuất thủ. Thậm chí những thứ này tản tiên cấp bậc cường giả đều chướng mắt nhân hoàng kiếm. Bất quá bọn hắn chướng mắt nhân hoàng kiếm cũng không có nghĩa là những người khác cũng chướng mắt nhân hoàng kiếm. Lúc này Thiên Thần Thư Viện bên này cũng là phát hiện trên bầu trời biến hóa. Trong đó mấy vị chính thức cường giả đứng đầu cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía trên bầu trời cái kia xẹt qua màu hoàng kim quang mang phương hướng. Bọn hắn ánh mắt bên trong mang theo một vẻ ngưng trọng cùng không thể tin. Đây là đã từng vị kia hiên viên nhân hoàng cực đạo đế binh nhân hoàng kiếm, không nghĩ tới trăm vạn năm về sau còn có thể nhìn thấy nó. Chỉ thấy Thiên Thần Thư Viện bên trong một vị lão giả chậm rãi leo ra nói ra, sau khi nói xong, trên mặt còn lóe ra một vẻ cảm khái. Chương 966, Thiên Thần Thư Viện lo lắng, Sở Phàm suy đoán. Chương 966, Thiên Thần Thư Viện lo lắng, Sở Phàm suy đoán. Đồng thời có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong còn lóe lên một vẻ vô tận cảm khái, dường như đối với đã từng bị kia hiên viên nhân hoàng hắn hết sức hiểu rõ đồng dạng. Bất quá thì tại vị lão giả này chậm rãi theo Thiên Thần Thư Viện quan tài bên trong bỏ ra tới đồng thời, lúc này Thiên Thần Thư Viện Tam Tuyệt cũng là chậm rãi xuất hiện ở cái này vị lão giả trước mặt. Chỉ gặp bọn hắn ánh mắt bên trong đều là mang theo một vẻ không thể tin nhìn lên bầu trời bên trong xẹt qua đạo này nhân hoàng kiếm. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới nhân hoàng kiếm có một ngày lại còn sẽ ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Làm sao có thể, nhân hoàng kiếm thời gian qua đi trăm vạn năm thời gian tại sao lại xuất hiện? Lúc này Vô Tuyệt càng là mang theo một vẻ bất khả tư nghị nói, sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt còn lóe lên một vẻ nghĩ mà sợ. Hiển nhiên đối đã từng bị kia hiên viên nhân hoàng hắn vẫn là cảm thấy có chút sợ hãi. Dù sao đã từng bị kia hiên viên nhân hoàng thế nhưng là cùng bọn hắn đại chiến ngon nhân, hơn nữa còn là đem bọn hắn đánh bại ngon nhân. Mặc dù nói cuối cùng bọn hắn thành công đem vị này hiên viên nhân hoàng đuổi ra phương này thế giới, nhưng vô luận như thế nào cũng có thể đại biểu lấy vị này hiên viên nhân hoàng thực lực đạt đến cái gì mức đáng sợ. Đến mức cái khác Thiên Thần Thư Viện cường giả tuy nhiên cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng là lúc này thời điểm bọn hắn ý nguyên cảm thấy điều này cũng không có gì. Dù sao đối với bọn hắn tới nói một vị nhân hoàng cũng không có ảnh hưởng quá lớn, bởi vì đến đón lấy bọn hắn Thiên Thần Thư Viện bên trong tản tiên cấp bậc cường giả liền muốn xuất hiện. Tại chính thức tản tiên cấp bậc cường giả trước mặt nhân hoàng cấp bậc tồn tại lại đáng là gì đây? Nghĩ tới chỗ này, trong đó một vị đỉnh phong Thiên Thần Thư Viện cường giả thì là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía một phương hướng khác. Sau đó hắn cái này mới chậm rãi mở miệng nói, tuy nhiên không biết nhân hoàng kiếm vì sao lại xuất hiện, nhưng là hiện tại chúng ta chủ yếu nhất địch nhân hay là Đại Hạ Đế quốc. Sau khi nói xong, Thiên Thần Thư Viện vị này đỉnh tiêm cường giả cũng là ánh mắt ngưng trọng nhìn qua Trường An thành phương hướng. Dù sao Trường An thành phương hướng tọa trấn lấy toàn bộ đại lục đứng đầu nhất thế lực Đại Hạ Đế quốc, mà lại lần trước Đại Hạ Đế quốc cũng là bày ra thuộc về chân tiên cấp bậc cường giả, cho nên bọn hắn đều biết Đại Hạ Đế quốc bên trong nắm giữ chân tiên cấp bậc cường giả. Đây cũng là vì cái gì Thiên Thần Thư Viện đối Đại Hạ Đế quốc kiêng kỵ như vậy nguyên nhân. Mà cái khác cường giả đứng đầu đang nghe vị này Thiên Thần Thư Viện cường giả lời nói về sau cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía Trường An thành phương hướng. Bởi vì vì bọn hắn đều biết Trường An thành bên trong ngừng chân phương này thế giới bên trong nhân vật khủng bố nhất. Mà thì tại Thiên Thần Thư Viện bên này đem ánh mắt nhìn về phía Đại Hạ Đế quốc Trường An thành phương hướng đồng thời. Lúc này Đại Hạ Đế quốc Trường An thành bên trong Sở Phàm cũng là nhanh chóng mở ra chính mình ánh mắt. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt xuất hiện một vẻ tò mò nhìn trên bầu trời. Không nghĩ tới Hiên Viên Thế Gia Nhân Hoàng kiếm lại còn sẽ xuất thế, chẳng lẽ là Hiên Viên Thế Gia vị kia nhân hoàng đã trở về rồi sao? Sau đó Sở Phàm cũng là chậm rãi nhìn lên bầu trời bên trong nói, bất quá nói đến đây, hắn trong ánh mắt còn lóe lên một vẻ hiếu kỳ. Hiển nhiên hiện tại Sở Phàm cũng muốn biết một thanh này Nhân Hoàng kiếm cùng đã từng vị kia Hiên Viên nhân hoàng đến cùng có quan hệ gì, hoặc là nói Nhân Hoàng kiếm xuất hiện cùng vị kia nhân hoàng có hay không càng lớn quan hệ. Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm tự nhiên đem ánh mắt nhìn phía trên bầu trời. Mà liên tại Sở Phàm tiếng nói vừa ra đồng thời, chỉ thấy bên cạnh hắn chậm rãi đi ra một vị trung niên nam tử. Trung niên nam tử trong tay cầm lấy một đạo màu hoàng kim bảo tháp. Màu hoàng kim bảo tháp chính đang không ngừng tản ra đáng sợ uy áp. Bất quá có thể nhìn ra được lúc này thời điểm trung niên nam tử đối Sở Phàm mười phân cung kính. Khởi bẩm đế quân, thuộc hạ cảm nhận được trên bầu trời có một đạo không kém khí tức chính đang không ngừng tới gần này phương đại lục. Sau đó chỉ thấy vị này trung niên nam tử chậm rãi đối với Sở Phàm mở miệng nói, sau khi nói xong còn nắm tay bên trong nâng màu hoàng kim bảo tháp. Người này chính là Sở Phàm triệu hoán đi ra hai đại tiên vương cấp bậc cường giả một trong Lý Tĩnh. Lúc này thời điểm hắn làm tiên vương cấp bậc tồn tại tự nhiên có thể cảm nhận được này phương đại lục phía ngoài cái kia mấy cái đạo khí tức, cho nên hắn mới sẽ đi thẳng tới Sở Phàm bên người đối với Sở Phàm bẩm báo nói, vừa mới đi ra một thanh này nhân hoàng kiếm có phải hay không hướng về cái này phương vũ trụ phía ngoài cái kia đạo khí tức phương hướng mà đi. Sở Phàm đang nghe Lý Tĩnh giải thích về sau trong nội tâm cũng là có suy đoán, sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ hiếu kỳ đối với Lý Tĩnh dò hỏi. Sau khi nói xong, cả người cũng là yên lặng ngẩng đầu lên. Mà liên tại Sở Phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống đồng thời, bên cạnh hắn thì là truyền ra một đạo đúng thanh đúng khí thanh âm. Đế quân, lần này xuất hiện tại này phương đại lục phía ngoài là một vị không sai biệt lắm thất thế đại đế tu sĩ cùng hai vị võ sĩ đại đế cấp bậc tu sĩ. Theo đạo này thanh âm kết thúc về sau, chỉ thấy một vị cao đến mấy trăm trượng cự nhân xuất hiện ở Sở Phàm sau lưng. Mà cự nhân trên thân thì là đồng dạng tản ra đáng sợ đồng dạng thuộc về tiên vương cấp bậc khí tức. Người này chính là Sở Phàm lần này triệu hoán đi ra cự linh thần, làm đồng dạng là tiên vương cấp bậc tồn tại. Cự linh thần tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được phương này thế giới phía ngoài những cái kia khí tức, cho nên liền đem những tin tức này trực tiếp cáo chi cho Sở Phàm. Sở Phàm đang nghe cự linh thần mà nói về sau cũng là trong nháy mắt thì phản ứng lại. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi cau mày nhìn lên bầu trời bên trong. Xem ra còn thật có thể là vị kia hiên viên thế gia nhân hoàng trở về, chỉ bất quá biến mất thời gian lâu như vậy hắn lại là làm sao trở về đây này. Sở Phàm lúc này thời điểm thì là mười phân nghi hoặc, bởi vì hắn cũng không biết cái này mấy cái đạo khí tức chủ nhân đến cùng phải hay không hiên viên thế gia nhân hoàng. Chẳng qua nếu như thật là hiên viên thế gia nhân hoàng, như vậy vì cái gì không lúc trước liền trở lại, mà chính là hiện tại mới trở về? Chẳng lẽ vị này hiên viên thế gia nhân hoàng là vì lần này thành tiên lộ sao? Sau đó Sở Phàm lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía cấm khu bên trong nói ra. Đương nhiên suy đoán của hắn là hiên viên thế gia vị này nhân hoàng trở về cùng cấm khu bên trong những cái kia hắc ám chí tôn có quan hệ hay không. Dù sao nếu như hiên viên thế gia cùng cấm khu bên trong thật sự có quan hệ, như vậy Sở Phàm tại diệt đi cấm khu trước đó tuyệt đối sẽ sớm giải quyết hiên viên thế gia. Cho dù là hiện tại hiên viên thế gia cùng bọn hắn đại hạ đế quốc quan hệ không tệ. Có điều rất nhanh, Sở Phàm lại rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía trên bầu trời. Đã cũng đã biết cái này mấy cái đạo khí tức chân chính thực lực. Nào như vậy không trực tiếp đi gặp cái này mấy cái đạo khí tức chủ nhân. Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm cũng là không chút do dự liền trực tiếp được bắt đầu chuyển động. Mà lần này hành động hắn cũng không có mang quá nhiều người. Chỉ thấy Sở Phàm chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị trên thân. Sau đó lúc này mới hóa thành một đạo màu hoàng kim quang mang biến mất không thấy gì nữa. Mà ở bên cạnh hắn cự linh thần cùng Lý Tĩnh cũng là không chút do dự trực tiếp hóa thành hai đạo quang mang đuổi theo. Sau cùng đuổi theo thì là Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị. Chương 967, Thiên Thần Thư Viện cùng cấm khu bị tội, Thiên Lý Nhãn chỗ kinh khủng. Chương 967, Thiên Thần Thư Viện cùng cấm khu bị tội, Thiên Lý Nhãn chỗ kinh khủng. Mặc dù nói hiện tại Sở Phạm chỉ cần đem Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị mang đến là có thể, nhưng là Lý Tĩnh cùng cự linh thần cũng là vì ngoại ý muốn xuất hiện, cho nên mới đi theo Sở Phạm sau lưng. Bất quá lúc này hai người cũng đã ẩn giấu đi, cho nên hiện tại xuất hiện chỉ có Sở Phạm vị này đại hạ đế quốc nhân hoàng cùng bên cạnh hắn Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhị. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhị trực tiếp hóa thành hai đạo quang mang xuất hiện tại Sở Phạm bên người. Hai người cũng là không chút do dự liền đứng ở Sở Phàm bên người thủ hộ lấy Sở Phàm. Đương nhiên Sở Phàm bên này phát ra nhân hoàng cấp bậc khí tức tự nhiên cũng là bị cấm khu bên trong Chí Tôn cùng Thiên Thần Thư Viện bên kia cường giả phát hiện. Sau đó chỉ thấy Thiên Thần Thư Viện mấy cái đại cường giả trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía Sở Phàm bên này. Trong đó Tam Tuyệt trong ánh mắt càng là mang theo một vẻ phức tạp. Trừ vẻ phức tạp bên ngoài bọn hắn trong ánh mắt càng nhiều thì là không thể tin. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Sở Phàm khí tức vậy mà đạt đến mức kinh khủng như thế. Đây là đương đại nhân hoàng khí tức, hắn khí tức vậy mà đạt đến mức kinh khủng như thế. Hắn không là vừa vặn đột phá đến nhân hoàng cảnh giới thời gian không lâu sao? Lúc này Vô Tuyệt cũng là một mặt không thể tin cảm thụ được Sở Phàm khí tức. Hắn không nghĩ tới Sở Phàm thực lực vậy mà đạt đến mức kinh khủng như thế. Phải biết Sở Phàm vừa mới bắt đầu đột phá đến nhân hoàng cảnh giới thời điểm, bọn hắn Thiên Thần Thư Viện còn phái ra người đi ngăn cản. Cho nên bọn hắn tự nhiên biết Sở Phàm thực lực cũng không phải là đặc biệt cường đại. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại Sở Phàm tu vi vậy mà đột phá đến một bước này. Trong chốc nhoáng này liền để Vô Tuyệt cảm thấy bất khả tư nghị. Đương nhiên lúc này thời điểm cảm thấy bất khả tư nghị không chỉ có riêng chỉ là hắn. Cái khác Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ vẻ khó tin. Hắn làm sao có thể vẹn vẹn chỉ là trăm năm không đến thời gian thì đột phá đến trình độ này? Phải biết đã từng vị Tiên Hiên Viên Nhân Hoàng cũng là dùng đến thời gian 10 vạn năm mới đột phá. Chỉ thấy Thiên Thần Thư Viện bị Tiên lão giả mang theo bất khả tư nghị mở miệng nói. Đồng thời lão giả trên thân phát ra khí tức cũng là 10 phần đáng sợ. Bất quá ngay tại lão giả ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm phương hướng đồng thời, Sở Phàm bên người Thiên Lý Nhãn tự nhiên là sớm liền phát hiện hắn tồn tại. Sau đó chỉ thấy vị này Thiên Lý Nhãn không chút do dự trực tiếp nhìn phía vị này Thiên Sứ Thư Viện lão giả trên thân. Kinh khủng khí tức trong nháy mắt thì hướng về Thiên Thần Thư Viện vị lão giả này phương hướng mà đến. Trong nháy mắt liền khiến cho Thiên Thần Thư Viện vị lão giả này cả người dường như đối mặt phía trên cái kia tuyệt thế vô song cường giả. Cả người bắt đầu phát ra trận trận run rẩy. Trong ánh mắt càng là mang theo một vẻ bất khả tư nghị nhìn qua Sở Phàm bên người Thiên Lý Nhãn. Người này là đại khủng bố, chí ít cũng là tản tiên cấp bậc cường giả. Sau đó chỉ thấy vị lão giả này không chút do dự run rẩy chỉ Sở Phàm bên người Thiên Lý Nhãn mở miệng nói. Sau khi nói xong, hai con mắt của hắn bên trong còn chảy ra một đạo lại một đạo máu tươi. Hiển nhiên hiện tại vị lão giả này đã bị Thiên Lý Nhãn lực lượng kinh khủng kia cho thương tổn tới. Không, hắn thực lực thậm chí vượt qua tàn thiên. Cảm thụ được chính mình thân thể bên trong chính tại không ngừng trôi qua sinh mệnh, vị lão giả này lại lần nữa hoảng sợ nhìn lấy Sở Phàm bên người Thiên Lý Nhãn mở miệng nói. Sau khi nói xong, cả người không chút do dự trực tiếp hóa thành một đạo quang mang biến mất tại Thiên Thần Thư Viện. Hiển nhiên hắn hiện tại trực tiếp đi đến Thiên Thần Thư Viện nội bộ, muốn bằng vào Thiên Thần Thư Viện lực lượng kinh khủng này đem trong thân thể của hắn cổ này lực lượng triệt để xua tan. Đến mức lúc này thời điểm Thiên Thần Thư Viện cái khác người thì là một mặt bất khả tư nghị nhìn qua Sở Phàm bên người Thiên Lý Nhãn. đương nhiên bọn hắn hiện tại cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao như thế kinh khủng một người cũng đã bị vị này xem ra phổ thông cường giả cho chấn thương, huống chi là bọn hắn. Mà lúc này cấm khu bên trong cũng là phát sinh chuyện giống vậy. Một vị cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả trong ánh mắt cũng là lưu lại hai đạo vết máu. Sau đó chỉ thấy vị này cấm khu bên trong cường giả trong ánh mắt mang theo một vẻ bất khả tư nghị nhìn qua Sở Phàm bên người Thiên Lý Nhãn. Cả người ngay tại run run rẩy rẩy nhìn lấy Thiên Lý Nhãn phương hướng. Đại Hạ Đế quốc bên trong lại còn có như thế kinh khủng cường giả, hắn thực lực chỉ sợ đạt đến chân chính chân tiên cấp bậc đi, có thể là dạng này cường giả lại làm sao có thể sẽ xuất hiện tại chúng ta phương này thế giới bên trong đâu. Sau đó chỉ thấy vị này cấm khu bên trong cường giả trong ánh mắt mang theo một vẻ bất khả tư nghị nhìn lấy Sở Phàm bên người Thiên Lý Nhãn nói ra. Bởi vì hắn thực lực so Thiên Thần Thư Viện bị kia cường giả thực lực hơn một chút nguyên nhân, cho nên hiện tại trong thân thể của hắn sinh cơ tuy nhiên đang không ngừng sói mòn, nhưng hắn cũng có thể ngăn cản được đạo này kinh khủng lực lượng. Làm đến hiện tại cấm khu bên trong vị này cường giả mới đem ánh mắt tiếp tục nhìn tại Thiên Lý Nhãn trên thân. Bất quá ngay tại hắn đem ánh mắt tiếp tục nhìn tại Thiên Lý Nhãn trên thân đồng thời, chỉ thấy một đạo càng thêm kinh khủng khí tức trong nháy mắt thì rơi vào trên người hắn. Một giây sau chỉ thấy vị này cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả trong nháy mắt thì phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ trên thân khí tức trong nháy mắt thì biến đến đê mê. Mà cảm nhận được chính mình thân thể bên trong biến hóa về sau, vị này cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả không chút do dự hướng thẳng đến cấm khu chỗ sâu mà đi. Hiển nhiên hắn hiện tại đã không có dự định tiếp tục để ý tới Sở Phàm bên người hai vị cường giả đứng đầu. Những cấm địa khác bên trong cường giả tuy nhiên cũng cảm nhận được cái này một màn, nhưng là lúc này thời điểm bọn hắn cũng không dám đối với bầu trời điện Sở Phàm mở miệng. Thậm chí bọn hắn hiện tại chính đang tránh né Thiên Lý Nhãn ánh mắt. Dù sao vừa mới vị này cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả hạ chẳng cũng là bọn hắn xuống chàng, cho nên bọn hắn tự nhiên không dám như thế cùng Thiên Lý Nhãn đối mặt. Mà liên tại cấm khu bên trong những cái này cường giả cùng Thiên Thần Thư Viện ăn quả đắng đồng thời. Lúc này bổ thiên các bên trong, một vị mười phân thương lão thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Chỉ thấy ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ rung động nhìn lên bầu trời bên trong Sở Phàm chỗ qua địa phương. Đây cũng là cái này một kỳ nguyên nhân hoàng à, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là trăm năm không đến thời gian vị này nhân hoàng liền phát triển đến đáng sợ như vậy cấp độ, xem ra tại kỳ nguyên này vị này nhân hoàng có cơ hội bình định hắc ám náo động a. Sau đó chỉ thấy vị lão giả này mang theo một vẻ vui sướng nhìn lấy Sở Phàm phương hướng nói ra. Đồng thời ánh mắt của hắn bên trong cũng là mang theo một vẻ nồng hậu dày đặc hưng phấn. Dù sao bổ thiên các mục đích cuối cùng nhất chính là vì phương này thế giới. Nếu như Sở Phàm thực lực thật sự có thể bình định cấm khu, như vậy bọn hắn tự nhiên mười phân chờ mong Sở Phàm thực lực có thể nhanh chóng trưởng thành. Theo cái này vị lão giả trên thân tản mát ra nhàn nhạt uy áp, cả người hắn cũng là chậm rãi đem chính mình cái kia ánh mắt hưng phấn thu bảo. Chẳng qua nếu như có người tại nơi này có thể cảm thụ được vị lão giả này khí tức đã đạt đến đại đế cấp bậc. Hiển nhiên bổ thiên các vị này cường giả thực lực là đại đế cấp bậc. Phải biết bổ thiên các bên trong thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đại đế cấp bậc cường giả. Thế nhưng là lần này lại xuất hiện một vị để người cũng không nghĩ tới đại đế cấp bậc cường giả. Chương 968, bổ thiên các gác chủ bài, hiên viên kiếm cùng hiên viên nhân hoàng trùng phùng. Chương 968, bổ thiên các gác chủ bài, hiên viên kiếm cùng hiên viên nhân hoàng trùng phùng. Có thể nói vị lao giả này chính là bổ thiên các gần tảng cường giả đứng đầu. Đương nhiên cho dù là cái này đệ nhất bổ thiên các chủ cũng không biết bọn hắn bổ thiên các bên trong ẩn giấu đi một vị đại đế cấp bậc cường giả. Bất quá vị này đại đế cấp bậc cường giả nếu như không phải cảm nhận được Sở Phàm trên thân cái kia có người khủng bố hoàng pháp tắc khí tức, như vậy hiện tại vị này bổ thiên các đại đế cấp bậc cường giả hẳn là sẽ không xuất hiện, bởi vì hắn đang chờ đợi một thời cơ, chờ đợi chân chính hắc ám náo động hàng lâm thời điểm, khi đó hắn mới chọn chân chính xuất thủ, đồng thời cũng đem bổ thiên các bên trong những cái kia chân chính đại đế cấp bậc cường giả gọi trở về. Bất quá cho dù gọi trở về những cái kia chân chính đại đế cấp bậc cường giả cũng không phải thật thân trở về, là bọn hắn lưu tại phương này thế giới nội đình. Mà ngay tại những này ánh mắt đều chú ý tới Sở Phàm bên kia đồng thời. Lúc này Sở Phàm cùng Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhị cũng đã xuất hiện ở phương này thế giới cuối cùng. Lúc này ba người trong ánh mắt mang theo một vẻ lạnh nhạt nhìn qua phía dưới. Đương nhiên vừa mới Sở Phàm tự nhiên là cảm nhận được Thiên Lý Nhãn động tác. Chỉ bất quá đối với Sở Phàm tới nói Thiên Lý Nhãn trừng phạt một phen những cái kia cường giả cũng là lại chuyện không quá bình thường. Hiện tại Sở Phàm trong ánh mắt ngược lại là mang theo một vẻ bình tĩnh cùng ý cười nhìn lên trước mặt Thiên Lý Nhãn. Có điều rất nhanh, Sở Phàm lại đem ánh mắt nhìn phía nơi xa. Bởi vì hắn có thể cảm thụ được chỗ đó có một cỗ người hết sức khủng bố hoàng khí hơi thở chính đang không ngừng truyền đến. Bất quá theo Sở Bạch càng ngày càng tới gần nơi này, nói người khủng bố hoàng pháp tắc khí tức đồng thời. Lúc này thời điểm Sở Môn cũng là cảm nhận được cỗ này nhân hoàng pháp tắc khí tức chủ nhân thực lực. Cái này cỗ người khủng bố hoàng pháp tắc khí tức chủ nhân thực lực gần giống như hắn. Nói cách khác đạo nhân này hoàng pháp tắc khí tức chủ nhân cần phải đạt tới lục thế nhân hoàng cấp độ. Bất quá ngay tại lúc này Thiên Lý Nhãn cũng là nhìn thấy đứng ở chân trời vị kia nhân hoàng pháp tắc sở hữu giả. Đồng thời tại vị này nhân hoàng pháp tắc sở hữu giả bên người còn đi theo hai vị trên thân tán phát lấy đại đế cấp bậc khí tức cường giả. Sau đó Thiên Lý Nhãn liền chậm rãi đi vào Sở Phàm bên người. Sau đó chỉ thấy hắn cung kính đối với Sở Phàm chắp tay. Khởi bẩm đế quân, phía trước cái kia cố nhân hoàng pháp tắc khí tức phát ra chủ nhân là một vị sắp đột phá thất thế đại đế tồn tại, mà tại bên cạnh hắn thì là đi theo hai vị ngũ thế đại đế cấp bậc tồn tại. Sau khi nói xong, Thiên Lý Nhãn liền bình tĩnh đứng ở Sở Lam bên người. Dường như người phía trước không đáng hắn xuất thủ đồng dạng. Mà Sở Phàm đang nghe Thiên Lý Nhãn mà nói về sau cũng là trong nháy mắt thì hiểu rõ ra. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là có một số suy đoán. Bất quá bây giờ hắn ngược lại là đối với Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị vây vây tay. Nếu nói như vậy, như vậy thì đi gặp gỡ bọn hắn. Sau khi nói xong, Sở Phàm liền trực tiếp hóa thành một đạo màu hoàng kim quang mang hướng về cái này ba đạo khí tức chủ nhân phương hướng mà đi. Mà Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ tự nhiên cũng là đi theo tại bên cạnh hắn. Ngay tại Sở Phàm không ngừng tới gần nơi này ba đạo khí tức chủ nhân đồng thời, lúc này ở phương này thế giới bên ngoài, ba đạo thân ảnh đang đứng ở thế giới bên ngoài, có thể nhìn đến bọn hắn ánh mắt bên trong đều là mang theo một vẻ nét mặt hưng phấn. Trong đó một vị người mặc một bộ trường bào màu hoàng kim, cái kia cứng rắn gương mặt bên trong mang theo một vẻ nụ cười. Đồng thời tại cái này một vẻ nụ cười bên trong còn kèm theo một vẻ hoài niệm. Bất quá đúng lúc này, một đạo màu hoàng kim quang mang đi thẳng tới trước mặt hắn. Vị này trung niên nam tử trông thấy cái này một màn cũng là nhanh chóng đem đạo này màu hoàng kim quang mang nắm. Sau đó chỉ thấy một thanh trường kiếm màu hoàng kim trong nháy mắt thì thu vào tầm mắt của hắn. Không nghĩ tới sau khi trở về, lại là ngươi thứ nhất cái đến hoan nghênh ta. Trung niên nam tử trông thấy cái này một màn thì là mang theo một vẻ cảm khái nhìn trong tay trường kiếm màu hoàng kim. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vuốt ve trong tay trường kiếm. Nếu như Hiên Viên Thế Gia cùng Sở Phàm tại nơi này, như vậy bọn hắn liền sẽ phát hiện vị này trung niên nam tử trong tay trường kiếm chính là đã từng Hiên Viên Nhân Hoàng sử dụng Hiên Viên kiếm, đồng thời cũng là Hiên Viên Thế Gia bên trong cái kia một thanh Nhân Hoàng kiếm. Mà một thanh này Nhân Hoàng kiếm cũng chính là Hiên Viên kiếm, đang nghe vị này trung niên nam tử mà nói về sau thì là run rẩy không ngừng, dường như hắn chính đang không ngừng lan truyền một đạo lại một đạo tin tức cho trước mặt vị này trung niên nam tử. Đồng thời vị này trung niên nam tử cũng là đang không ngừng hấp thu Hiên Viên kiếm bên trong tin tức truyền đến. Sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn bên trong theo vừa mới bắt đầu vui sướng xuất hiện một vẻ đạm mạc. Có điều rất nhanh, như thế đạm mạc thần sắc liền biến thành một vẻ hiếu kỳ. Nói như vậy phương này thế giới chẳng phải là xuất hiện một vị tuyệt thế yêu nghiệt, mà lại vị này tuyệt thế yêu nghiệt thực lực còn đã đột phá đến Nhân Hoàng cảnh giới, cũng không biết hắn hiện tại đạt đến cái nào cấp độ. Sau đó chỉ thấy Hiên Viên Nhân Hoàng mang theo một vẻ cảm khái nói ra, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ tò mò nhìn nơi xa. Không tệ, trước mặt vị này trung niên nam tử chính là từ ngoại giới mà đến Hiên Viên Nhân Hoàng. Đồng thời cũng là bị Thiên Thần Thư Viện đuổi ra phương này thế giới bị kia Hiên Viên Nhân Hoàng. Trong đoạn thời gian này mà hắn cũng là bằng vào chính mình đối phương này thế giới ấn tượng dùng tốc độ nhanh nhất về tới phương này thế giới. Có điều hắn vẫn chưa về hắn người Hoàng Kiếm liền cảm ứng được hắn tồn tại. Lúc này Hiên Viên Nhân Hoàng cũng là theo Hiên Viên Kiếm bên trong đạt được liên quan tới Sở Phàm hết thảy tin tức. Sau đó chỉ thấy cả người hắn đều mang một vẻ kinh ngạc. Hiện nhiên hắn cũng không nghĩ tới phương này thế giới vậy mà lại xuất hiện một vị chân chính Nhân Hoàng cảnh giới tồn tại. Có điều rất nhanh trong tay hắn Nhân Hoàng Kiếm liền tiếp theo run rẩy. Đồng thời liên quan tới Đại Hạ Đế quốc tin tức cũng là một mạch xuất hiện ở Hiên Viên Nhân Hoàng trong đầu. Sau đó Hiên Viên Nhân Hoàng cả người vừa mới bắt đầu nụ cười trên mặt liền chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là gương mặt nghiêm trọng. Không nghĩ tới cái này thế giới vậy mà xuất hiện một cái như thế thần bí thế lực, mà lại căn cứ ngươi tin tức truyền đến cái này Đại Hạ Đế quốc bên trong cần phải có tản tiên cấp bậc cường giả, thế nhưng là một cái mới xuất hiện thế lực lại làm sao có thể có tản tiên cấp bậc tồn tại. Hiên Viên Nhân Hoàng biết được Đại Hạ Đế quốc bên trong khả năng nắm giữ tản tiên cấp bậc cường giả về sau, cả người hắn trên mặt đều là mang theo một vẻ không thể tin. Bởi vì hắn không nghĩ tới cái này mới xuất hiện thế lực bên trong vậy mà lại nắm giữ tản tiên cấp bậc tồn tại. Phải biết như thế tồn tại đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Đồng thời nếu như Đại Hạ Đế quốc bên trong thật sự có tản tiên cấp bậc tồn tại, vậy hắn vị này Hiên Viên Nhân Hoàng trở lại phương này thế giới thì có ích lợi gì đây? Bất quá lúc này thời điểm Hiên Viên Nhân Hoàng thì là mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn qua nơi xa. Trong nội tâm càng là muốn vội vàng đạt được liên quan tới Đại Hạ Đế quốc hết thảy tin tức. Bất quá ngay tại lúc này Hiên Viên Nhân Hoàng lại là cảm nhận được một cỗ hơi thở hết sức khủng bố chính đang không ngừng hướng về phía bên mình mà đến. Sau đó ở giữa hắn không chút do dự trực tiếp giơ lên đầu của mình. Sau đó trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía đạo này kinh khủng khí tức truyền đến phương hướng. Chương 969, Hiên Viên Nhân Hoàng đối Sở Phàm chấn kinh, hai đại nhân hoàng lần đầu chạm mặt. Chương 969, Hiên Viên Nhân Hoàng đối Sở Phàm chấn kinh, hai đại nhân hoàng lần đầu chạm mặt. Mà tại vị này Hiên Viên Nhân Hoàng sau lưng hai vị đại đế cấp bậc cường giả cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía trước. Bởi vì ở sau lưng hắn hai vị này đại đế cấp bậc cường giả cũng cảm nhận được phía trước truyền đến cái kia cỗ kinh khủng uy áp. Mà lại càng quan trọng hơn là bọn hắn từ phía trước cái kia cỗ kinh khủng uy áp bên trong cảm nhận được một cỗ nhân hoàng pháp tắc mới có khí tức. Trong chấp nhoáng này liền để không biết phương này thế giới bên trong xuất hiện nhân hoàng cảnh giới tồn tại hai vị đại đế cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí có thể nói hiện tại hai vị đại đế trên mặt đều là mang theo không thể tin nhìn qua phía trước. Hiển nhiên bọn hắn hiện tại cũng không nghĩ tới phương này thế giới bên trong vậy mà thật xuất hiện đại đế cấp bậc cường giả. Mà liền tại Hiên Viên Nhân Hoàng mang theo hắn sau lưng hai vị đại đế cấp bậc cường giả đem ánh mắt nhìn hướng về phía trước đồng thời, chỉ thấy phía trước chậm rãi xuất hiện một đạo màu hoàng kim đại đạo. Màu hoàng kim đại đạo trực tiếp đem cả mảnh thiên khung đều nhuộm thành màu hoàng kim. Đồng thời phảng phất là toàn bộ thế giới quy tắc đều tại né tránh đạo này màu hoàng kim đại đạo đồng dạng. Chỉ thấy đạo này màu hoàng kim đại đạo trực tiếp từ phương xa chậm rãi nào tới vị này Hiên Viên Nhân Hoàng trước mặt. Mà lại càng quan trọng hơn là màu hoàng kim trên đường lớn mang theo người khủng bố hoàng pháp tắc khí tức. Hiên Viên Nhân Hoàng cảm nhận được cỗ này màu hoàng kim đại đạo thân bên trên truyền ra nhân hoàng pháp tắc khí tức cả người đều là mang theo một vẻ không thể tin nhìn qua phía trước. Sau đó chỉ thấy Hiên Viên Nhân Hoàng trước mắt xuất hiện một đạo tràn đầy mười phần uy nghiêm khí tức. Một giây sau, một vị tướng mạo mười phân tuyệt mỹ thanh niên chậm rãi đạp trên màu hoàng kim đại đạo xuất hiện. Thanh niên mặc trên người một bộ nhạt trường bào màu trắng. Bất quá đạo này nhạt trường bào màu trắng xung quanh lại là xăm lên rất nhiều phượng hoàng, làm đến thanh niên xem ra mười phân cao quý. Mà tại thanh niên bên người còn đi theo hai vị khí tức không ổn định cường giả. hoặc là nói là hiện tại Hiên Viên Nhân Hoàng không cách nào cảm thụ ra hai vị này trên thân khí tức. Tại thanh niên bên người hai vị này tại Hiên Viên Nhân Hoàng trong mắt phảng phất như là hai vị phổ thông nhân đồng dạng. Nhưng là hiện tại Hiên Viên Nhân Hoàng lại làm sao có thể đem hai người này nhận là người bình thường đây? Mà lúc này thanh niên thì là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua Hiên Viên Nhân Hoàng phương hướng. Nhìn lấy Hiên Viên Nhân Hoàng phương hướng thanh niên cũng là liệt lên miệng cười cười. Đồng thời có thể nhìn đến thanh niên trong ánh mắt còn mang theo một vẻ dò xét nhìn lên trước mặt Hiên Viên Nhân Hoàng. Rất nhanh thanh niên liền đi tới Hiên Viên Nhân Hoàng trước mặt. Thanh niên không là người khác chính là từ phương này thế giới bên trong đi ra Sở Phàm. Hắn lúc này tại nhìn thấy trước mặt mình Hiên Viên Nhân Hoàng trong nháy mắt thì đoán được Hiên Viên Nhân Hoàng thân phận chân chính. Cho nên hắn hiện tại trong ánh mắt mới có thể xuất hiện một vẻ nụ cười cổ quái. Dù sao Hiên Viên Nhân Hoàng tay người ở bên trong Hoàng Kiếm liền đã có thể chứng minh hắn thân phận. Trừ vị này đã từng Hiên Viên Nhân Hoàng bên ngoài còn có ai có thể chân chính nắm lên người trước mặt Hoàng Kiếm? Mà Nhân Hoàng Kiếm tại cảm nhận được Sở Phàm đến về sau cũng là tại run rẩy không ngừng, phảng phất là bị Sở Phàm trên thân Nhân Hoàng pháp tắc cho chấn áp. Rất nhanh Sở Phàm liền đi tới Hiên Viên Nhân Hoàng trước mặt, chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn lên trước mặt Hiên Viên Nhân Hoàng, mà Hiên Viên Nhân Hoàng trong ánh mắt thì là mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn lên trước mặt Sở Phàm. Mặc dù nói Hiên Viên Nhân Hoàng thực lực đã đạt đến lục thế Nhân Hoàng đỉnh phong, nhưng là hắn hiện tại y nguyên có thể cảm nhận được Sở Phàm trong thân thể cái kia cỗ người khủng bố hoàng pháp tắc khí tức. Huống chi Sở Phàm bên người còn đi theo hai vị thập phần thần bí tồn tại, mà hai vị vượt qua trăm vạn năm thời không Nhân Hoàng cũng như vậy gặp gỡ. Bọn hắn đều không có hướng về kia nói vậy, ngược lại là dạng này yên lặng nhìn lẫn nhau. Qua một hồi lâu về sau Sở Phàm cái này mới chậm rãi nhìn lên trước mặt Hiên Viên Nhân Hoàng mở miệng. Ngươi chính là mấy trăm vạn năm trước vị kia Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên Nhân Hoàng đi. Sở Phàm thanh âm tuy nhiên mười phân rõ lạnh, nhưng y nguyên có thể cảm thụ được Sở Phàm câu này trong tiếng nói mang theo một vẻ bá đạo. Dù là đứng tại Sở Phàm trước mặt là một vị chân chính Nhân Hoàng cấp bậc tồn tại, lúc này Sở Phàm cũng không có chút nào cúi đầu. Huống chi hiện tại Đại Hạ Đế Quốc thực lực tự nhiên muốn xa xa vượt qua Hiên Viên Thế Gia. Mà tại Sở Phàm tiếng nói vừa ra về sau, trước mặt hắn Hiên Viên Nhân Hoàng trên mặt cũng không có quá nhiều thần sắc, ngược lại ở sau lưng hắn hai vị kia đại đế cấp bậc tồn tại trên mặt thì là xuất hiện một vẻ vẻ lo lắng. Mà Hiên Viên Nhân Hoàng lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy hắn trước là đối với trước mặt Sở Phàm nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới mỗi chữ mỗi câu đối với nhà bếp mở miệng nói: ngươi chính là hiện tại Đại Hạ Đế Quốc chủ nhân, cũng chính là kỷ nguyên này Nhân Hoàng Sở Phàm. Nói đến đây Hiên Viên Nhân Hoàng trong ánh mắt còn mang theo một vẻ dò xét nhìn qua Sở Phàm, mà đang nghe Hiên Viên Nhân Hoàng mà nói về sau, hắn sau lưng hai vị kia đại đế cấp bậc cường giả ánh mắt đều trong nháy mắt trợn trừng lên. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới trước mặt vị này Nhân Hoàng cấp bậc cường giả lại là phương này thế giới cái này một kỷ nguyên cường giả, hơn nữa còn là thành công đột phá đến Nhân Hoàng cảnh giới tồn tại. Mà lúc này Sở Phàm có thể không để ý đến Hiên Viên Nhân Hoàng sau lưng hai vị này đại đế cấp bậc cường giả trong ánh mắt bất khả tư nghị, ngược lại chỉ thấy hắn bình tĩnh đối với trước mặt Hiên Viên Nhân Hoàng nhẹ gật đầu. Đồng thời hắn cũng minh bạch vị này Hiên Viên Nhân Hoàng vì sao lại biết mình tồn tại, cho nên Sở Phàm vẫn là liếc qua Hiên Viên Nhân Hoàng tay người ở bên trong Hoàng Kiếm. Bất quá lúc này Sở Phàm cũng tò mò vị này Hiên Viên Nhân Hoàng vì sao lại có thể trở lại phương này thế giới. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trước mặt Hiên Viên Nhân Hoàng trên thân. Không biết Hiên Viên Nhân Hoàng trở lại phương này thế giới có tính toán gì không? Sau đó chậm rãi đối với trước mặt Hiên Viên Nhân Hoàng mở miệng nói. Sau khi nói xong, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bình tĩnh cùng lạnh nhạt nhìn lên trước mặt Hiên Viên Nhân Hoàng. Đương nhiên nếu như Hiên Viên Nhân Hoàng muốn thống trị phương này thế giới, như vậy Sở Phàm tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Cho dù là Hiên Viên Thế Gia cùng hắn Đại Hạ Đế Quốc quan hệ không tệ, hắn cũng không thể lại bởi vì cái này một chút quan hệ thì dễ dàng tha thứ Hiên Viên Nhân Hoàng làm loạn. Mà Hiên Viên Nhân Hoàng đang nghe Sở Phàm mà nói về sau thì là nhíu nhíu mày. Có điều rất nhanh hắn liền nghĩ tới chính mình trong tay Nhân Hoàng kiếm tin tức truyền đến. Sau đó chỉ thấy hắn đối với Sở Phàm phương hướng lắc đầu. Sau đó lúc này mới một mặt kiên định nhìn phía Thiên Thần Tư Viện phương hướng. Trong ánh mắt xuất hiện một vẻ sát ý đối với Sở Phàm mở miệng nói: ta lần này trở về mục đích chính yếu nhất cũng là giải quyết đã từng địch nhân, đồng thời cũng vì ngăn cản lần này hắc ám náo động bạo phát. Bất quá không nghĩ tới kỷ nguyên này lại có ngươi bực này kinh khủng tồn tại trưởng thành lên, xem ra cho dù ta không trở lại ngươi cũng có thể giải quyết lần này hắc ám náo động. Sau khi nói xong Hiên Viên Nhân Hoàng trong ánh mắt còn xuất hiện một vẻ vẻ phức tạp. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới chính mình rời đi phương này thế giới vậy mà xuất hiện một vị như thế kinh khủng tồn tại. Vốn là vừa mới bắt đầu muốn phải chạy về tới hắn còn dự định ngăn cản lần này hắc ám náo động, nhưng là hiện tại xem ra giống như đã không cần hắn. Chương 970, Long Đỉnh Đại Đế cùng Hạo Nhiên Đại Đế, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhị trấn áp. Chương 970, Long Đỉnh Đại Đế cùng Hạo Nhiên Đại Đế, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhị trấn áp. Mặc dù nói hiện tại Hiên Viên Nhân Hoàng không cách nào cảm thụ xuất hiện tại Sở Phàm chân chính cảnh giới, nhưng là hắn hiện tại lại có thể cảm giác đạt được Sở Phàm hiện tại thực lực tuyệt đối không kém gì hắn, bởi vì trước mặt cái này đệ nhất Nhân Hoàng Sở Phàm trên thân tán phát ra đến người hoàng pháp tắc khí tức đã không kém chút nào hắn. Như vậy cũng liền đại biểu cho hắn đứng trước mặt Sở Phàm nói cách khác kỷ nguyên này Nhân Hoàng thực lực đã vượt qua hắn. Nghĩ tới chỗ này Hiên Viên Nhân Hoàng trong ánh mắt tự nhiên mang theo một vẻ chấn kinh nhìn lên trước mặt Sở Phàm. Có điều rất nhanh trên mặt hắn chấn kinh chi sắc liền chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mặt tò mò nhìn trước mặt Sở Phàm. Không nghĩ tới các hạ rời đi phương này thế giới trăm vạn năm thời gian cũng còn đang vì phương này thế giới suy nghĩ à. Lúc này Sở Phàm thì là chậm rãi nhìn lên trước mặt Hiên Viên Nhân Hoàng mở miệng nói, bất quá sau khi nói xong, hắn cũng không có chân chính tin tưởng Hiên Viên Nhân Hoàng vừa mới nói câu nói kia. Dù sao Hiên Viên Nhân Hoàng dù nói thế nào cũng là đã sống mấy trăm vạn năm người. Cho nên ai biết Hiên Viên Nhân Hoàng ý nghĩ trong lòng cùng chính mình lời nói ra đến cùng phải hay không một dạng. Bởi vậy hiện tại Sở Phàm đối trước mặt Hiên Viên Nhân Hoàng tự nhiên còn mang theo một vẻ cảnh giác. Mà Hiên Viên Nhân Hoàng đang nghe Sở Phàm mà nói về sau ngược lại là mười phân bình tĩnh. Bất quá tại phía sau hắn hai vị đại đế cấp bậc cường giả trên mặt luôn luôn mang theo một vẻ phẫn nộ. Hiển nhiên bọn hắn đối Sở Phàm câu nói này cảm thấy phẫn nộ. Sau đó chỉ thấy trong đó một vị trên thân tán phát lấy kinh khủng khí tức đại đế trực tiếp đứng dậy. Hắn trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía Sở Phàm trên thân. Nhân Hoàng lão tổ vốn chính là vì phương này thế giới cho nên mới sẽ trở lại phương này thế giới, ngươi vốn chính là phương này thế giới hậu bối, lại dám như thế đối Nhân Hoàng lão tổ nói chuyện. Sau đó chỉ thấy vị này đại đế thanh âm cũng là trực tiếp truyền đến Sở Phàm trong tai. Có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ phẫn nộ. Hiển nhiên hiện tại vị này Hiên Viên Nhân Hoàng sau lưng vị này đại đế mười phân phẫn nộ. Mà Sở Phàm đang nghe vị này đại đế mà nói về sau thì là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trên người hắn. Sau đó lúc này mới bình tĩnh cảm thụ được vị này đại đế trên thân khí tức. Vị này đại đế trên thân khí tức hoàn toàn chính xác không kém, đã đạt đến ngũ thế đại đế cấp độ, đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn trên thân cái kia cỗ sắc bén pháp tắc khí tức trực tiếp bạo phát ra, làm đến cả người hắn cùng cái khác đại đế có khác nhau rất lớn. Bất quá đó cũng không phải hắn có thể khiêu khích Sở Phàm át chủ bài. Chỉ thấy Sở Phàm trong ánh mắt trong nháy mắt thì lóe lên hai đạo màu hoàng kim quang mang. Sau đó cái này hai đạo màu hoàng kim quang mang trong nháy mắt liền đem trước mặt vị này đại đế cho triệt để ngăn chặn. Người khủng bố hoàng pháp tắc khí tức cũng là trực tiếp bạo phát đi ra. Mà vị này đại đế còn chưa kịp phản ứng về sau liền bị cái này cỗ kinh khủng pháp tắc trực tiếp trấn áp. Cả người không ngừng bộc phát ra trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức đến ngăn cản đạo này người khủng bố hoàng pháp tắc khí tức. Thế nhưng là qua rất lâu hắn mới phát hiện chính mình pháp tắc tại người trước mặt hoàng pháp tắc khí tức phía dưới giống như không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn hiện tại thậm chí ngay cả chật vật ngẩng đầu lên đều làm không được. Mà tại vị này đại đế bên người một vị khác đại đế lúc này thời điểm thì là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía Sở Phàm phương hướng. Đồng thời trên người hắn cũng là trong nháy mắt thì tản mát ra một cỗ kinh khủng hạo nhiên pháp tắc khí tức. Muốn dùng cái này cỗ kinh khủng hạo nhiên pháp tắc khí tức thay vị này đại đế ngăn cản Sở Phàm bị áp. Nhưng là bây giờ Sở Phàm thực lực đã xa xa vượt ra khỏi vị này đại đế, cho nên hắn tự nhiên mười phân nhẹ nhõm liền lần nữa đem vị này trên thân tán phát lấy đáng sợ hạo nhiên pháp tắc khí tức đại đế triệt để trấn áp. Bất quá lúc này thời điểm hắn cũng kém không nhiều đoán được trước mặt thân phận của hai người này, có thể đồng thời xuất hiện tại Hiên Viên Nhân Hoàng bên người hai vị cường giả đứng đầu. Bọn hắn chỉ sợ sẽ là Hiên Viên Thế Gia vị kia Long Đỉnh đại đế cùng Hạo Nhiên đại đế, mà lại cái này hai tôn đại đế cũng là Hiên Viên Thế Gia bên trong đứng đầu nhất đại đế cấp bậc tồn tại. Chỉ bất quá tương truyền hai vị này đại đế cấp bậc tồn tại rời đi phương này thế giới, hiện tại bọn hắn hai cái xuất hiện tại Hiên Viên Nhân Hoàng bên người tự nhiên không thể bình thường hơn được. Mà lúc này Hiên Viên Nhân Hoàng thì là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Sở Phàm trên thân. Đồng thời toàn bộ trên thân cái kia cỗ người khủng bố hoàng pháp tắc khí tức trực tiếp bạo phát ra. Cái này cỗ người khủng bố hoàng pháp tắc khí tức trong nháy mắt thì chặn lại Sở Phàm trên thân khí tức. Đồng thời cả người trên mặt cũng là trong nháy mắt thì treo một vẻ mặt nghiêm trọng. Mà Sở Phàm tại cảm nhận được vị này Hiên Viên Nhân Hoàng trên thân cỗ này nhân hoàng pháp tắc khí tức về sau, cũng là chậm rãi quay đầu nhìn phía trước mặt Hiên Viên Nhân Hoàng trên thân. Sau đó hắn cái này mới chậm rãi đem mục tiêu nhìn phía Hiên Viên Nhân Hoàng. Sau đó lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói: "Tuy nhiên các vị tại ta chỗ này hoàn toàn chính xác coi là tiền bối, nhưng là phương này thế giới vốn chính là lấy võ vi tôn, người yếu tại cường giả trước mặt liền muốn thần phục." Theo Sở Phàm tiếng nói vừa ra về sau, cả người hắn cũng là trong nháy mắt đối với sau lưng Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị ra hiệu liếc một chút. Sau đó chỉ thấy Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhị trên thân trong nháy mắt thì bạo phát đi ra hai đạo càng thêm kinh khủng khí tức. Hai người ánh mắt bên trong mang theo một vẻ lạnh nhạt nhìn lên trước mặt Hiên Viên Nhân Hoàng cùng Hiên Viên Thế Gia hai vị đại đế cấp bậc cường giả. Cổ này khí tức trong nháy mắt liền đem Hiên Viên Thế Gia vị này Hiên Viên Nhân Hoàng trên thân tán phát ra đến người hoàng pháp tắc khí tức triệt để ma diệt. Sau đó trong nháy mắt liền đem Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên Nhân Hoàng áp đảo. Mà Hiên Viên Nhân Hoàng lúc này thời điểm thì là mang theo một vẻ không thể tin ngẩng đầu lên nhìn lên trước mặt Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ. Thật, chân tiên cấp bậc cường giả, hơn nữa còn là sớm đã đột phá đến thật tiên cấp bậc tồn tại. Sau đó chỉ thấy khóe miệng của hắn run run rẩy rẩy nhìn lấy Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ nói ra, sau khi nói xong, cả người trên mặt đều mang một vẻ không thể tin. Hiển nhiên vị này Hiên Viên Nhân Hoàng không nghĩ tới đứng tại kỷ nguyên này vị này Nhân Hoàng phía sau hai người thực lực vậy mà đạt đến như thế kinh khủng tồn tại. Mà lại hai người thực lực đều đã đạt đến truyền thuyết bên trong chân tiên cảnh giới, trọng yếu nhất chính là bọn hắn chân tiên cảnh giới đã xa xa vượt ra khỏi vị này Hiên Viên Nhân Hoàng tưởng tượng. Bởi vì đã từng Hiên Viên Nhân Hoàng không phải là không có cảm nhận được qua chân chính chân tiên cấp bậc cường giả khí tức. Đáng tiếc những cái kia chân chính chân tiên cấp bậc cường giả cùng hai vị này trên thân khí tức có khác biệt rất lớn chỗ. Từ nơi này liền có thể suy đoán được đi ra Sở Phàm sau lưng Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị không phải bình thường chân tiên cấp bậc cường giả, mà tại Hiên Viên Nhân Hoàng sau lưng hai vị đại đế cấp bậc cường giả đang nghe hắn về sau thì là mang theo một vẻ không thể tin nhìn qua Sở Phàm sau lưng Thiên Lý Nhãn và Thuận Gió. Hiển nhiên bọn hắn hiện tại còn không nghĩ tới cái này hai người thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Bất quá đang nghĩ đến Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị thực lực như thế kinh khủng về sau, hai người ánh mắt bên trong phản mà xuất hiện một vẻ trốn tránh, đồng thời cũng là mang theo một vẻ bất khả tư nghị cùng đắng chát chậm rãi ngẩng đầu lên. Chương 971, Hiên Viên Vô Đạo chạy đến, thần bí cường giả xuất hiện. Chương 971, Hiên Viên Vô Đạo chạy đến, thần bí cường giả xuất hiện. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn hai cái lại cũng nghĩ không thông trước mặt vị này kỷ nguyên này nhân vật bên người vì sao lại đi theo như thế kinh khủng hai người. Phải biết ở bên ngoài sông sáo bọn hắn vốn chính là thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. thậm chí có thể nói ở bên ngoài sông sáo bọn hắn tại chư thiên vạn giới bên trong đều thuộc về chân chính cường giả đứng đầu. Có thể bây giờ lại bị chật vật như vậy áp chế ở nơi này. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn hắn hiện tại cũng biết trước mặt cái này hai người thực lực đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Huống chi bọn hắn còn theo Hiên Viên Nhân Hoàng cái kia bên trong biết được hai vị này thực lực, chân chính truyền thuyết bên trong thật tiên cấp bậc tồn tại, cũng chỉ có tại truyền thuyết bên trong nghe nói qua. Bọn hắn du lịch thời gian lâu như vậy cũng không có chân chính gặp qua chân tiên cấp bậc cường giả. Đương nhiên nếu như là tản tiên cấp bậc cường giả mà nói, bọn hắn tự nhiên là cảm nhận được những cái kia tản tiên cấp bậc cường giả khí tức, bởi vì rất nhiều trong vũ trụ đều nắm giữ tản tiên cấp bậc cường giả. Đương nhiên muốn chân chính đứng đầu nhất vũ trụ, bằng không mà nói đồng dạng trong vũ trụ tối cường cường giả cũng bất quá là đại đế cấp bậc, hoặc là có thể xưng là tiểu thiên thế giới. Cũng tỉ như hiện tại sở phàm bọn hắn chỗ phương này thế giới bên trong tối cường cũng là tản tiên cấp bậc cường giả. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có đem đại hạ đế quốc tính toán tại nguyên nhân trong đó. Bằng không mà nói hiện tại đại hạ đế quốc bên trong đều có được chân chính thật tiên cấp bậc tồn tại. Thậm chí ngay cả tiên vương cấp bậc cường giả cũng nắm giữ hai vị. Cho nên hiện tại đại hạ đế quốc thực lực tự nhiên cũng là vượt qua phương này thế giới phạm vi có thể chịu đựng được. Bất quá bởi vì sở phàm đại hạ đế quốc bên trong những thứ này đỉnh tiêm cường giả đều là triệu hoán tới nguyên nhân. Cho nên bọn hắn đột phá tự nhiên không cần phương này thế giới linh lực. Bởi vậy phương này thế giới tự nhiên có thể đầy đủ chịu được sở phàm triệu hoán tới những thứ này cường giả đứng đầu. Mà liên tại Hiên Viên Nhân Hoàng ánh mắt của mấy người đều nhìn về phía sở phàm đồng thời. Chỉ thấy một đạo khí tức chính đang không ngừng tới gần bọn hắn hiện tại vị trí. Sau đó mọi người liền đem ánh mắt nhìn phía cái này đạo khí tức chính đang không ngừng chuyển đến phương hướng. Đương nhiên lúc này thời điểm sở phàm tự nhiên cũng là cảm nhận được cái này đạo khí tức tồn tại. Sau đó chỉ thấy hắn nhìn lấy khí tức chuyển đến phương hướng nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn hiện tại đã biết cái này đạo khí tức chủ nhân chân chính. Cho nên hắn cũng không nghĩ tới cái này đạo khí tức chủ nhân chân chính sẽ xuất hiện ở đây. Bất quá nhìn thoáng qua trước mặt Hiên Viên Nhân Hoàng cùng Hiên Viên Thế Gia hai vị đại đế cấp bậc cường giả, hắn cũng liền trong nháy mắt thì hiểu rõ ra. Rất nhanh, chỉ thấy một đạo thân ảnh trong nháy mắt thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên mặt của người nọ mang theo một vẻ lo lắng nhìn qua Hiên Viên Nhân Hoàng đám người phương hướng. Sau đó hắn cái này mới chậm rãi đi vào sở phàm trước mặt, trong ánh mắt mang theo một vẻ tự phát cung kính. Gặp qua Nhân Hoàng bệ hạ, không biết ta Hiên Viên Thế Gia lão tổ như thế nào trêu chọc phải Nhân Hoàng bệ hạ. Sau đó chỉ thấy hắn thanh âm chậm rãi truyền ra, trong ánh mắt vẫn là mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn về phía sở phàm phương hướng. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới chính mình Nhân Hoàng lão tổ vừa trở về thì trêu chọc phải trước mặt vị này không cách nào đắc tội Nhân Hoàng bệ hạ. Có thể nói hiện tại toàn bộ vũ trụ bên trong duy nhất không thể đắc tội chính là Đại Hạ Đế quốc. Thế nhưng là chính mình lão tổ sau khi trở về liền trực tiếp đắc tội Đại Hạ Đế quốc. Trong chốc nhoáng này liền để trước mặt Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên Vô Đạo cảm thấy mười phân bất đắc dĩ. Không thể trước mặt vị này trung niên nam tử chính là Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên Vô Đạo. Tại cảm nhận được người trong nhà Hoàng lão tổ khí tức về sau, hắn cũng không chút do dự trực tiếp xuất quan. Đây cũng là hắn vì sao lại nhanh như vậy thì chạy tới nơi này nguyên nhân. Đương nhiên bởi vì hắn thực lực không có sở phàm cường đại như vậy, cho nên tự nhiên tại chính mình lão tổ bọn người trêu chọc đến sở phàm về sau mới chạy tới nơi này. Bất quá bây giờ hắn cũng là mười phân bất đắc dĩ. Dù sao chính mình lão tổ thế nhưng là trêu chọc phải vị này không cách nào trêu chọc tồn tại. Hiên Viên Vô Đạo cái kiết nhưng là chân chính biết Đại Hạ Đế quốc đến cùng có bao nhiêu cường đại tồn tại. Cho nên hắn hiện tại tự nhiên mười phân lo lắng. Lúc trong bóng tối lao thử ra đi, bản hoàng có thể đợi không được thời gian lâu như vậy. Ngay tại Hiên Viên Vô Đạo tiếng nói vừa mới rơi xuống đồng thời, lúc này sở phàm thì là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía không gian chung quanh, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía Hiên Viên Nhân Hoàng sau lưng một chỗ không gian bên trong nói ra. Sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt còn lóe lên một vẻ khinh thường. Đồng thời hắn ánh mắt vẫn là tại nhìn chòng chọc vào Hiên Viên Nhân Hoàng sau lưng không gian. Dường như vị này Hiên Viên Nhân Hoàng sau lưng không gian có cái gì không thể gặp người đồ vật đồng dạng. Mà mọi người ở đây đang nghe sở phàm mà nói về sau cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía bên kia. Đồng thời bọn hắn cũng đang suy đoán Hiên Viên Nhân Hoàng sau lưng đến cùng có được cái gì. Thì tại đám người ánh mắt đều nhìn phía Hiên Viên Nhân Hoàng sau lưng đồng thời. Chỉ thấy một đạo mười phân âm lãnh thanh âm chậm rãi truyền đến. Vốn là muốn đến xem phương này thế giới đến cùng có đáng giá hay không cho chúng ta xuất thủ, không nghĩ tới phương này thế giới bên trong lại có ngươi bực này tồn tại, chẳng qua nếu như có thể đem bọn ngươi triệt để thôn vệ, như vậy chúng ta khí huyết có thể hay không trực tiếp khôi phục đỉnh phong. Theo đạo này âm lãnh thanh âm chậm rãi truyền đến về sau, chỉ thấy một vị lão giả chậm rãi theo hư không bên trong đi ra. Trên người hắn tản ra hơi thở hết sức đáng sợ. Cái này cố kinh khủng khí tức đã triệt để vượt qua đại đế cảnh giới. Hiển nhiên vị lão giả này tu vi chân chính đã đạt đến đại đế cảnh giới trở lên. Mà theo vị lão giả này chậm rãi theo chỗ tối đi sau khi đi ra, chỉ thấy mấy vị khác hắc y nhân cũng là chậm rãi từ đó đi ra. Bọn hắn trên thân đều tản ra đáng sợ khí tức, mà lại những thứ này đáng sợ khí tức đã xa xa vượt ra khỏi Hiên Viên Vô Đạo vị này Hiên Viên Thế Gia tuyệt thế đại đế, đồng thời cũng vượt qua Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên Nhân Hoàng trên thân Nhân Hoàng cảnh giới khí tức. Sau đó chỉ thấy Hiên Viên Nhân Hoàng cùng Hiên Viên Thế Gia hai vị đại đế trong ánh mắt đều là mang theo rung động nhìn lên trước mặt những này hắc y nhân. Trước mặt hắc y nhân số lượng tổng cộng là 3 vị, đồng thời bọn hắn trên thân phát ra khí tức đều đã đạt đến một loại mức trước đó chưa từng có. Bất quá lúc này thời điểm sở phàm trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng, ngược lại mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn trước mặt ba vị này trên thân tán phát lấy thuộc về chân tiên cấp bậc cường giả mới có khí tức. Mà vừa mới mở miệng vị kia lão giả thì là chậm rãi lại đem ánh mắt nhìn phía sở phàm trên thân. sau đó lúc này mới chăm chú nhìn Sở Phàm mở miệng nói: "Tiểu A Nhi, ngươi thiên phú thật là không tệ, cho dù tại toàn bộ tiên giới ngươi thiên phú chỉ sợ cũng là đứng đầu nhất tồn tại, bất quá đáng tiếc là ngươi phải chết." Theo vị lão giả này tiếng nói vừa ra về sau, chỉ thấy hắn trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức trực tiếp bạo phát ra. Trên thân cái kia cỗ kinh khủng pháp tắc uy áp trong nháy mắt thì hướng về Sở Phàm phương hướng mà đi. Cảm nhận được một màn này, Sở Phàm không có chút nào nhượng bộ, ngược lại là mang theo một vẻ sát ý ngẩng đầu lên nhìn lên trước mặt vị lão giả này. Chương 972, lão giả lai lịch, minh giới đằng lòng cắt. Chương 972, lão giả lai lịch, minh giới đằng lòng cắt. Mà lúc này tại Sở Phàm sau lưng thiên lý nhãn thì là mười phân thức thời đi ra. Chỉ thấy cái kia một đôi thiên lý nhãn bên trong tản ra đáng sợ pháp tắc uy áp. Sau đó trong nháy mắt thì nhìn phía trước mặt cái này vị lão giả trên thân. "Thì ngươi cũng dám ở nhà ta trước mặt bệ hạ làm càn, còn không quỳ xuống." Theo thiên lý nhãn tiếng nói vừa ra về sau, chỉ thấy hắn trên thân cái kia cỗ kinh khủng pháp tắc lực lượng trong nháy mắt thì tán phát ra. Đồng thời cả người cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía trước mặt cái này vị lão giả trên thân. Cái kia cỗ kinh khủng uy áp làm đến toàn bộ hư không cũng bắt đầu run rẩy lên. Mà lão giả lúc này thời điểm cũng là trong nháy mắt thì cảm nhận được thiên lý nhãn trên thân cái này cỗ kinh khủng uy áp. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt xuất hiện một vẻ kiên kỵ cùng bất khả tư nghị. Ngón tay cũng là run rẩy chỉ lên trước mặt thiên lý nhãn. Một cái tiểu thiên thế giới bên trong làm sao có thể sẽ nắm giữ chân tiên hậu kỳ trở lên cường giả. Sau đó chỉ thấy vị lão giả này cái kia thanh âm run rẩy rẩy truyền ra, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới trước mặt vị này xem ra không đáng chú ý trung niên nam tử thực lực vậy mà đạt đến chân tiên hậu kỳ trở lên. Đương nhiên lúc này thời điểm lão giả cũng là xem thấu thiên lý nhãn tu vi, hoặc là nói hắn hiện tại đã không sai biệt lắm đoán được thiên lý nhãn tu vi, bởi vì lão giả vốn chính là đạt tới thật tiên cấp bậc tồn tại. Mặc dù nói vẹn vẹn chỉ là chân tiên sơ kỳ tu vi, nhưng là tại loại này vẹn vẹn chỉ là có thể xuất hiện tản tiên cấp bậc cường giả thế giới bên trong tới nói, hắn cái kia chân tiên sơ kỳ tu vi đã có thể nghiền ép hết thảy. Cho nên nói nhìn đến một vị chân tiên hậu kỳ trở lên cường giả xuất hiện, hắn tự nhiên cảm thấy bất khả tư nghị. Phía sau hai vị kia hắc y nhân đang nghe vị lão giả này mà nói về sau, cũng là trong nháy mắt mang theo một vẻ rung động nhìn qua thiên lý nhãn. Sau đó chỉ thấy hai vị này hắc y nhân không chút do dự, liền dự định rời đi nơi đây. Dù sao bọn hắn thực lực cùng vị lão giả này ở giữa vẫn là có chênh lệch nhất định, hoặc là nói bọn hắn vốn chính là tiểu thiên thế giới người, thực lực vẹn vẹn chỉ là tàng tiên cảnh giới, bởi vậy bọn hắn hiện tại đối tại lão giả tự nhiên mười phần chấn kinh. Đồng thời đối tại lão giả vừa mới câu nói này cũng để bọn hắn cảm thấy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Sau đó chỉ thấy hai người nhanh chóng hướng về phương xa chạy thục mạng. Thế nhưng là lúc này thời điểm có người còn nhanh hơn bọn họ. Chỉ thấy một đạo lưu quang trong nháy mắt thì xuất hiện ở hai người phía trước. Đồng thời bọn hắn không gian chung quanh cũng là triệt để bị phong tỏa. Một giây sau chỉ thấy Thuận Phong Nhi trong ánh mắt mang theo nghiền ngẫm nhìn lấy hai vị này hắc y nhân. Sau đó Thuận Phong Nhi trực tiếp đem phong tỏa thiên địa triệt để mở ra. Sau đó cả người tựa như phảng phất là vô con gà con đồng dạng trực tiếp đem hai vị này tản tiên cấp bậc tồn tại nắm trong tay. Làm xong đây hết thảy, hắn ngược lại là bình tĩnh xuất hiện ở thiên lý nhãn trước mặt. Trong ánh mắt còn xuất hiện một vẻ tiêu ngạo. Mặc dù nói hai người vốn chính là huynh đệ quan hệ trong đó, nhưng là bọn hắn hai cái đều là Sở Phàm vừa mới triệu hoán qua tới nhân vật. Cho nên hiện tại Thuận Phong Nhi dễ dàng như thế liền bắt hai vị tản tiên cấp bậc cường giả, đối với Thuận Phong Nhi tới nói tự nhiên là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Mà thiên lý nhãn nhìn thấy một màn này thì là hướng về phía Thuận Phong Nhi phương hướng lắc đầu. Sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt thì hướng lên trước mặt vị lão giả này phương hướng chụp tới. Kinh khủng lực lượng trong nháy mắt thì bao phủ cả mảnh trời không. Đồng thời cái này cỗ kinh khủng lực lượng cũng là hướng thẳng đến trước mặt lão giả phương hướng mà đi. Một giây sau chỉ thấy cái này cỗ kinh khủng lực lượng trực tiếp rơi vào lão giả trên thân. Lão giả nhìn thấy một màn này cũng là trong nháy mắt thì vỗ ra một tấm. Kinh khủng lực lượng trong nháy mắt thì hướng về trên bầu trời mà đi. Bất quá đáng tiếc là hắn thực lực vốn chỉ là chân tiên sơ kỳ, hoặc là nói hắn thực lực vốn chính là chân tiên nhất trọng thiên, cùng trước mặt thiên lý nhãn Thuận Phong Nhĩ ở giữa kém lấy bắt trọng thiên, cho nên hắn hiện tại tự nhiên mười phân nhẹ nhõm liền bị thiên lý nhãn đánh bại. Cả người trực tiếp phun một ngụm máu tươi xuất hiện ở thiên lý nhãn trong tay. Thiên lý nhãn làm xong đây hết thể về sau chậm rãi đem này người đưa tới Sở Phàm trước mặt. Mà hiên viên thế gia mọi người nhìn thấy một màn này thì là triệt để bị chấn trụ. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới địch nhân đáng sợ như vậy vậy mà như thế nhẹ nhõm liền bị trước mặt vị này kỷ nguyên này xuất hiện nhân hoàng nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Phải biết cái này nhưng là chân chính chân tiên cấp bậc cùng tản tiên cấp bậc cường giả. Cho dù là hiên viên nhân hoàng cũng vô pháp chân chính đem bọn hắn giải quyết. Thậm chí hiện tại hiên viên nhân hoàng còn không cách nào đánh bại bọn hắn. Hoặc là nói hiên viên nhân hoàng có khả năng sẽ bị bọn hắn hủy diệt. Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm có thể không có tính toán để ý tới hiên viên thế gia mọi người. Ngược lại chỉ thấy hắn chậm rãi đem mục tiêu nhìn phía trước mặt mình cái này vị lão giả trên thân. Sau đó lúc này mới rằng giặc đối với trước mặt lão giả mở miệng nói: "Chư tiên vạn giới bên trong hẳn là sẽ không xuất hiện chân chính thật tiên cấp bậc tồn tại đi, cho nên ngươi là tiên giới cái nào một cái thế lực nhân vật?" Lúc này Sở Phàm tuy nhiên không biết trước mặt vị lão giả này chân chính lai lịch, nhưng là hắn hiện tại cũng là trực tiếp đối với trước mặt lão giả dò hỏi. Hoặc là nói hiện tại Sở Phàm chính đang không ngừng thăm dò trước mặt lão giả, cho nên hắn mới sẽ trực tiếp hỏi ra một câu nói như vậy. Mà lão giả đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là trong nháy mắt thì phản ứng lại. Sau đó chỉ thấy hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến nhìn qua Sở Phàm. "Muốn đến ngươi cũng không phải phương này thế giới nhân vật, đã ngươi biết tiên giới tồn ở đây, như vậy chắc hẳn cũng đã được nghe nói ta Đằng Long Các, tuy nhiên ta vẹn vẹn chỉ là Đằng Long Các một cái ngoại môn chấp sự, nhưng là nếu như ta thật vẫn lạc tại nơi này, các hạ sau lưng thế lực cùng ta Đằng Long Các ở giữa cũng sẽ phát sinh không hữu hảo ma sát, cho nên các hạ tốt nhất là nghĩ thông suốt lại cử động ta. Lúc này lão giả cũng là mang theo một vẻ hung hăng càn quấy nhìn lên trước mặt Sở Phàm. Hắn hiện tại phảng phất là ăn chắc Sở Phàm sẽ không động đến hắn, mà Sở Phàm đang nghe lão giả lời nói về sau cũng là trong nháy mắt liền hiểu lão giả sau lưng thế lực. Có điều hắn muốn cũng không phải là tiên giới người, cho nên hiện tại Sở Phàm tự nhiên không biết Đằng Long Các. Sau đó chỉ thấy hắn cau mày nhìn lên trước mặt lão giả hỏi lại lần nữa, vì cái gì bản hoàng chưa nghe nói qua Đằng Long Các tồn tại. Sau khi nói xong, Sở Phàm ánh mắt không nháy một cái nhìn lên trước mặt lão giả, cả người cũng là muốn hiểu rõ chân chính tiên giới, đồng thời cũng muốn hiểu rõ Đằng Long Các thực lực. Lão giả đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là trong nháy mắt thì ngây ngẩn cả người. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ hồ nghi nhìn lên trước mặt Sở Phàm. Có điều rất nhanh trong lòng của hắn liền có ý nghĩ. Sau đó chỉ thấy vị lão giả này mang theo một vẻ khinh thường nhìn lấy Sở Phàm. Đã ngươi không biết chúng ta Đằng Long Các tồn ở đây, cái kia chắc hẳn ngươi sau lưng thế lực tại tiên giới cũng không phải đặc biệt cường đại, dù sao ngay cả ta Minh giới Đằng Long Các cũng không biết, như vậy cũng chỉ có cái kia tiên giới Tam Lưu thế lực. Sau đó chỉ thấy hắn không có chút nào ẩn tàng trong ánh mắt khinh thường nói. Đồng thời nói đến Đằng Long Các thời điểm cả người trên mặt còn mang theo một vẻ kích động cùng sùng bái. Hiển nhiên tại lão giả trong lòng Đằng Long Các mười phần ghê gớm. Chương 973, Lý Tính xuất thủ, hủy diệt Đằng Long Các lão người. Chương 973, Lý Tính xuất thủ, hủy diệt Đằng Long Các lão người. Sở Phàm đang nghe vị lão giả này mà nói về sau thì là liếc qua trước mặt lão giả. Vị lão giả này vẹn vẹn chỉ là chân tiên sơ kỳ tồn tại cho nên nói Sở Phàm còn thật xem thường hắn. Sau đó chỉ thấy Sở Phàm trực tiếp đối với trước mặt mình Thiên Lý Nhãn nhẹ gật đầu. Một giây sau, Thiên Lý Nhãn liền không chút do dự trực tiếp một trường vỗ tại lão giả trên thân. Kinh khủng lực lượng trực tiếp đem lão giả thân thể đẩy lui. Đồng thời lão giả trong miệng cũng là trong nháy mắt thì phun ra một ngụm máu tươi. Cái này một màn cũng là trong nháy mắt liền khiến cho lão giả kinh hãi. Hiển nhiên lúc này thời điểm hắn không nghĩ tới trước mặt Sở Phàm cũng dám trực tiếp động thủ với hắn. Phải biết hắn hiện tại đã nói ra chính mình thân phận. Đằng Long Các tại toàn bộ Minh giới tuy nhiên không phải đứng đầu nhất thế lực, nhưng hắn như cũ tại toàn bộ Minh giới coi là nhất lưu thế lực. Tại bọn hắn bên trong Đằng Long Các vị kia các chủ thực lực càng là đạt đến tiên vương cấp bậc, còn là vượt qua phổ thông tiên vương cấp bậc tồn tại. Cho nên hắn hiện tại không nghĩ ra Sở Phàm vì cái gì dám động thủ với hắn. Sau đó chỉ thấy hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo một vẻ bất khả tư nghị. Sau đó lúc này mới dùng cái kia bén nhọn thanh âm đối với Sở Phàm mở miệng nói: "Các hạ chẳng lẽ muốn thật cùng ta Đằng Long Các không chết không thôi sao?" Đương nhiên hắn câu này trong tiếng nói cũng là mang theo nhất định uy hiếp, mà theo hắn câu này tiếng nói vừa ra về sau, trong ánh mắt mang theo một vẻ khát máu quang mang nhìn lên trước mặt Sở Phàm. Mặc dù nói hiện tại Sở Phàm bên người Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị thực lực hoàn toàn chính xác xa xa vượt qua vị lão giả này trong nội tâm tưởng tượng, nhưng là hắn hiện tại ý nguyên không e ngại Sở Phàm. Hoặc là nói hắn hiện tại y nguyên cảm thấy Sở Phàm hoặc là toàn bộ Đại Hạ Đế quốc thực lực cũng không có hắn trong tưởng tượng như thế kinh khủng, mà lại hắn thấy Sở Phàm sau lưng thế lực tại toàn bộ tiên giới đều không phải là đặc biệt cường đại. Bởi vậy hiện tại vị lão giả này mới có thể dám như thế uy hiếp Sở Phàm. Mà Sở Phàm đang nghe vị lão giả này mà nói về sau thì là cười cười. Sau đó chỉ thấy hắn nghiêm túc đem ánh mắt nhìn phía cái này vị lão giả trên thân. Ngươi cảm thấy bản tọa sẽ sợ sợ một cái tiểu Đằng Long Các sao? Sau khi nói xong, Sở Phàm cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía chính mình đỉnh đầu. Hoặc là nói là nhìn về phía mình đỉnh đầu cách đó không xa. Mà theo Sở Phàm ánh mắt nhìn về phía nơi đó đồng thời, chỉ thấy một đạo màu hoàng kim quang mang trong nháy mắt thì xuất hiện ở Sở Phàm trước mặt. Một vị tay cầm một tòa bảo tháp trung niên nam tử trong nháy mắt thì xuất hiện ở Sở Phàm trước mặt. Sau đó chỉ thấy vị này trung niên nam tử đối với Sở Phàm rất cung kính chắp tay. Ta muốn biết chỗ có quan hệ với Đằng Long Các tin tức. Mà Sở Phàm lúc này thời điểm thì là bình tĩnh nhìn trước mặt trung niên nam tử nói ra, sau khi nói xong liền trực tiếp đối với vị này trung niên nam tử khoát tay áo. Mà trung niên nam tử lúc này thời điểm thì là yên lặng đối với Sở Phàm nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng dò ra một đầu đại thủ, sau đó hướng thẳng đến trước mặt vị lão giả này mà đi. Sau đó liền gặp trên mặt lão giả xuất hiện một vệt mười phân thần sắc sợ hãi, bởi vì lúc này thời điểm lão giả đã cảm thấy trước mặt mình vị này trung niên nam tử thực lực. Sau cùng hắn cũng là run run rẩy rẩy phun ra hai chữ Tiên Vương. Theo hai chữ này theo lão giả trong miệng phun ra về sau, lão giả cả người cũng là triệt để hóa thành một đạo khói xanh biến mất giữa thiên địa, dường như vị lão giả này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mà lúc này trung niên nam tử cũng chính là Lý Tĩnh thì là chậm rãi đi vào Sở Phàm trước mặt. Sau đó chỉ thấy hắn rất cung kính đối với Sở Phàm thi lễ một cái. Thuộc hạ đã dò tham quan khắp cả Minh giới cùng toàn bộ Đằng Long Các tin tức. Theo Lý Tĩnh tiếng nói vừa ra về sau, Sở Phàm cũng là trực tiếp điểm đầu đối với Lý Tĩnh ra hiệu nói. Hắn hiện tại cũng không sợ hãi hiên biên thế gia mấy người nghe được liên quan tới Minh giới cùng Đằng Long Các tin tức. Mà Lý Tĩnh tại nhìn thấy Sở Phàm ra hiệu về sau cũng là hiểu rõ ra. Sau đó hắn liền chậm rãi bắt đầu nói đến liên quan tới Minh giới cùng Đằng Long Các tin tức. Căn cứ vị kia lão giả não hải bên trong tin tức, Minh giới là cùng tiên giới bằng nhau tồn tại, chúng ta hạ giới tu sĩ đại đa số đều là bay hướng tiên giới, mà Minh giới thì là tồn tại ở trung gian, có lẽ nói bọn hắn vốn là tồn tại ở cái này thiên địa ở giữa, nhưng lại không ai có thể phi thăng tới Minh giới. Theo Lý Tính tự thuật, Sở Phàm mấy người cũng là bắt đầu hiểu rõ tiên giới cùng Minh giới. Nguyên lai Minh giới cùng tiên giới thực lực chênh lệch không nhiều. Đằng Long Các tại Minh giới làm bên trong thì là rất tồn tại cường đại. Bất quá đáng tiếc là Đằng Long Các bên trong những cái kia cường giả không cách nào theo tiên giới nhìn trộm bên trong đến hạ giới. dù sao tiên giới không có khả năng để Đằng Long các cường giả xuất hiện tại hạ giới đến hỏa loạn hạ giới, cho nên Đằng Long các cường giả cũng vẹn vẹn chỉ có vị lão giả này xuất hiện ở đây. Về phần hắn tại sao lại xuất hiện ở phương này tiểu thiên thế giới, chủ yếu là bởi vì vị này Đằng Long các lão giả cảm nhận được Hiên Viên Nhân Hoàng trên thân cái kia cô nhân hoàng pháp tắc khí tức, cho nên hắn liền một mực đi theo tại Hiên Viên Nhân Hoàng đằng sau, mà lại bởi vì hắn thực lực đạt tới chân tiên nguyên nhân, chỗ lấy Hiên Viên Nhân Hoàng tự nhiên một mực không có phát hiện hắn tồn tại. Còn hai vị này tàn tiên cấp bậc cường giả thì là vị này Đằng Long các lão giả sử dụng tự thân cái kia kinh khủng pháp tắc chế tạo ra. Bọn hắn đã từng cũng bất quá là cựu thế đại đế tồn tại. Phía sau bọn hắn liền một mực đi theo tại lão giả bên người, mà lão giả vốn chính là Đằng Long các một vị ngoại môn chấp sự. Đằng Long các ngoại môn chấp sự đều là thật tiên cấp bậc tồn tại. Lão giả ở trong đó cũng không tính là đứng đầu nhất tồn tại, bởi vì Đằng Long các ngoại môn chấp sự bên trong tối cường có chân tiên viên mãn cảnh giới tồn tại, mà ngoại môn chấp sự phía trên chính là nội môn trưởng lão. Nội môn trưởng lão thực lực đại đa số đều là tại nửa bước tiên vương tả hữu. Đương nhiên đứng đầu nhất mấy cái đại trưởng lão tự không sai đã đạt đến tiên vương cấp bậc. Trong đó kinh khủng nhất muốn thuộc về Đằng Long các vị kia các chủ, bởi vì vị này Đằng Long các chủ thực lực đã đạt đến tiên vương cấp bậc, hơn nữa còn đạt đến tiên vương cấp bậc bên trong tiên vương cự đầu. Loại này tồn tại cho dù là muốn hủy diệt toàn bộ đại hạ đế quốc cũng có thể làm được tồn tại. Huống chi tại Đằng Long các bên trong còn có một số lao tổ cấp bậc nhân vật, bọn hắn thực lực cũng là đạt tới tiên vương cự đầu hoặc là tuyệt đỉnh tiên vương cấp độ, thuộc về loại kia đứng đầu nhất tồn tại. Mà Đằng Long các tại toàn bộ minh giới thì là không tính là đứng đầu nhất tồn tại, bởi vì tại Đằng Long các phía trên còn có mấy cái đại đỉnh tiêm thế lực. Bọn hắn bên trong lớn nhất cường giả đứng đầu đã đạt đến truyền thuyết bên trong chân chính chuẩn tiên đế cấp bậc cảnh giới. Đến mức truyền thuyết bên trong tiên đế cấp bậc cường giả minh giới thì là không có, hoặc là có thể nói toàn bộ chư thiên vạn giới đều giống như không có tiên đế cấp bậc cường giả. Cho dù là cùng minh giới đối lập tiên giới cũng không có chân chính tiên đế cấp bậc cường giả. Tiên đế tại thượng giới phảng phất như là truyền thuyết đồng dạng tồn tại, mà những cái kia chân chính chuẩn tiên đế cấp bậc cường giả thì là đang không ngừng tranh thủ có thể đột phá đến tiên đế cảnh giới. Đáng tiếc đột phá chuẩn tiên đế cảnh giới liền đã mười phần khó khăn, huống chi là cái kia xa mà không thể thành tiên đế cấp bậc. Chương 974, tiên giới cùng minh giới thực lực, Sở Phàm tiếp xuống dự định. Chương 974, tiên giới cùng minh giới thực lực, Sở Phàm tiếp xuống dự định. Hiện tại đại hạ đế quốc tuy nhiên đã có tiên vương cấp bậc cường giả, nhưng là chân chính tại minh giới hoặc là tiên giới đại hạ đế quốc thực lực cũng không tính được cường đại, hoặc là có thể nói đại hạ đế quốc thực lực tại tiên giới hoặc là minh giới nhiều nhất mới có thể được tính là nhị lưu thế lực, hơn nữa còn là loại kia nhị lưu thế lực bên trong yếu nhất tồn tại. Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm thì là không có bất kỳ cái gì thất vọng. Nếu như bây giờ đại hạ đế quốc liền có thể quét ngang tiên giới cùng minh giới, như vậy hiện tại Sở Phàm ngược lại chướng mắt tiên giới cùng minh giới. Dù sao Sở Phàm muốn thì là có thể thống nhất toàn bộ chư thiên vạn giới, sau đó đem đại hạ đế quốc triệt để phát triển thành toàn bộ chư thiên vạn giới đại hạ tiên triều, để hắn vị này xuyên việt giả thành công thống nhất phương này thế giới, hoặc là nói thống nhất phương này thiên địa. Mà trung quanh Hiên Viên thế gia mấy người đang nghe Lý Tĩnh mà nói về sau cũng là mười phân rung động. Mặc dù nói bọn hắn đều biết liên quan tới tiên giới tồn tại, dù sao thành tiên lộ thế nhưng là kinh thường xuất hiện, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới tiên giới vậy mà như thế kinh khủng, mà lại tiên giới lại còn có địch nhân. Cái này cái gọi là minh giới khẳng định xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm thì là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Hiên Viên thế gia mấy người trên thân. Mà Hiên Viên Nhân Hoàng nhìn thấy Sở Phàm ánh mắt về sau cũng là mang theo một vẻ lo lắng nhìn phía Sở Phàm. Dù sao Đằng Long các vị lão giả này cùng vừa mới hai vị kia tản tiên là nguyên nhân bởi vì hắn mới xuất hiện tại phương này thế giới. Nếu như không phải là bởi vì hắn trở lại phương này thế giới, như vậy Đằng Long các vị lão giả này cùng hai vị kia tản tiên cấp bậc tồn tại liền không khả năng tìm tới phương này thế giới. Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm cũng không có tính toán tiếp tục để ý tới Hiên Viên thế gia vị này Hiên Viên Nhân Hoàng. Dù sao đối với hắn mà nói Hiên Viên thế gia vị này Hiên Viên Nhân Hoàng không có bất kỳ uy hiếp gì, mà lại Sở Phàm trọng yếu nhất chính là muốn ứng đối sau đó thành tiết lộ. Mặc dù nói phương này thế giới bên trong đỉnh tiêm cường giả thực lực không phải đặc biệt cường đại, hiện tại đại hạ đế quốc liền có thể chấn áp phương này thế giới những cái kia cấm khu bên trong cường giả cùng thiên thần thư viện tản tiên, nhưng là Sở Phàm thế nhưng là theo sơ đại nhân hoàng cái kia bên trong biết được thành tiên lộ cuối cùng là cái gì. Nếu như đại hạ đế quốc muốn thật tiến nhập thành tiên lộ, như vậy Sở Phàm phải đối mặt thì là chân chính tiên vương cấp bậc cường giả, mà lại những thứ này tiên vương cấp bậc cường giả có khả năng sẽ có tuyệt đỉnh tiên vương hoặc là tiên vương cự đầu. Dù sao tiên giới cũng không có khả năng để bọn hắn xuất hiện bất an nhân tố. Đây cũng là Sở Phàm hiện tại duy nhất lo lắng địa phương. Bằng không mà nói một cái tiểu tiểu cấm khu lại làm sao có thể sẽ vì hắn lo lắng. Đã thành tiên lộ lập tức liền mở ra, như vậy đến đón lấy cũng là thanh lý cả cấm khu, đem bên trong cấm khu những thứ này hắc ám chí tôn toàn bộ thanh lý đang nên tiếp trần tiên lộ đến đi. Bất quá Sở Phàm trong lòng cũng là rất nhanh liền có ý nghĩ, sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ chăm chú nhìn hắc ám cấm khu phương hướng. Hắn chỗ phương này thế giới bên trong tổng cộng có 4 phía hắc ám cấm khu, mà lại mỗi một chỗ hắc ám cấm khu bên trong đều có tản tiên cấp bậc cường giả. Đến mức những thứ này cấm khu bên trong trừ tản tiên cấp bậc cường giả bên ngoài còn có hay không cao cấp hơn cường giả, Sở Phàm chính mình thì là không rõ ràng. Bất quá dựa theo hiện tại đại hạ đế quốc thực lực đến xem, muốn phải giải quyết những thứ này cái gọi là hắc ám cấm khu cần phải mười phân dễ dàng. Sở Phàm cũng không muốn thành tiên lộ xuất hiện thời điểm những thứ này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn hoặc là tản tiên ở sau lưng của bọn họ đánh lén. Đã nhân hoàng bệ hạ muốn thanh lý những thứ này cấm khu bên trong chí tôn, như vậy vô đạo nguyện ý vì đại hạ đế quốc khai đạo. Hiên Viên Vô Đạo đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là trong nháy mắt thì đứng dậy, chỉ thấy ánh mắt của hắn bên trong lóe qua một vẻ vẻ kiên định. Đối với hắn mà nói, Đại Hạ Đế quốc nếu quả như thật muốn phải giải quyết những thứ này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn, như vậy hắn tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Đương nhiên hiện tại bởi vì Hiên Viên Nhân Hoàng trở về nguyên nhân, lúc này thời điểm Hiên Viên Vô Đạo cũng không dám thay toàn bộ Hiên Viên Thế Gia làm chủ, bởi vì Hiên Viên Nhân Hoàng dù nói thế nào cũng là bọn hắn Hiên Viên Thế Gia sáng tạo giả, mà lại Hiên Viên Nhân Hoàng thực lực còn xa xa vượt ra khỏi hắn vị này Hiên Viên Thế Gia lão tổ. Huống chi Hiên Viên Vô Đạo vốn chính là Hiên Viên Nhân Hoàng hậu bối, bởi vậy hắn hiện tại chỉ có thể vì chính mình làm chủ thôi. Sở Phàm đang nghe Hiên Viên Vô Đạo mà nói về sau cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía Hiên Viên Vô Đạo trên thân, sau đó chỉ thấy hắn đối với Hiên Viên Vô Đạo nhẹ gật đầu. Dù sao Hiên Viên Vô Đạo tại đã từng cũng là trợ giúp hắn rất nhiều, mà lại càng quan trọng hơn là Hiên Viên Vô Đạo hiện tại cũng không có chút nào hoài nghi Sở Phàm thân phận. Sở Phàm tại toàn bộ thế giới tuy nhiên thuộc về đứng đầu nhất tồn tại, nhưng là vừa vặn Đằng Long các vị kia cường giả đã suy đoán Sở Phàm là tiên giới mà đến, mà Sở Phàm cũng không có phủ nhận. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hiện tại Đại Hạ Đế quốc thực lực đều chỉ hướng Sở Phàm vốn chính là tiên giới mà đến. Bằng không mà nói, Sở Phàm Đại Hạ Đế quốc lại làm sao có thể như thế kinh khủng? Phương này thế giới không cách nào xuất hiện tiên vương cấp bậc cường giả, Sở Phàm Đại Hạ Đế quốc bên trong vì sao lại xuất hiện? Thậm chí có thể nói phương này thế giới liền chân tiên cấp bậc cường giả đều chưa từng xuất hiện, mà bây giờ Đại Hạ Đế quốc bên trong lại có chân tiên cấp bậc trở lên cường giả, tiên vương cấp bậc cường giả. Bất quá đối với Hiên Viên Vô Đạo tới nói đây hết thảy đều không trọng yếu. Hắn hiện tại chỉ cần đi theo Sở Phàm đem những thứ này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn toàn bộ hủy diệt. Đến lúc đó mà nói Đại Hạ Đế quốc chính là phương này thế giới chủ nhân. Thậm chí Hiên Viên Vô Đạo còn có chút muốn gia nhập Đại Hạ Đế quốc bên trong. Bất quá bởi vì Hiên Viên Nhân Hoàng ở chỗ này nguyên nhân cho nên hắn cũng không có mở miệng. Mà Hiên Viên Nhân Hoàng đang nghe Hiên Viên Vô Đạo mà nói về sau thì là nhíu mày. Mặc dù nói Hiên Viên Nhân Hoàng không có chân chính gặp qua chính mình vị này hậu đại, nhưng là Hiên Viên Vô Đạo trên thân cái kia cố thuộc về Hiên Viên Thế Gia khí tức hắn tự nhiên có thể cảm thụ được. Mà bây giờ Hiên Viên Vô Đạo vậy mà dự định cùng Đại Hạ Đế quốc cùng đi cùng những cái kia cấm khu liều mạng. Trong chốc nhoáng này liền để Hiên Viên Nhân Hoàng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá Hiên Viên Nhân Hoàng cũng không cho rằng Đại Hạ Đế quốc đánh không lại hắc ám cấm khu bên trong những cái kia chí tôn cùng tản tiên, bởi vì Đại Hạ Đế quốc thực lực đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Đương nhiên Hiên Viên Nhân Hoàng ý nghĩ trong lòng tự nhiên cùng Hiên Viên Vô Đạo ý nghĩ trong lòng không sai biệt lắm. Hắn đều cảm thấy Đại Hạ Đế quốc là theo tiên giới mà đến. Chỉ bất quá bây giờ Hiên Viên Nhân Hoàng không có ý định đúng tay Đại Hạ Đế quốc sự tình. Dù sao ai biết Đại Hạ Đế quốc tại tiên giới có hay không địch nhân. Nếu như Đại Hạ Đế quốc tại tiên giới thật không có địch nhân lời nói, như vậy Đại Hạ Đế quốc lại làm sao có thể theo tiên giới đi tới nơi này tiểu thiên thế giới bên trong? Phải biết tại tiểu thiên thế giới làm bên trong trưởng thành cùng tiên giới trưởng thành có khác nhau rất lớn. Cho nên lúc này thời điểm Hiên Viên Nhân Hoàng chính đang suy tư, có lẽ nói hắn hiện tại chính đang suy tư như thế nào cự tuyệt Sở Phàm. Bất quá Sở Phàm lúc này thời điểm thế nhưng là không thèm để ý vị này Hiên Viên Nhân Hoàng, chỉ cần Hiên Viên Nhân Hoàng không quấy rầy hắn là có thể. Dù sao Sở Phàm ở kiếp trước thế giới đang ở bên trong cũng xuất hiện qua một vị Hiên Viên Nhân Hoàng, cho nên hắn tự nhiên không muốn động vị này Hiên Viên Nhân Hoàng. Chương 975, Sở Phàm triệu tập Đại Hạ Đế quốc chúng cường giả, sắp đến đại chiến. Chương 975, Sở Phàm triệu tập Đại Hạ Đế quốc chúng cường giả, sắp đến đại chiến. Có lẽ đây hết thảy đều là bởi vì Sở Phàm đối đã từng hết thảy hoài niệm. Nhưng là nếu như Hiên Viên Nhân Hoàng khăng khăng muốn ngăn cản hắn, như vậy Sở Phàm tự nhiên không có khả năng đối Hiên Viên Nhân Hoàng lưu tình. Sau đó Sở Phàm liền trực tiếp dẫn theo Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị hướng về Đại Hạ Đế quốc phương hướng mà đi. Hắn hiện tại thậm chí không để ý đến bên người Hiên Viên Nhân Hoàng, mà Hiên Viên Thế Gia, Hiên Viên Vô Đạo thì là không chút do dự đi theo Sở Phàm tốc độ mà đi. Đã hắn đều muốn tham dự lần này đại chiến, như vậy hiện tại hắn tự nhiên dự định đi theo Sở Phàm tiến về Đại Hạ Đế quốc. Mà Hiên Viên Thế Gia hai vị khác đại đế cấp bậc cường giả, trong ánh mắt thì là tràn đầy quang mang nhìn phía Sở Phàm phương hướng. Nhất là lúc này thời điểm Hiên Viên Long Đỉnh, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy một cỗ mãnh liệt chiến ý. Dù sao Hiên Viên Long Đỉnh vốn chính là vì chiến mà sinh, cho nên hắn hiện tại tự nhiên hy vọng có thể tham dự trận này đại chiến. Mà Hiên Viên Hạo không sai, trong ánh mắt tuy nhiên mang theo hạo nhiên chi khí, nhưng là y nguyên có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong lóe qua một vẻ chiến ý, có thể tại cùng một thời đại thành công đột phá đến đại đế cấp bậc tồn tại. Hai người tự nhiên đều không phải là loại kia không thích đại chiến tồn tại. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn bởi vì Hiên Viên Nhân Hoàng cũng không nói lời nào nguyên nhân cho nên cũng không định tiến về Sở Phàm chỗ Đại Hạ Đế quốc. Mà một bên khác Sở Phàm thì là sử dụng tốc độ nhanh nhất về tới Đại Hạ Đế quốc bên trong. Về đến Đại Hạ Đế quốc, Sở Phàm cũng là không chút do dự, liền đem Đại Hạ Đế quốc bên trong những cái kia cường giả đứng đầu gọi trở về. Đương nhiên là có rất nhiều Đại Hạ Đế quốc đỉnh tiêm cường giả lúc này thời điểm đều tại Đại Hạ Đế quốc thời gian bảo tháp bên trong tu luyện. Bởi vậy Sở Phàm muốn triệu hoán bọn hắn tự nhiên mười phân dễ dàng. Rất nhanh, Đại Hạ Đế quốc đại đế cấp bậc cường giả hào hào đi tới Đại Hạ Đế quốc đại điện bên trong. Mà bây giờ Đại Hạ Đế quốc đại đế cấp bậc cường giả số lượng đã đạt đến mấy trăm vị. Trông thấy một màn này, Hiên Viên Vô Đạo cả người trong ánh mắt đều lóe qua một vẻ vẻ khó tin. Hiển nhiên Hiên Viên Vô Đạo không nghĩ tới Đại Hạ Đế quốc bên trong đại đế cấp bậc cường giả số lượng vậy mà đạt đến đáng sợ như vậy cấp độ. Phải biết bọn hắn Hiên Viên Thế Gia đại đế cấp bậc cường giả vẹn vẹn chỉ có như vậy mấy vị. Bất quá vừa nghĩ tới Sở Phàm có thể là theo tiên giới mà đến, hắn đã cảm thấy bình thường. Mà theo Đại Hạ Đế quốc đại đế cấp bậc cường giả cùng chân tiên cấp bậc cường giả toàn bộ được triệu hoán đến đại điện bên trong đồng thời, lúc này Sở Phàm cũng là chậm rãi ngồi ở hoàng vị phía trên. Chỉ thấy ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn qua Đại Hạ Đế quốc bên trong những thứ này đại đế cấp bậc tồn tại. Đã có rất nhiều từng tại chuẩn đế cấp bậc Đại Hạ Đế quốc nhân vật đã phát triển đến đại đế cấp bậc. Cũng tỷ như hiện tại Dương gia thất tướng đều đã đạt đến đại đế cấp bậc. Trong đó Dương Lục Lang cùng Dương Tứ Lang càng là đạt đến đại đế viên mãn cảnh giới tồn tại. Thậm chí hiện tại hai người muốn đột phá đến một thế đại đế đều không phải khó khăn. Mà Tư Không Trường Phong bọn người thì là đều đạt đến tam thế đại đế cùng tứ thế đại đế cấp độ. Trong đó Nam Cung Xuân Thủy cũng chính là Tư Không Trường Phong cùng Bách Lý Đông Quân đám người sư phụ càng là đạt đến ngũ thế đại đế. Mà lại lần này Sở Phàm triệu hoán đi ra đại đế cấp bậc tồn tại số lượng cũng không ít. Trong đó vị kia quân mặc tà thình lình chính là một vị xe buýt đại đế tồn tại. Mà Sở Phàm lúc này thời điểm thì là chậm rãi đem chính mình ánh mắt rơi vào đám người trên thân. Sau đó hắn cái này mới chậm rãi đối với mọi người mở miệng nói. Thành tiên lộ mở ra thời gian vẹn vẹn chỉ là còn lại mấy chục năm, mà thành tiên lộ mở ra về sau chúng ta liền phải đối mặt chân chính tiên giới đỉnh phong tồn tại, cho nên tại thành tiên lộ mở ra trước đó, ta hy vọng các ngươi có thể bình định toàn bộ thế giới những cái kia hắc ám cấm khu. Sở Phàm tự nhiên không có lựa chọn giải thích quá nhiều, ngược lại là trực tiếp đem mục tiêu của mình nhìn phía hắc ám cấm khu. Đồng thời cũng là đem chính mình lần này triệu hoán đại hạ đế quốc những thứ này đỉnh tiêm cường giả mục đích nói ra. Tại một đám đại đế bên trong Trần Chi Báo nghe được Sở Phàm mà nói về sau, trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ vẻ hưng phấn. Đã có thời gian lâu như vậy không có đại chiến, bọn hắn những thứ này làm vì tướng quân đang nghe tin tức này tự nhiên hết sức hưng phấn. Lữ Bố trên thân khí tức càng trở nên càng thêm kinh khủng. Đến mức Hạng Vũ cùng Lý Nguyên Bá chờ người trong ánh mắt cũng là tràn đầy hưng phấn nhìn qua Sở Phàm. Hiện tại mấy người thực lực đều đã đạt đến nhị thế đại đế cấp độ. Mặc dù nói tại Đại Hạ Đế quốc bên trong cũng không tính là lớn nhất cường giả đứng đầu, nhưng là bọn hắn thực lực tại toàn bộ thế giới bên trong còn tính là đứng đầu nhất tồn tại. Dù sao cấm khu bên trong rất nhiều chí tôn cấp bậc tồn tại bọn hắn đều có thể mười phân nhẹ nhõm giải quyết, cho nên ta dự định phái ra Đại Hạ Đế quốc cường giả trực tiếp hủy diệt chúng ta phương này thế giới tứ đại cấm khu. Sở Phàm trông thấy Đại Hạ Đế quốc những thứ này đại đế cấp bậc cường giả trên mặt đều mang vẻ hưng phấn về sau cũng là không chút do dự tiếp tục nói. Sau khi nói xong, hắn mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trước nhất Côn Bằng đám người trên thân. Mặc dù nói lần này hủy diệt những thứ này cấm khu bên trong chí tôn cần muốn Đại Hạ Đế quốc đại đế cấp bậc cường giả xuất thủ, nhưng là Sở Phàm thế nhưng là biết mỗi một phe cấm khu bên trong đều có tản tiên cấp bậc cường giả. Cho nên hắn tự nhiên dự định để Đại Hạ Đế quốc chân tiên cấp bậc cường giả đi theo đại hạ cấp bậc tồn tại tiến về những thứ này hắc ám cấm khu. Hoang cổ cấm khu là những thứ này cấm khu bên trong tối cường đại một cái cấm khu, cho nên lần này hoang cổ cấm khu thì có Thiên Lý Nhãn dẫn đội đi, đến mức cái khác người liền để Thương Đế cùng Kiếm Đế đi theo ngươi cùng đi, trong đó Lữ Bố, Triệu Tử Long, Vũ Văn Thành Đô, Hạ Vũ, Quan Vũ, Ma Siêu, Hoàng Trung còn có Trương Phi cũng đi theo ngươi cùng đi. Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là trực tiếp đem chính mình ánh mắt nhìn phía trước Thiên Lý Nhãn trên thân. Hoang cổ cấm khu tại phương này thế giới vốn là thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Cho nên lần này Sở Phàm phái ra đại đế cấp bậc số lượng không ít, không chỉ là đạt tới thất thế đại đế cùng bát thế đại đế kiếm đế cùng tương đế, thì liên nhị thế đại đế nhân vật cũng xuất động rất nhiều, huống chi còn có đột phá đến đại đế cấp khác ngũ hổ thượng tướng. Đương nhiên ngũ hổ thượng tướng bên trong Triệu Tử Long có thể là đồng dạng đột phá đến nhị thế đại đế cấp bậc, cho nên bọn hắn đi giải quyết hoang cổ cấm khu cũng không thành vấn đề. Mặt tướng tuân mệnh Sở Phàm niệm đến tên đại hạ đế quốc cường giả đều ào ào đứng ra đối với Sở Phàm phương hướng chắp tay. Trong ánh mắt càng là cất giấu trước nay chưa có hưng phấn cùng chiến ý, mà lúc này Sở Phàm chỉ là hướng về phía bọn hắn khoát tay áo. Sau đó lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía cái khác người trên thân. Dù sao phương này thế giới bên trong không chỉ có riêng chỉ có hoang cổ cấm khu như thế một cấm khu, hiện tại còn thừa lại cái khác tam đại cấm khu. Thậm chí hiện tại Sở Phàm đều đang suy tư đến cùng muốn hay không đối Thiên Thần Thư Viện độc thủ. Dù sao Thiên Thần Thư Viện cùng Đại Hạ Đế quốc ở giữa vốn là có ân oán, mà lại Thiên Thần Thư Viện bên trong thực lực mười phân thần bí. Sở Phàm cũng không biết đến lúc đó Thiên Thần Thư Viện có thể hay không uy hiếp được Đại Hạ Đế quốc. Chương 976, chiến tranh kèn lệnh vàng, Thiên Thần Thư Viện tản tiên xuất thế. Chương 976, chiến tranh kèn lệnh vàng, Thiên Thần Thư Viện tản tiên xuất thế. Tiếp xuống tam đại cấm khu Sở Phàm cũng là an bài nhân thủ, mà lại càng quan trọng hơn là Sở Phàm an bài nhân thủ mỗi một cấm khu bên trong đều có một vị chân tiên cấp bậc cường giả, mà lại Đại Hạ Đế quốc chân tiên cấp bậc cường giả thực lực đều không kém, cho nên Sở Phàm an bài chân tiên cấp bậc cường giả có thể theo liền đối phó mấy vị tản tiên cấp bậc tồn tại. Thậm chí cho dù là đối mặt mười mấy vị tản tiên cấp bậc tồn tại, Đại Hạ Đế quốc chân tiên cấp bậc cường giả cũng có thể ngăn cản. Bất quá bởi vì hoang cổ cấm khu vốn chính là phương này thế giới bên trong đứng đầu nhất cấm khu nguyên nhân, cho nên Sở Phàm cuối cùng vẫn là an bài Hồng Trần Tiên cấp bậc đế tôn đi theo cùng đi. Dù sao hoang cổ cấm khu thực lực muốn viễn siêu tại cái khác tam đại cấm khu thực lực, mà về phần Thiên Thần Thư Viện bên này Sở Phàm thì là trực tiếp an bài Cự Linh Thần. Đương nhiên Sở Phàm cũng không định trực tiếp đem Thiên Thần Thư Viện hủy diệt, bởi vì hiện tại Sở Phàm cũng không biết Thiên Thần Thư Viện thực lực đạt đến mức nào, cho nên hắn dự định để Đại Hạ Đế quốc cường giả đem tứ đại cấm khu hủy diệt về sau sẽ giải quyết Thiên Thần Thư Viện. Bởi vậy Sở Phàm tự nhiên an bài Cự Linh Thần thủ hộ tại Thiên Thần Thư Viện bên ngoài. Nếu như Thiên Thần Thư Viện thật muốn dự định cùng Đại Hạ Đế quốc đại chiến, như vậy lưu tại Đại Hạ Đế quốc những cái này cường giả tự nhiên sẽ trực tiếp đối với Thiên Thần Thư Viện xuất thủ. Mà liên tại Sở Phàm bên này đem tứ đại cấm khu an bài rõ ràng đồng thời, toàn bộ Đại Hạ Đế quốc cũng là thổi lên mấy chục năm không có thổi lên cái lệnh. Cái này đạo hào sừng thanh âm du dương lại cổ lão, sau đó trực tiếp truyền khắp cả mới đại lục. Đang nghe đạo này quen thuộc kèn lệnh cường giả trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía Đại Hạ Đế quốc phương hướng. Bởi vì cái này đạo hào sừng bọn hắn hết sức rõ ràng đại biểu cho cái gì. cũng tỉ như lúc này phương này thế giới bên trong những cái kia thánh địa. Mỗi nhất phương thánh địa chuẩn đế cấp bậc cường giả đều ào ào xuất thế. Đồng thời bọn hắn ánh mắt bên trong mang theo một vẻ bất khả tư nghị nhìn qua đại hạ đế quốc phương hướng. Đương nhiên cũng có một chút thánh trong ánh mắt mang theo một vẻ vẻ lo lắng. Dù sao hiện tại đại hạ đế quốc thực lực đã xa xa vượt ra khỏi đã từng. Tất cả mọi người không biết đại hạ đế quốc thực lực đạt đến trình độ nào. Cho nên lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên không dám trêu chọc đại hạ đế quốc. Nhưng là đại hạ đế quốc kèn lệnh cũng liền đại biểu cho chiến tranh sắp tiến đến. Bởi vậy bọn hắn hiện tại lại lần nữa đứng trước lựa chọn thời kỳ. Đương nhiên những thứ này thánh địa bên trong chuẩn đế cùng đại thánh cấp bậc tồn tại nghe được kèn lệnh truyền đến, như vậy hiện tại Thiên Thần thư viện bên này tự nhiên cũng là nghe được đại hạ đế quốc thổi lên kèn lệnh. Chỉ thấy Thiên Thần thư viện mấy vị kia tàn tiên cấp bậc cường giả không chút do dự trực tiếp khôi phục. Kể từ khi biết đại hạ đế quốc bên này có chân tiên cấp bậc cường giả về sau, đương nhiên nơi này chỉ là khả năng có chân tiên cấp bậc cường giả. Thiên Thần thư viện tàn tiên cấp bậc cường giả ngủ say cũng không có như vậy chết. Đồng thời bọn hắn tự nhiên cũng là biết đại hạ đế quốc kèn lệnh. Bởi vậy tại biết đại hạ đế quốc bên này thổi lên đại biểu chiến tranh kèn lệnh về sau, bọn hắn tự nhiên cũng là lựa chọn thức tỉnh. Sau đó chỉ thấy một vị thương lão thân ảnh chậm rãi nhìn phía đại hạ đế quốc phương hướng, trong ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng cùng vẻ phức tạp. Không nghĩ tới cái này đại hạ đế quốc vậy mà thổi lên kèn lệnh tại phương này thế giới bên trong, có thể cùng đại hạ đế quốc là địch cũng chỉ có chúng ta Thiên Thần thư viện cùng cấm khu, như vậy cũng liền đại biểu cho lần này đại hạ mục tiêu của đế quốc không phải những cái kia cấm khu chính là chúng ta Thiên Thần thư viện. Sau đó chỉ thấy vị này Thiên Thần thư viện tàn tiên cấp bậc lão giả giằng giặc mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ vẻ nghiêm túc, bởi vì hắn hết sức rõ ràng đại hạ đế quốc địch nhân, đồng thời cũng hết sức rõ ràng đại hạ đế quốc thực lực đạt đến mức nào. Hiện tại có thể để đại hạ đế quốc bên này thổi lên chiến tranh kèn lệnh, cũng chỉ có bọn hắn Thiên Thần thư viện cùng cấm khu bên trong những lão bất tử kia tồn tại. Cho nên lúc này thời điểm bọn hắn trong ánh mắt tự nhiên mang theo một vẻ vẻ lo lắng. Bất quá một vị khác Thiên Thần thư viện tàn tiên lúc này thời điểm thì là chậm rãi đi tới lắc đầu. Sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc nhìn về phía đại hạ đế quốc Trường An thành phương hướng. Mặc dù nói đại hạ đế quốc đã thổi lên chiến tranh kèn lệnh, nhưng là có thể là nhân tộc cổ lộ bên trong, đại hạ đế quốc vị kia nhân hoàng con nối dõi xuất hiện vấn đề gì, dù sao lần trước đại hạ đế quốc vị kia Sở Vô Song tại nhân tộc cổ lộ bên trong thì trêu chọc phải vương gia. Sau đó chỉ thấy vị này tàn tiên đối với trước mặt mấy vị tàn tiên bắt đầu suy đoán. Thiên Thần thư viện bên này lần này xuất thế tàn tiên cấp bậc tồn tại nắm giữ 4 vị. Trong đó có 2 vị xem ra 10 phân tương lão, mà một vị khác thì là một vị trung niên nam tử bộ dáng. Vừa mới nói chuyện chính là vị này trung niên nam tử bộ dáng tàn tiên. Mà trừ vị này trung niên nam tử bộ dáng tàn tiên bên ngoài, còn lại vị cuối cùng tàn tiên thì là có vẻ hơi tuổi trẻ. Phản phất là một vị chân chính cái này một thời đại thiên chi tiêu tử đồng dạng. Nhân tộc cổ lộ bên kia cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, mà lại càng quan trọng hơn là, hiện tại đại hạ đế quốc 2 vị kia hoàng tử cùng công chúa đều đã tiến nhập vạn tộc cổ lộ, bởi vậy đại hạ đế quốc cho dù là muốn nhúng tay cũng vô pháp làm đến, cho nên đại hạ đế quốc lần này mục tiêu hẳn là chúng ta, dù sao thành tiên lộ lập tức liền muốn mở ra. Vị kia thanh niên bộ dáng tàn tiên lúc này thời điểm cũng là chậm rãi mở miệng nói, theo tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, cả người trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn qua Trường An thành phương hướng. Hắn hiện tại trong nội tâm đã có suy đoán, truyền thuyết bên trong thành tiên lộ đã nhanh muốn mở ra, như vậy cũng liền đại biểu cho hiện tại đại hạ đế quốc không hy vọng sau lưng của mình có người đánh lén mình. Cho nên bọn hắn hiện tại tự nhiên muốn xách trước thanh lý có thể đánh lén đến đại hạ đế quốc địch nhân, mà có thể đánh lén bọn hắn đại hạ đế quốc địch nhân cũng chỉ có Thiên Thần thư viện cùng cấm khu. Cái khác 3 vị Thiên Thần thư viện tàn tiên đang nghe hắn về sau trong nháy mắt thì hiểu rõ ra. Cho nên bọn họ cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía Trường An thành phương hướng. Trong ánh mắt không có chút nào ngoài ý muốn xuất hiện một vẻ sát ý, nếu như đại hạ đế quốc thật đối với chúng ta Thiên Thần thư viện xuất thủ, như vậy chỉ sợ không có trở thành tiên lộ đến chúng ta Thiên Thần thư viện nội tình liền sẽ bị sử dụng hết. Lúc này vị kia thanh niên tàn tiên cấp bậc cường giả cũng là chậm rãi mở miệng nói, nói đến đây hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên cho dù là đại hạ đế quốc có chân chính chân tiên cấp bậc cường giả, đối với bọn hắn tới nói cũng là có thể giải quyết đại hạ đế quốc. Bất quá nếu như vậy tại thành tiên lộ phía trên mặt bọn hắn Thiên Thần thư viện nội tình biến ít đi rất nhiều. Đại hạ đế quốc địch nhân không nhất định là chúng ta, dù sao tướng so với chúng ta đại hạ đế quốc muốn phải giải quyết chỉ sợ là chân chính những cái kia cấm khu bên trong chí tôn cùng tàn tiên. Mà lúc này vẫn không có mở ra miệng vị kia lão giả thì là chậm rãi đứng ra nói ra, nói đến đây hắn còn chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía tứ đại cấm khu phương hướng. Mặc dù nói bọn hắn Thiên Thần thư viện cùng tứ đại cấm khu ở giữa không có quá lớn ân oán, nhưng là cấm khu cùng Thiên Thần thư viện ở giữa y nguyên có chênh lệch nhất định. Chương 977, đại lục chấn động, đương đại nhân hoàng truyền thuyết. Chương 977, đại lục chấn động, đương đại nhân hoàng truyền thuyết. Dù sao bọn hắn Thiên Thần thư viện có thể chưa từng có làm ra loại kia đồ lục thương sinh sự tình. Mặc dù nói bọn hắn Thiên Thần thư viện có rất nhiều bí mưu, nhưng là vô luận như thế nào Thiên Thần thư viện cũng không có giống cấm khu bên trong những cái kia chí tôn như vậy phát động hắc ám náo động. Bởi vậy Thiên Thần thư viện bị này tàn tiên cảm thấy hiện tại đại hạ đế quốc nếu như xuất thủ tuyệt đối sẽ lựa chọn đối hắc ám cấm khu bên trong những cái kia chí tôn xuất thủ. Nghĩ tới chỗ này hắn ngược lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía hắc ám cấm khu phương hướng. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bình tĩnh chi sắc. Hiển nhiên hắn hiện tại nếu như là biết đại hạ đế quốc đối hắc ám cấm khu xuất thủ hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Cái khác mấy người đang nghe hắn về sau cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn liền bắt đầu chờ đợi. Dù sao nếu như đại hạ đế quốc bên kia thật là đối cấm khu bên trong những cái kia chí tôn xuất thủ, như vậy bọn hắn Thiên Thần thư viện đương nhiên sẽ không lựa chọn xuất thủ. Dù sao nếu như Thiên Thần thư viện hiện tại xuất thủ, Như vậy bọn hắn Thiên Thần Thư Viện muốn chống lại cũng là Đại Hạ Đế Quốc. Hiển nhiên hiện tại Thiên Thần Thư Viện còn không muốn sớm cùng Đại Hạ Đế Quốc triệt để xé rách. Đương nhiên thì tại Thiên Thần Thư Viện bên này mấy cái đại tán tiên xuất thế đồng thời. Lúc này một bên khác Bổ Thiên Các bên trong, vị kia Bổ Thiên Các đại đế cấp bậc cường giả cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Trường An thành phương hướng. Sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ phức tạp nhìn qua Trường An thành mở miệng nói: "Đây cũng là Đại Hạ Đế Quốc chiến tranh kèn lệnh à? Bất quá lần này Đại Hạ Đế Quốc thổi lên chiến tranh kèn lệnh đến cùng vì chuyện gì?" Theo vị này Bổ Thiên Các đại đế tiếng nói vừa ra về sau, cả người hắn cũng là mang theo một vẻ tò mò đứng lên. Bất quá lúc này thời điểm ánh mắt của hắn lại là chậm rãi liếc qua Thiên Thần Thư Viện phương hướng, bởi vì hắn tự nhiên biết Thiên Thần Thư Viện cùng Đại Hạ Đế Quốc ở giữa ân oán, cho nên hiện trong lòng hắn suy đoán cũng là cùng hắn chố nghĩ như vậy. Đại Hạ Đế Quốc có khả năng sẽ đối với Thiên Thần Thư Viện xuất thủ. Có điều rất nhanh vị này Bổ Thiên Các đại đế liền đem chính mình thu hồi ánh mắt lại. Sau đó lúc này mới rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía cấm khu phương hướng. Hiện tại Đại Hạ Đế Quốc hẳn là lựa chọn đối cấm khu bên trong những thứ này Hắc Ám Chí Tôn xuất thủ, dù sao ai cũng không hy vọng Hắc Ám náo động đến, bất quá cũng không biết lần này Đại Hạ Đế Quốc có thể hay không triệt để trấn áp những thứ này Hắc Ám cấm khu. Theo vị này Bổ Thiên Các đại đế tiếng nói vừa ra về sau, cả người hắn cũng là mang theo một vẻ mong đợi chờ đợi. Mặc dù nói hắn cảnh giới đã đạt đến đại đế cảnh giới, nhưng là vị này Bổ Thiên Các đại đế cấp bậc cường giả biết hắn thực lực cùng những thứ này chân chính cấm khu bên trong tản tiên cấp bậc cường giả ở giữa có chênh lệch rất lớn. Phải biết đã từng vị kia Hiên Viên Nhân Hoàng thực lực đạt tới mức kinh khủng như thế đều không thể chân chính hủy diệt cấm khu, huống chi là hắn hiện tại. Mà liên tại Bổ Thiên Các bên này đem ánh mắt nhìn về phía Đại Hạ Đế Quốc đồng thời. Lúc này Hiên Viên Thế Gia bên này trở về Hiên Viên Nhân Hoàng bọn người, tự nhiên cũng là đem ánh mắt nhìn phía Đại Hạ Đế Quốc Trường An thành phương hướng. Bất quá lúc này thời điểm Hiên Viên Nhân Hoàng cùng bên cạnh hắn hai vị kia đại đế cấp bậc cường giả hiển nhiên sớm đã biết Đại Hạ Đế Quốc dự định. Cho nên lúc này thời điểm bọn hắn trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, ngược lại là mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn phía Đại Hạ Đế Quốc phương hướng. Đương nhiên lúc này ở nghe đến Đại Hạ Đế Quốc chiến tranh kèn lệnh không chỉ có riêng chỉ là cái này mấy cái đại đỉnh tiêm thế lực, cũng tỉ như những cái kia phổ thông tu sĩ lúc này thời điểm cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên. Bọn hắn ánh mắt bên trong đều là mang theo một vẻ tò mò nhìn Trường An thành phương hướng. Đương nhiên lúc này thời điểm cũng có một chút tu sĩ không biết đạo này chiến tranh kèn lệnh lai lịch. Tại sao có thể có như thế cổ lão thanh âm du dương, cũng không biết đạo này cổ lão thanh âm du dương đến cùng đại biểu cho cái gì. Chỉ thấy một vị tuổi tác không phải đặc biệt lớn tu sĩ trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ nhìn về phía chiến tranh kèn lệnh truyền đến phương hướng nói ra. Đồng thời có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ nồng đậm hiếu kỳ. Hiển nhiên vị này tu sĩ còn không biết đạo này chiến tranh kèn lệnh đại biểu là cái gì. Mà liên tại vị này tuổi trẻ tu sĩ tiếng nói vừa mới rơi xuống đồng thời, chỉ thấy bên cạnh hắn mấy vị thế hệ trước tu sĩ trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ hưng phấn nhìn phía Đại Hạ Đế Quốc Trường An thành. Đây là nhân hoàng bệ hạ chiến tranh kèn lệnh, tương truyền chỉ cần nhân hoàng bệ hạ tại Đại Hạ Đế Quốc thổi lên đạo này chiến tranh kèn lệnh, cũng liền đại biểu cho Đại Hạ Đế Quốc muốn triển khai một trận kinh thiên động địa đại chiến. Sau đó chỉ thấy một vị lão niên tu sĩ một mặt kích động mở miệng nói, ánh mắt của hắn bên trong đều tràn đầy vẻ hưng phấn, dường như hắn hiện tại cũng là Đại Hạ Đế Quốc người đồng dạng. Đúng vậy à, đây chính là Đại Hạ Đế Quốc chiến tranh kèn lệnh, tương truyền đã từng Đại Hạ Đế Quốc thổi lên cái này nói chiến tranh kèn lệnh thời điểm thế nhưng là xuất hiện rất nhiều đại đế cấp bậc cường giả. Không nghĩ tới Đại Hạ Đế Quốc vậy mà vào lúc này thổi lên chiến tranh kèn lệnh, chẳng lẽ là Đại Hạ Đế Quốc cùng Thiên Thần Thư Viện ở giữa muốn triển khai đại chiến sao? Ta nghe nói Hắc Ám náo động sắp tiến đến, cho nên hiện tại Đại Hạ Đế Quốc hẳn là lựa chọn đối Hắc Ám cấm khu bên trong những cái kia chí tôn xuất thủ đi. Nếu quả như thật là như vậy lời nói như vậy, ta hy vọng Đại Hạ Đế Quốc có thể triệt để hủy diệt những thứ này Hắc Ám cấm khu bên trong chí tôn. Đúng vậy à, nếu quả như thật là nếu như vậy ta cũng hy vọng Đại Hạ Đế Quốc lần này có thể hủy diệt những cái kia Hắc Ám cấm khu. Lúc này toàn bộ đại lục tu sĩ đều dùng một bộ kích động ánh mắt nhìn qua Đại Hạ Đế Quốc phương hướng. Nhất là tại biết Đại Hạ Đế Quốc có khả năng sẽ đối Hắc Ám cấm khu bên trong những cái kia chí tôn xuất thủ về sau, trong lòng bọn hắn chờ mong càng thêm nồng đậm. Dù sao nếu như Đại Hạ Đế Quốc thật đối Hắc Ám cấm khu bên trong những cái kia chí tôn xuất thủ, như vậy lần này Đại Hạ Đế Quốc còn thật sự có khả năng hủy diệt Hắc Ám cấm khu bên trong chí tôn. Dù sao Đại Hạ Đế Quốc thực lực có thể xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Nhất là đương đại nhân hoàng Sở Phàm thực lực càng là lóa mắt vô cùng. Ngay tại toàn bộ đại lục cũng đang thảo luận lấy Đại Hạ Đế Quốc bên này chiến tranh kèn lệnh đồng thời. Những cái kia cấm khu bên trong chí tôn tự nhiên cũng là thức tỉnh. Trong đó cấm khu bên trong tản tiên cấp bậc cường giả tự nhiên cũng là đi theo thức tỉnh. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn trường ngưng trọng nhìn lấy Đại Hạ Đế Quốc phương hướng bên ngoài cũng không có lựa chọn xuất thủ. Mặc dù nói bây giờ cách thành tiên lộ vẹn vẹn chỉ có 30 năm không đến thời gian, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, đoạn này thời gian y nguyên có thể cho bọn hắn tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức. Cho nên nói bọn hắn hiện tại tự nhiên không có ý định trực tiếp xuất thủ. Bất quá bọn hắn cũng đã đoán được Đại Hạ Đế Quốc lần này phát động chiến tranh kèn lệnh hẳn là dự định đối bọn hắn xuất thủ. Cho nên lúc này thời điểm tứ đại cấm khu đều là chuẩn bị kỹ càng. Bất quá những thứ này cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả đối Đại Hạ Đế Quốc lần này xuất thủ thì là có chút khinh thường. Mặc dù nói Đại Hạ Đế Quốc bên trong có khả năng sẽ có được chân tiên cấp bậc cường giả, nhưng là phương nào cấm khu lại là đơn giản cấm khu đây. Chương 978, Hoang Cổ Cấm Khu Tam Đại Tản Tiên, đại lục đối chân tiên áp chế. Chương 978, Hoang Cổ Cấm Khu Tam Đại Tản Tiên, đại lục đối chân tiên áp chế. Mà ngay tại những này cấm khu bên trong chí tôn cùng tản tiên cấp bậc tồn tại đều đem ánh mắt nhìn về phía Đại Hạ Đế Quốc Trường An thành đồng thời, chỉ thấy Đại Hạ Đế Quốc Trường An thành bên trong xuất hiện một đạo lại một đạo kinh khủng quang mang. Những thứ này kinh khủng quang mang trên thân tán phát lấy thuộc về đại đế cấp bậc trở lên khí tức. có thể nói mỗi một đạo thân ảnh trên thân khí tức đều đã đạt đến đại đế cấp bậc. Sở Hữu cảm nhận được một màn này, người đều bị khiếp sợ. Cho dù là lúc này, thời điểm Hắc Ám cấm khu bên trong những cái kia chí tôn trong ánh mắt cũng là mang theo không thể tin nhìn qua Đại Hạ Đế quốc Trường An thành phương hướng. Bởi vì bọn hắn phát hiện Đại Hạ Đế quốc Trường An thành làm bên trong bay ra tới những thân ảnh kia mỗi một đạo đều đã đạt đến đại đế cấp bậc trở lên. Phải biết đây chính là mấy chục đạo thân ảnh a, nói cách khác cái này mấy chục đạo thân ảnh đều là đại đế cấp bậc cường giả, như vậy cũng liền đại biểu cho Đại Hạ Đế quốc bên trong có được hơn 10 vị đại đế cấp bậc trở lên cường giả. Mà liên tại tất cả mọi người trong ánh mắt mang theo rung động nhìn về phía Đại Hạ Đế quốc tại Trường An thành phương hướng đồng thời, chỉ thấy bầu trời bên trong bắt đầu chậm rãi hiện ra một đạo màu hoàng kim quang mang. Rất nhanh, đạo này màu hoàng kim quang mang phảng phất như là một đạo màn trời đồng dạng trực tiếp đứng sừng sững ở Trường An thành trên không. Phụng đế quốc người hoàng mệnh lệnh, chu diệt cấm khu, đồng thời một đạo lại một đạo màu vàng kim tiểu chữ chậm rãi tại cái này một đạo màu vàng kim màn trời phía trên xuất hiện. Những thứ này màu vàng kim tiểu chữ bên trong mang theo kinh khủng uy nghiêm. Mà theo những thứ này màu vàng kim tiểu chữ rơi xuống về sau, chỉ thấy Đại Hạ Đế quốc những cái kia đại đế cấp bậc cường giả ào ào hóa thành một đạo lại một đạo quang mang hướng về tứ đại cấm khu phương hướng mà đi. Đầu tiên là từ Tiên Lý Nhãn chỉ huy địa đại đế cấp bậc tồn tại. Bọn hắn không chút do dự hướng thẳng đến Hoang Cổ cấm khu phương hướng mà đi. Phải biết lần này Thiên Lý Nhãn bên người thế nhưng là có được mười mấy vị đại đế cấp bậc tồn tại. Huống chi chỗ tối còn ẩn giấu đi một vị đạt tới Hồng Trần Tiên cấp bậc đế tôn. Có thể nói lần này Thiên Lý Nhãn cảm thấy mình có 10 phần cơ hội triệt để hủy diệt Hoang Cổ cấm khu. Rất nhanh Thiên Lý Nhãn liền dẫn Đại Hạ Đế quốc cường giả xuất hiện ở Hoang Cổ cấm khu bên ngoài. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ lạnh nhạt nhìn qua phía trước Hoang Cổ cấm khu. Đồng thời cái kia thanh âm du dương trực tiếp truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Phụng nhân hoàng lệnh chu sát cấm khu chí tôn theo Thiên Lý Nhãn tiếng nói truyền khắp toàn bộ thiên hạ về sau, hắn sau lưng Quan Vũ bọn người sớm liền không nhịn được, chỉ thấy Quan Vũ bọn người trong nháy mắt thì đem bọn hắn trên thân cái kia cố thuộc về đại đế cấp bậc khí tức bạo phát ra. Mà cấm khu bên trong chí tôn tại cảm nhận được những thứ này đại đế cấp bậc khí tức về sau, cũng là triệt để theo cấm khu bên trong đi ra. Hiển nhiên theo vừa mới Đại Hạ Đế quốc Trường An thành trên bầu trời cái kia một đạo giống như màn trời đồng dạng kiểu chữ xuất hiện trong nháy mắt, bọn hắn cũng đã bắt đầu làm ra chuẩn bị. Sau đó chỉ thấy một đạo lại một đạo trên thân khí tức đạt tới chí tôn cấp bậc cường giả xuất hiện ở Thiên Lý Nhãn phía trước. Trong nháy mắt Hoang Cổ cấm khu bên ngoài liền xuất hiện mấy chục vị chí tôn cấp bậc tồn tại. Bất quá chí tôn cấp bậc tồn tại cùng chân chính đại đế cấp bậc cường giả ở giữa vẫn là có chênh lệch nhất định. Trừ phi bọn hắn hiện tại lựa chọn cực điểm thăng hoa, bằng không mà nói chí ít cần 2-3 tôn chí tôn cấp bậc cường giả mới có thể cùng một tôn chân chính đại đế cấp bậc cường giả đại chiến. Theo những thứ này chí tôn cấp bậc cường giả toàn bộ đi sau khi đi ra, chỉ thấy năm đạo khí tức mang theo một vẻ uy áp khí tức chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đồng thời chỉ thấy mấy vị trên thân tán phát lấy càng thêm kinh khủng khí tức chí tôn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bọn hắn ánh mắt bên trong mang theo một vẻ sát ý, bọn hắn chính là Hoang Cổ cấm khu bên trong những cái kia đẳng cấp cao hơn cường giả. Mặc dù nói bọn hắn hiện tại còn không có đạt tới Tản Tiên cấp bậc, nhưng là bọn hắn hiện tại khoảng cách Tản Tiên cấp bậc cũng không xa. Huống chi tại Hoang Cổ cấm khu phía ngoài những thứ này chí tôn cấp bậc cường giả mỗi một vị thực lực đều không kém. Mặc dù nói có một ít thực lực bèn bèn chỉ là vừa mới đạt tới chí tôn không lâu, nhưng là có một ít thực lực thì là tại chí tôn cảnh giới bên trong dừng lại thật lâu. Bọn hắn cùng đại đế cảnh giới ở giữa không có quá lớn chênh lệch, thậm chí có thể nói bọn hắn cùng những cái kia nhất thế đại đế, nhị thế đại đế một dạng, đã đi ra thuộc về chính mình đường. Bất quá lúc này thời điểm Đại Hạ Đế quốc bên này, mọi người thì là gương mặt bình tĩnh nhìn qua phía trước. Hiển nhiên bọn hắn hiện tại trong nội tâm không có chút nào lo lắng, nhất là Thiên Lý Nhãn trong ánh mắt mang theo một vẻ nóng bỏng quang mang nhìn qua cấm khu chỗ sâu. Mà theo Thiên Lý Nhãn ánh mắt nhìn về phía cấm khu chỗ sâu đồng thời, chỉ thấy cấm khu chỗ sâu có ba đạo trên thân tán phát lấy vô tận uy áp khí tức xuất hiện. Sau đó chỉ thấy ba đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Thiên Lý Nhãn trước mặt. Bọn hắn trên thân đều tản ra thuộc về Tản Tiên cấp bậc khí tức, trong đó hai vị trên thân khí tức càng là xa xa vượt ra khỏi đồng dạng Tản Tiên cấp bậc. Hiển nhiên bọn hắn chính là Hoang Cổ cấm khu bên trong chân chính Tản Tiên cấp bậc cường giả. Theo ba vị này Hoang Cổ cấm khu Tản Tiên cấp bậc cường giả xuất hiện về sau, bọn hắn cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía trước Thiên Lý Nhãn trên thân. Trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ sát ý, không nghĩ tới tiểu Đại Hạ Đế quốc vậy mà thật có thành tựu, mà lại duy nhất một lần liền có thể xuất động một vị chân tiên cấp bậc cường giả, xem ra Đại Hạ Đế quốc cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá tại phương này thế giới bên trong chân tiên cấp bậc cường giả muốn bị áp chế, cho nên ngươi thật cảm thấy bằng vào ngươi một người có thể giải quyết chúng ta sao? Sau đó chỉ thấy một vị trên thân mọc ra tóc đỏ tàn huyết chậm rãi đứng ra nhìn lên trước mặt Thiên Lý Nhãn mở miệng nói, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong còn xuất hiện một vẻ trào phúng. Mặc dù nói bọn hắn thực lực hoàn toàn chính xác so ra kém Thiên Lý Nhãn, nhưng là bọn hắn cùng Thiên Lý Nhãn ở giữa chênh lệch ý nguyên không sẽ đặc biệt lớn, bởi vì phương này thế giới đối chân tiên cấp bậc cường giả có rất lớn áp chế, thậm chí đồng dạng thật tiên cấp bậc tồn tại tại phương này thế giới bên trong bọn hắn tu vi bị áp chế đến cựu thế đại đế cấp độ. Đây cũng là Hoang Cổ cấm khu bên trong những thứ này Tản Tiên cấp bậc cường giả vì cái gì không lo lắng Thiên Lý Nhãn thực lực nguyên nhân. Thế mà bọn hắn không biết là Thiên Lý Nhãn vốn là không thuộc về phương này thế giới, mà lại càng quan trọng hơn là hắn bởi vì Sở Phàm trực tiếp triệu hoán tới nguyên nhân, cho nên hiện tại Thiên Lý Nhãn cũng không thụ áp chế. Mà lại cho dù phương này thế giới đối Thiên Lý Nhãn có áp chế, hắn cũng có thể bằng vào chính mình lực lượng kinh khủng kia đến giải quyết những thứ này áp chế. Cho nên hiện tại Thiên Lý Nhãn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ lạnh nhạt nhìn qua phía trước những thứ này Hoang Cổ cấm khu bên trong chí tôn, đương nhiên hắn mục tiêu cuối cùng nhất tự nhiên là Hoang Cổ cấm khu ba vị này Tản Tiên cấp bậc tồn tại trên thân. Về phần hắn phía sau Lữ Bố bọn người thì là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía những thứ này chí tôn trên thân. Bọn hắn mặc dù không sai đã thật lâu không có đại chiến qua, nhưng là nếu như đối lên những thứ này chí tôn mà nói như vậy, bọn hắn tự nhiên không có chút nào sẽ rơi xuống hạ phong cảm giác. Thậm chí hiện tại mỗi người trên thân đều tản ra đáng sợ chiến ý. Chương 979, đại chiến mở ra, đại hạ đế quốc đại đế cùng Hắc Ám cấm khu chí tôn va chạm. Chương 979, đại chiến mở ra, đại hạ đế quốc đại đế cùng Hắc Ám cấm khu chí tôn va chạm. Mặc dù nói hiện tại Lữ Bố mấy người cũng mười phần muốn đối trước mặt những thứ này chí tôn độc thủ, nhưng là lần này bọn hắn chủ yếu thống soái cũng là trước mặt Thiên Lý Nhãn, cho nên lúc này thời điểm Lữ Bố bọn người tự nhiên không có lựa chọn trực tiếp độc thủ, ngược lại là trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía bọn hắn trước mặt Thiên Lý Nhãn trên thân. Trong ánh mắt mang theo một vẻ chờ mong cùng đợi Thiên Lý Nhãn ra lệnh. Chỉ cần hiện tại Thiên Lý Nhãn đối lấy bọn hắn ra lệnh, như vậy hiện tại Lữ Bố chờ người tuyệt đối sẽ có hay không có mảy may do dự, trực tiếp đối với phía trước những thứ này Hắc Ám cấm khu bên trong chí tôn xuất thủ. Mà lúc này Thiên Lý Nhãn tự nhiên cũng minh bạch Lữ Bố đám người ý nghĩ. Sau đó chỉ thấy Thiên Lý Nhãn chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trước mặt những thứ này Hắc Ám cấm khu bên trong chí tôn trên thân. Sau đó toàn bộ trên thân cái kia cô thuộc về chân tiên cấp bậc khí tức triệt để bạo phát đi ra. Đồng thời khóe miệng còn toát ra một vẻ nghiền ngẫm đủ cười. Ngươi cảm thấy bằng mượn các ngươi ba cái thật có thể ngăn cản được bản tọa tiến công sao? Sau đó chỉ thấy trong mắt của hắn mang theo một vẻ trào phúng nhìn lên trước mặt ba vị này Hắc Ám cấm khu bên trong tản tiên cấp bậc cường giả nói ra, sau khi nói xong, trên thân cái kia cô thuộc về chân chính chân tiên cấp bậc khí tức triệt để bạo phát ra. Mà cũng bởi vì cỗ này thuộc về chân chính chân tiên cấp bậc khí tức bạo phát đi ra trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa ở giữa đều phát sinh kịch liệt biến hóa. Những cái kia thuộc về chân chính tàn tiên cấp bậc khí tức bắt đầu từ từ tăng trưởng. Đương nhiên cái này chủ yếu nhất là ba vị này Hắc Ám cấm khu bên trong tàn tiên cấp bậc trên thân khí tức chính đang không ngừng đối kháng Thiên Lý Nhãn trên thân khí tức. Bất quá có thể nhìn đến ba vị này Hắc Ám cấm khu bên trong tàn tiên, trong ánh mắt mang theo một vẻ bất khả tư nghị nhìn lên trước mặt Thiên Lý Nhãn. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Thiên Lý Nhãn trên thân tán phát đi ra khí tức vậy mà như thế kinh khủng. Cái này sao có thể? Thật tiên cấp bậc tồn tại tại chúng ta phương này thế giới cần phải bị áp chế mới đúng, vì cái gì ngươi không nhận phương này thế giới áp chế, chẳng lẽ ngươi vốn chính là tại chúng ta phương này thế giới bên trong đột phá đến chân tiên cảnh giới sao? Chỉ thấy trong đó một vị tản tiên trong ánh mắt mang theo một vẻ bất khả tư nghị mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt ý nguyên mang theo vừa mới một màn kia không thể tin. Hắn lúc này đã không có vừa mới bắt đầu tự tin. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Thiên Lý Nhãn vậy mà thật sự có thể phát huy ra chân chính chân tiên cấp bậc thực lực. Phải biết chân tiên cấp bậc cùng tản tiên cấp bậc ở giữa có chênh lệch rất lớn. Đương nhiên bởi vì phương này thế giới áp chế nguyên nhân, cho nên chân chính chân tiên cấp bậc cường giả tự nhiên không cách nào phát huy ra chân chính chân tiên cấp bậc thực lực. Bọn hắn có thể phát huy ra thực lực có thể xưng là bán tiên cấp bậc. Cái gọi là bán tiên chính là cùng bọn hắn những thứ này tản tiên không sai biệt lắm cấp độ. Nhưng là bây giờ Thiên Lý Nhãn trên thân tán phát đi ra khí tức cũng đã xa xa vượt qua bán tiên cùng tản tiên. Đây cũng là để bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị địa phương. Phương này thế giới sẽ không xuất hiện chân chính thật tiên cấp bậc tồn tại, cho nên ngươi bây giờ hẳn là dùng phương pháp gì mới trốn tránh phương này thế giới nhìn trộm đi, bất quá ngươi độc thủ, ngươi cách sử dụng liền sẽ bị phương này thế giới triệt để biết được, đến lúc đó ngươi muốn giấu ở phương này thế giới bên trong liền sẽ càng thêm khó khăn, ta muốn các hạ sẽ không vì chúng ta trực tiếp vận dụng chính mình thủ đoạn đi. Mà lúc này đứng tại phía trước Hắc Ám cấm khu bên trong một vị khác tản tiên cấp bậc tồn tại thì là chậm rãi mở miệng nói, nói đến đây hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chắc chắn chi sắc. Hiển nhiên hắn hiện tại cảm giác đến chính mình suy đoán 10 phần chính xác. Dù sao hắn có thể không tin trước mặt Thiên Lý Nhãn là theo phương này thế giới bên trong đột phá đến chân tiên cảnh giới. Bởi vì bọn hắn thế giới đang ở bên trong, không pháp có thể để người chân chính đột phá đến chân tiên cảnh giới. Bằng không mà nói bọn hắn những thứ này đã từng đỉnh phong thiên kiêu lại làm sao có thể không cách nào đột phá. Mà Thiên Lý Nhãn đang nghe vị này Hắc Ám cấm khu bên trong tản tiên mà nói về sau thì là bình tĩnh lắc đầu. Bất quá lúc này thời điểm hắn hiển nhiên không có tính toán cùng những thứ này Hắc Ám cấm khu bên trong tản tiên tiếp tục mở miệng nói chuyện. Ngược lại chỉ thấy Thiên Lý Nhãn trong nháy mắt liền đem chính mình ánh mắt nhìn phía sau lưng mình Lữ Bố đám người trên thân. Sau đó trực tiếp đối với phía sau hắn những thứ này đại đế cấp bậc cường giả khoát tay áo. Nhìn thấy một màn này, Lữ Bố bọn người tự nhiên thập phần hưng phấn, trực tiếp đối với mình phía trước Hắc Ám cấm khu bên trong chí tôn đánh tới. Bọn hắn hiện tại tự không sai đã không nhịn được muốn đối với những người này động thủ. Chỉ thấy Lữ Bố trong tay phương thiên hỏa kích trực tiếp hóa thành một đạo màu tím lưu quang, hướng lên trước mặt hai vị chí tôn cấp bậc tồn tại đánh tới. Mà hai vị này chí tôn cấp bậc tồn tại thực lực tại toàn bộ chí tôn cảnh giới bên trong cũng thuộc về đỉnh phong tồn tại. Đương nhiên bọn hắn khí tức so với Lữ Bố tới nói yếu nhược một chút. Đồng thời Triệu Tử Long mấy người cũng là ảo tìm tới chính mình đối thủ. Triệu Tử Long vị này đại hạ đế quốc Bạch Mã Ngân Thương tướng quân, lần này hắn đối thủ là một vị chí tôn cấp bậc tồn tại. Mà vị này chí tôn cấp bậc tồn tại, hiển nhiên cũng trong khoảng thời gian này mặt đạt được rất nhiều thay biến. Hiện tại vị này chí tôn thực lực tương đương tại tam thế đại đế cấp độ. Bất quá Lữ Triệu Tử Long lúc này thời điểm đương nhiên sẽ không e ngại hắn. Chỉ thấy Triệu Tử Long nắm thật chặt trong tay trường thương. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ lạnh nhạt nhìn lên trước mặt vị này chí tôn. Một giây sau chỉ thấy hai người trực tiếp hóa thành hai đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên lúc này thời điểm hai người cũng định tiến về mặt khác thời gian cuối cùng đi đại chiến. Đồng thời có thể nghe được trên bầu trời truyền đến một đạo lại một đạo binh khí va chạm thanh âm. Mà liên tại Triệu Tử Long cùng Hắc Ám cấm khu bên trong vị này chí tôn đại chiến đồng thời. Lúc này cấm khu bên trong cái khác Hắc Ám chí tôn cũng là cùng đại hạ đế quốc đại đế cấp bậc cường giả đại chiến ở cùng nhau. Dù sao giữa bọn hắn đại chiến không thể lại bỏ lỡ. Cho nên trận này đại chiến tự nhiên là không thể tránh khỏi. Mà liên tại đại hạ đế quốc những thứ này đại đế cấp bậc cường giả cùng hắc ám cấm khu bên trong chí tôn đại chiến cùng một chỗ trong máy mắt. Lúc này thương đế cùng kiếm đế thì là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trước. Chỉ thấy hai người hào hào đem ánh mắt nhìn phía hắc ám cấm khu bên trong ba vị này cường giả đứng đầu trên thân. Bọn hắn khí tức tuy nhiên đều không có đạt tới tản tiên cấp bậc, nhưng là có thể cảm thụ được đi ra bọn hắn ba người trên thân khí tức đều không kém. Mà lúc này vị kia huynh đệ cũng là không chút do dự, hướng thẳng đến phía trước vị kia trên thân tán phát lấy hơi thở hết sức khủng bố hắc ám chí tôn phương hướng đánh tới. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt hắn liền đi tới cái này hắc ám chí tôn trước mặt. Sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền đem trước mặt mình vị này hắc ám chí tôn kéo vào thế giới thuộc về mình bên trong. Hiển nhiên thương đế cũng không định tại phương này thế giới cùng vị này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn đại chiến. Mà một bên khác kiếm đế tự nhiên cũng là đem chính mình ánh mắt nhìn phía còn lại hai vị kia hắc ám cấm khu bên trong chí tôn. Mà hai vị này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn thực lực cùng kiếm đế ở giữa có chênh lệch nhất định, cho nên hắn muốn ngăn cản hai vị này hắc ám chí tôn tự nhiên cũng có thể làm được. Chương 980, đỉnh tiêm cường giả ở giữa đại chiến, bị chấn kinh trụ thiên thần thư viện. Chương 980, đỉnh tiêm cường giả ở giữa đại chiến, bị chấn kinh trụ thiên thần thư viện. Sau đó chỉ thấy đại hạ đế quốc kiếm đế trên thân tán phát ra một cỗ 10 phân kinh khủng kiếm khí. Cỗ này 10 phân kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt thì tại không gian chung quanh đánh ra một đạo thời gian vết nứt. Sau đó chỉ thấy đại hạ đế quốc vị này kiếm đế trực tiếp dẫn theo trước mặt hai vị này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn cấp bậc tồn tại, đi đến hắn chỗ cái này một cái thời gian vết nứt bên trong. Mà hai vị này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn hiển nhiên không chút do dự. Hai người trực tiếp hóa thành hai đạo quang mang đi theo kiếm đế biến mất tại giữa phiến thiên địa này. Hiển nhiên hiện tại hai vị này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn đối với chính mình có 10 phần lòng tin. Dù sao thực lực của hai người bọn họ tại cùng cảnh giới bên trong, vốn là thuộc về 10 phân đỉnh phong tồn tại. Cho nên cho dù là đại hạ đế quốc bên này kiếm đế bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi. Mà liên tại đại hạ đế quốc bên này đại đế cấp bậc cường giả cùng hắc ám cấm khu bên trong chí tôn cấp bậc cường giả đại chiến cùng một chỗ đồng thời. Lúc này toàn bộ hoang cổ cấm khu bên ngoài cũng chỉ còn lại có đại hạ đế quốc thiên lý nhãn cùng hắc ám cấm khu bên trong ba vị tản tiên cấp bậc tồn tại. Bọn hắn ánh mắt bên trong đều mang một vẻ bình tĩnh nhìn qua lẫn nhau. Bất quá y nguyên có thể cảm thụ được đi ra lẫn nhau trên thân đều tản ra 10 phân mãnh liệt khí tức. Cũng tỉ như hiện tại đại hạ đế quốc thiên lý nhãn trong ánh mắt mang theo một vẻ sát ý nhìn lên trước mặt ba vị tản tiên. Mà ba vị này tản tiên nhìn về phía đại hạ đế quốc thiên lý nhãn thời điểm, trong ánh mắt y nguyên mang theo một vẻ sát ý, mặc dù nói đại hạ đế quốc thiên lý nhãn đích thật là thật tiên cấp bậc tồn tại, mà lại tại phương này thế giới thiên lý nhãn giống như không có nhận đến phương này thế giới quy tắc áp chế. Nhưng là hắc ám cấm khu bên trong ba vị chân chính tản tiên cấp bậc cường giả cũng cảm thấy bọn hắn có thể ngăn cản được trước mặt thiên lý nhãn. Sau đó chỉ thấy hắc ám cấm khu bên trong tam đại tản tiên cấp bậc cường giả trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức hướng thẳng đến trước mặt thiên lý nhãn phương hướng mà đến. Kinh khủng khí tức trong nháy mắt thì bao phủ phương này thiên địa. Sau đó chỉ thấy ba người hợp lực đã sáng tạo ra một phương tiểu thế giới. Phương này tiểu thế giới đại biểu cho kinh khủng lực lượng. Những thứ này kinh khủng lực lượng liền phảng phất có thể đem thiên lý nhãn triệt để phong ấn tại trong đó đồng dạng. Mà thiên lý nhãn nhìn thấy một màn này thì là 10 phân bình tĩnh mở ra cái kia một đôi to lớn trong mắt. Một giây sau một cỗ kinh khủng hủy diệt pháp tắc khí tức trong nháy mắt thì theo thiên lý nhãn trên thân tán phát đi ra. Đồng thời một đạo 10 phân mãnh liệt khí tức trực tiếp đem trước mặt trận pháp phá vỡ. Bất quá thiên lý nhãn cả người vẫn là đi theo ba vị này hắc ám cấm khu bên trong tản tiên biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên cho dù là thiên lý nhãn cùng hắc ám cấm khu bên trong ba vị này tản tiên cấp bậc cường giả biến mất tại phương này thế giới bên trong, bọn hắn vừa mới lưu lại những cái kia kinh khủng khí tức, y nguyên không ngừng tại hắc ám cấm khu bên trong tràn ngập. Đồng thời tránh thức thuộc về tiên cấp bậc khí tức cũng là trực tiếp bạo phát ra. Đương nhiên bởi vì ba vị tản tiên cấp bậc cường giả thực lực đều thuộc về đứng đầu nhất tồn tại, mà lại đại hạ đế quốc thiên lý nhãn thực lực càng là đạt đến chân tiên viên mãn cảnh giới nguyên nhân, cho nên giữa bọn hắn đại chiến tự nhiên là đưa tới rất lớn manh động. Chỉ thấy bầu trời bên trong những cái kia mây đen tràn đầy đám mây bắt đầu không ngừng lắc lư, đồng thời một đạo lại một luồng khí tức kinh khủng không ngừng từ trên bầu trời truyền đến. Hiển nhiên hiện tại trên bầu trời ngay tại có chân chính đỉnh tiêm cường giả đại chiến, đến mức lúc này thời điểm đại đa số người thì là một độ nghiêm túc nhìn chằm chằm trên bầu trời. Bởi vì lúc này thời điểm bọn hắn cũng muốn nhìn một chút trận này đại chiến, người thắng cuối cùng đến cùng là đại hạ đế quốc, vẫn là hắc ám cấm khu bên trong những thứ này chí tôn cùng tản tiên. Đương nhiên là có rất nhiều tu sĩ đều chờ mong đại hạ đế quốc có thể lấy được trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất. Dù sao đại hạ đế quốc dù nói thế nào cũng là chiếm cứ chính nghĩa cái này một mặt. Bởi vậy rất nhiều người tự nhiên hy vọng đại hạ đế quốc có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Mà lúc này thiên thần thư viện mấy vị tản tiên cấp bậc tồn tại, tại nhìn thấy một màn này thì là mang theo một vẻ ánh mắt phức tạp nhìn phía đại chiến phương hướng. Có lẽ người khác không cách nào cảm giác được vị kia thiên lý nhãn chân chính thực lực, nhưng là làm đồng dạng đạt tới tản tiên cấp bậc tồn tại, thiên thần thư viện những thứ này tản tiên cấp bậc cường giả, tự nhiên có thể cảm thụ được thiên lý nhãn chân chính thực lực đã đạt đến chân tiên cảnh giới. Mà lại càng quan trọng hơn là thiên lý nhãn trên thân cái kia cỗ chân tiên cảnh giới khí tức đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng chân tiên cảnh giới cường giả. Cái này cũng làm đến thiên thần thư viện mấy vị tản tiên cấp bậc cường giả, trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ rung động cùng suy tư nhìn lên bầu trời bên trong. Nếu như vừa mới bắt đầu bọn hắn đối đại hạ đế quốc không phải đặc biệt lo lắng lời nói, như vậy hiện tại biết đại hạ đế quốc bên trong nắm giữ chân chính chân tiên cấp bậc cường giả về sau, bọn hắn trên mặt ngược lại có càng nhiều vẻ lo lắng. Dù sao chân chính chân tiên cấp bậc cường giả cùng những thứ này tản tiên cấp bậc cường giả ở giữa vẫn là có chênh lệch nhất định. Bởi vậy hiện tại thiên thần thư viện tản tiên mới có thể mang theo một vẻ bất khả tư nghị nhìn lên bầu trời công chính tại đại chiến phương hướng. Xem ra liên quan tới đại hạ đế quốc truyền ngôn quả nhiên không giả, lần này Đại Hạ Đế quốc bên trong vậy mà phái ra một vị chân chính chân tiên cấp bậc cường giả, mà lại càng quan trọng hơn là, vị này chân chính chân tiên cấp bậc cường giả trên thân tán phát đi ra khí tức đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng chân chính chân tiên cấp bậc cường giả. Sau đó chỉ thấy một vị tàn tiên cấp bậc cường giả có chút bất đắc dĩ nhìn lấy xa mới lên tiếng nói, người này chính là Thiên Thần Thư viện bên trong vị kia lão giả. Mặc dù nói hắn đã thành công đột phá đến tàn tiên cảnh giới, nhưng là vị lão giả này cũng không nghĩ tới Đại Hạ Đế quốc bên trong vậy mà thật sự có một vị thật tiên cấp bậc tồn tại. Mà lại vị này thật tiên cấp bậc tồn tại thực lực còn không kém chút nào những cái kia đột phá đến chân tiên cảnh giới tồn tại. Cũng liền đại biểu cho vị này thật tiên cấp bậc tồn tại chí ít cũng là trung hậu kỳ tồn tại mới đúng. Chúng ta phương này thế giới tổng cộng có tứ đại cấm khu, dựa theo Đại Hạ Đế quốc vừa mới phân bố tình huống đến xem, lần này Đại Hạ Đế quốc là dự định trực tiếp hủy diệt mất cái này tứ đại cấm khu. Nói như vậy, Đại Hạ Đế quốc bên trong tàn tiên cấp bậc số lượng chí ít cũng không yếu tại chúng ta Thiên Thần Thư viện, có lẽ Đại Hạ Đế quốc bên trong chân chính chân tiên cấp bậc cường giả số lượng cũng không ít. Đồng thời vị kia Thiên Thần Thư viện thanh niên cũng là hơi xúc động đứng ra nói ra, bất quá có thể nhìn ra được, ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ làm cho không người nào có thể tiêu tan ánh mắt. Dường như vị này Thiên Thần Thư viện thanh niên kinh lịch rất nhiều đồng dạng. Đương nhiên Thiên Thần Thư viện vị này thanh niên vốn là kinh lịch rất nhiều, bởi vì hắn hiện tại đã sống mấy cái trăm vạn năm thời gian. Mấy cái trăm vạn năm thời gian đối với một người bình thường tới nói chỉ sợ đã qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Đồng thời một người bình thường lại làm sao có thể sống thời gian lâu như vậy đây? Chỗ lấy người này cũng là Thiên Thần Thư viện một vị khác tàn tiên cấp bậc tồn tại. Mà vị này tàn tiên cấp bậc Thiên Thần Thư viện cường giả người thì là đang suy đoán Đại Hạ Đế quốc chân chính đỉnh tiêm cường giả thực lực. Chương 981, Thiên Thần Thư viện tàn tiên suy đoán, Hồng Trần tiên cấp bậc cường giả. Chương 981, Thiên Thần Thư viện tàn tiên suy đoán, Hồng Trần tiên cấp bậc cường giả. Mà Thiên Thần Thư viện một vị khác thiếu niên bộ dáng tàn tiên cấp bậc cường giả thì là mang theo nghi hoặc. Có thể nhìn ra được ánh mắt của hắn bên trong mang theo một màn kia mãnh liệt nghi hoặc. Sau đó lúc này mới rằng giặc ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời bên trong. Đương nhiên hiện tại hắn hy vọng ở trên bầu trời chính là những cái kia hắc ám cấm khu bên trong tàn tiên cấp bậc cường giả cùng Đại Hạ Đế quốc Thiên Lý Nhãn ở giữa đại chiến phương hướng. Sau đó chỉ thấy hắn như có điều suy nghĩ mở miệng nói, Đại Hạ Đế quốc chân tiên cấp bậc cường giả tại phương này thế giới cũng không nhận đến phương này thế giới hạn chế, như vậy lớn nhất khả năng thì chỉ có một điểm, thứ nhất là bởi vì Đại Hạ Đế quốc chân tiên cấp bậc cường giả là tại phương này thế giới đột phá đến chân tiên cảnh giới. Nói đến đây thiếu niên cũng là dừng lại trong nháy mắt, sau đó hắn cái này mới chậm rãi lần nữa ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bên trong tiếp tục mở miệng nói, đến mức cái này thứ hai mà nói cũng là bởi vì Đại Hạ Đế quốc vị này chân tiên cấp bậc cường giả cũng không phải thật sự là thật tiên cấp bậc tổ đại, mà chính là đi thông cái kia cố 10 phân cổ lao đạo lộ. Sau khi nói xong, thiếu niên trong ánh mắt liền xuất hiện một vẻ kiên định cũng không thể tin. Bởi vì đối với thiếu niên tới nói đệ nhất chủng phương pháp có thể nói 10 phân khó khăn. Phải biết phương này thế giới bên trong nếu quả như thật có thể làm cho người thành là chân chính chân tiên cấp bậc cảnh giới. Như vậy phương này thế giới bên trong cũng không có khả năng thêm ra nhiều như vậy tản tiên cấp bậc cường giả. Bởi vì mỗi một vị tản tiên cấp bậc thiên phú của cường giả đều là đứng đầu nhất tồn tại, chỉ cần có cơ hội bọn hắn tuyệt đối có thể đột phá đến chân chính chân tiên cấp bậc. Đây cũng là thành tiên lộ mở ra về sau toàn bộ thế giới đều sẽ biến náo nhiệt như vậy nguyên nhân. Bởi vì thành tiên lộ không chỉ có đại biểu cho có thể đả thông cùng tiên giới ở giữa đạo lộ, càng nhiều thì là có thể để tham dự thành tiên lộ cường giả đứng đầu có thể lĩnh hội chân chính thành tiên cơ hội. Đến lúc đó bọn hắn thì có lẽ có thể trở thành chân tiên cấp bậc tiềm lực. Nhưng là vô luận như thế nào nói bọn hắn chỗ phương này thế giới cũng không thể để chân tiên cấp bậc cường giả xuất hiện, bởi vì thế giới bản nguyên đã không đủ. Đối với Thiên Thần Thư viện tản tiên cấp bậc cường giả tới nói bọn hắn tự nhiên biết điểm này. Bởi vậy hắn hiện tại mới sẽ cảm thấy Đại Hạ Đế quốc Thiên Lý Nhãn cũng không phải là phương này thế giới thật tiên cấp bậc tồn tại. Bất quá vừa nghĩ tới Thiên Lý Nhãn ngươi có thể tại phương này thế giới bên trong điều động như thế kinh khủng lực lượng, như vậy cũng liền đại biểu cho Thiên Lý Nhãn cùng phương này thế giới có rất lớn quan hệ. Cho nên vị này thiếu niên mới có thể suy đoán Thiên Lý Nhãn trạng thái hẳn là đệ nhị chủng. Bởi vì truyền thuyết bên trong cái kia cổ lão đạo lộ chính là truyền thuyết bên trong Hồng Trần Tiên. Hồng Trần Tiên cùng chân tiên cảnh giới vốn là ở vào cùng một loại cảnh giới. Chỉ bất quá bởi vì Hồng Trần Tiên cảnh giới cần vượt qua Hồng Trần kiếp nguyên nhân. Bởi vậy Hồng Trần Tiên cảnh giới tự nhiên so chân tiên cảnh giới muốn khó khăn hơn nhiều. Đây cũng là từ xưa đến nay ít như vậy người đột phá đến Hồng Trần Tiên cảnh giới nguyên nhân. Nhưng nếu như Đại Hạ Đế quốc vị này cường giả đứng đầu thật đột phá đến Hồng Trần Tiên cảnh giới, cái kia chỉ sợ Đại Hạ Đế quốc bên trong còn nắm giữ cái khác Hồng Trần Tiên cảnh giới tồn tại. Mà lại vừa mới Thiên Thần Thư viện mấy người cũng là cảm nhận được Đại Hạ Đế quốc bên kia người xuất động đến. Sau đó Thiên Thần Thư viện tàn tiên cấp bậc cường giả trong ánh mắt đều là mang theo rung động nhìn lên bầu trời bên trong. Nếu như bọn hắn thật là Hồng Trần Tiên cảnh giới tồn ở đây, như vậy lần này cấm khu bên trong những thứ này tàn tiên cấp bậc tồn tại, còn thật không thể chống đỡ được bọn hắn tiến công, thậm chí lần này Đại Hạ Đế quốc thật sự có thể sẽ hủy diệt cả cấm khu. Sau đó chỉ thấy một vị khác lão giả lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, nói đến đây hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu như Đại Hạ Đế quốc bên trong vị này Thiên Lý Nhãn thật là Hồng Trần Tiên cảnh giới tồn ở đây, như vậy Đại Hạ Đế quốc bên trong cái khác Hồng Trần Tiên cảnh giới số lượng tuyệt đối không ít. Nghĩ tới chỗ này, lão giả trong ánh mắt cũng là lộ ra một vẻ âm trầm. Mà liên tại vị này Thiên Thần Thư viện tàn tiên cấp bậc lão giả lời nói âm vừa mới rơi xuống đồng thời, hắn lại chậm rãi đem ánh mắt lần nữa nhìn phía Đại Hạ Đế quốc phương hướng. Mà lại nếu như trận này đại chiến người thắng cuối cùng là Đại Hạ Đế quốc, như vậy cuối cùng Đại Hạ Đế quốc địch nhân liền sẽ là chúng ta Thiên Thần Thư viện, bởi vì chúng ta Thiên Thần Thư viện cùng Đại Hạ Đế quốc ở giữa vốn là có rất lớn ân oán. đồng thời làm hắn ánh mắt nhìn về phía Đại Hạ Đế quốc thời điểm cả người trên mặt cũng là mang theo một vẻ do dự bất định. Dựa theo tình huống hiện tại đến nhìn, Đại Hạ Đế quốc còn thật sự có khả năng chiếm cứ rất lớn thượng phong. Cái gì đến Đại Hạ Đế quốc bên trong Hồng Trần Tiên số lượng thật nhiều như vậy lời nói, như vậy Đại Hạ Đế quốc lần này còn thật sự có khả năng hủy diệt phương này thế giới tứ đại cấm khu, mà chỉ cần chờ Đại Hạ Đế quốc hủy diệt một phương thế giới này cấm khu về sau, như vậy Đại Hạ Đế quốc duy nhất địch nhân chính là bọn hắn Thiên Thần Thư viện. Bởi vì Đại Hạ Đế quốc cùng Thiên Thần Thư viện ở giữa vốn là một mực có ân oán. Nghĩ tới chỗ này, Thiên Thần Thư viện lão giả trên mặt cũng là lộ ra một vẻ vẻ lo lắng. Mặc dù nói Đại Hạ Đế quốc thực lực hoàn toàn chính xác 10 phân kinh khủng, nhưng là những thứ này Hắc Ám cấm khu bên trong chí tôn lại làm sao có thể đơn giản như vậy? Nếu như những thứ này Hắc Ám cấm khu bên trong tản tiên cấp bậc tồn tại thật sự có đơn giản như vậy lời nói, như vậy hiện tại chúng ta đã triệt để đem bọn hắn thu nhập chúng ta trong túi. Vị kia Thiên Thần Thư viện thanh niên đang nghe lão giả lời nói về sau thì là khinh thường cười cười. Mặc dù nói hiện tại Đại Hạ Đế quốc bày ra thực lực hoàn toàn chính xác 10 phân kinh khủng, nhưng là Đại Hạ Đế quốc thực lực cùng bọn hắn Thiên Thần Thư viện ở giữa thực lực cũng hoặc là cấm khu bên trong thực lực đều không có tranh thức bày ra. Đừng nhìn hiện tại Hoang Cổ cấm khu bên trong vẹn vẹn chỉ là đi ra ba vị tản tiên cấp bậc tồn tại, nhưng Hoang Cổ cấm khu bên trong chân chính cường giả đứng đầu cũng không phải là ba vị này tản tiên cấp bậc tồn tại. Đương nhiên đối với đây hết thảy Sở Phàm cũng không phải là đặc biệt liễu giải, thì liền Thiên Lý Nhãn cũng không có phát giác được dị dạng địa phương. Đồng thời hiện tại Thiên Lý Nhãn còn đang không ngừng cần cùng trước mặt ba vị tản tiên đại chiến, cho nên lúc này thời điểm hắn tự nhiên không có quá nhiều thời gian đến để ý tới đây hết thảy. Trận này đại chiến vô luận là ai thắng ai thua chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Mà lúc này một vị khác Thiên Thần Thư viện thiếu niên thì là chậm rãi nói ra. Mặc dù nói hắn hiện tại cũng vô pháp đoán được trận này đại chiến đến cùng là ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng là hiện tại vị này Thiên Thần Thư viện thiếu niên cũng minh bạch vô luận là ai lấy được thắng lợi cuối cùng đối với bọn hắn Thiên Thần Thư viện đều không có quá lớn chỗ tốt. Bởi vì vô luận là Hắc Ám cấm khu bên trong những cái kia tồn tại, vẫn là Đại Hạ Đế quốc chân chính bọn hắn phỏng đoán Hồng Trần Tiên cảnh giới tồn tại đều khó có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Dù sao Thiên Thần Thư viện cũng có thuộc về chính mình mưu đồ. Nếu như bọn hắn mưu đồ thật bộc quang, như vậy đến lúc đó bọn hắn muốn thành công cả giáo phi thăng tới tiên giới thì càng thêm khó khăn. Đây cũng là vì cái gì Thiên Thần Thư viện thực lực như thế cường hãn ý nguyên lựa chọn bị ổi phát dục nguyên nhân. Chương 982, Thiên Lý Nhãn chỗ kinh khủng, bị uy áp cấm khu tản tiền. Chương 982, Thiên Lý Nhãn chỗ kinh khủng, bị uy áp cấm khu tản tiền. Theo Thiên Thần Thư viện vị này thiếu niên tiếng nói vừa ra về sau, cái khác Thiên Thần Thư viện cường giả tự nhiên cũng là ý biết đến một bước này, sau đó chỉ thấy Thiên Thần Thư viện cái khác cường giả trên mặt cười trên nỗi đau của người khác trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một vẻ nghiêm trọng. Dù sao nếu quả như thật để Đại Hạ Đế quốc lấy được thắng lợi cuối cùng, như vậy bọn hắn phải đối mặt đích thật là Đại Hạ Đế quốc chân chính Hồng Trần Tiên cấp bậc cường giả. Đó cũng không phải hiện tại Thiên Thần Thư viện tàn tiên cấp bậc tồn tại hy vọng nhìn thấy. Nếu quả thật như vậy hiện tại chúng ta cần phải lựa chọn trợ giúp cấm khu bên trong những tên kia sao? Thiên Thần Thư viện một vị tàn tiên cấp bậc lão giả lúc này thời điểm cũng là không nhịn được mở miệng nói, đồng thời có thể trông thấy trong ánh mắt của hắn mặt còn mang theo một vẻ không cam lòng. Dù sao Thiên Thần Thư viện cùng cấm khu ở giữa vốn là không có cái gì đặc biệt tốt quan hệ, thậm chí có thể nói bọn hắn vốn chính là đối thủ cạnh tranh. Dù sao tại thành tiên lộ bên trong người nào đều muốn trở thành chân chính chân tiên cấp bậc cường giả, cho nên thiếu một cái đối thủ bọn hắn tự nhiên sẽ mười phân cao hứng. Đây cũng là vì cái gì vừa mới Thiên Thần Thư viện mấy vị tản tiên đều muốn trông thấy Đại Hạ Đế quốc cùng cấm khu bên trong tản tiên cấp bậc cường giả đại chiến nguyên nhân. Đến mức hiện tại Thiên Khí Thần Thư viện bên này vì sao lại lo lắng, nguyên nhân chủ yếu nhất là Đại Hạ Đế quốc thực lực đã xa xa vượt ra khỏi Thiên Thần Thư viện những thứ này tản tiên đó trước. Cho nên lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên không hy vọng có người đánh vỡ cái này thăng bằng. Theo vị này Thiên Thần Thư viện tản tiên lão giả lời nói âm rơi xuống về sau, Thiên Thần Thư viện vị trung niên nam tử kia cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên. Sau đó lúc này mới rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía cấm khu phương hướng. Sau đó mang theo một vẻ bình tĩnh mở miệng nói: "Đại Hạ Đế quốc bên trong tuy nhiên khả năng có Hồng Trần Tiên cấp bậc cường giả, nhưng là những thứ này bên trong cấm khu tản tiên cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, cho nên hiện tại chúng ta không tất yếu lo lắng." Theo trung niên nam tử tiếng nói vừa ra về sau, bên cạnh hắn Thiên Thần Thư viện cái khác tản tiên cấp bậc tồn tại cũng là phản ứng lại, mặc dù nói Đại Hạ Đế quốc bên trong có lẽ thật sự có Hồng Trần Tiên cấp bậc tồn tại, nhưng là cấm khu bên trong những thứ này tản tiên cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, cho nên bọn hắn không thể lại nhẹ nhàng như vậy liền toàn bộ ngã xuống tại Đại Hạ Đế quốc lần này đại chiến bên trong, thậm chí có khả năng để Đại Hạ Đế quốc bởi vậy tại trận này đại chiến bên trong bị rất thương thế nghiêm trọng. Cho nên nói hiện tại Thiên Thần Thư viện mấy vị tản tiên cấp bậc cường giả đều đang đợi lấy trận này đại chiến cuối cùng kết cục. Đương nhiên nếu như Đại Hạ Đế quốc bên này là lấy nghiền ép thức muốn phải giải quyết cấm khu bên trong những thứ này tản tiên cấp bậc tồn ở đây, như vậy bọn hắn Thiên Thần Thư viện cũng không phải là không thể được cân nhắc xuất thủ. Mà thì tại Thiên Thần Thư viện bên này ngay tại đem ánh mắt nhìn về phía cấm khu phương hướng đồng thời, lúc này cấm khu bên này đại chiến cũng là triệt để triển khai. Hoang cổ cấm khu bên này cái kia ba vị cấm khu bên trong tản tiên cùng Đại Hạ Đế quốc Thiên Lý Nhãn đại chiến ở cùng nhau. Thiên Lý Nhãn thực lực vốn là ở vào chân tiên viên mãn cảnh giới tồn tại, mà lại càng quan trọng hơn là tại phương này thế giới hắn không có nhận đến áp chế, cho nên đối mặt ba vị cấm khu bên trong tản tiên hắn không kém chút nào, thậm chí có thể nói hiện tại Thiên Lý Nhãn còn chiếm thượng phong. Đây cũng là Thiên Lý Nhãn chân chính thực lực, mà cấm khu bên trong tam đại tản tiên cấp bậc cường giả tại cùng Thiên Lý Nhãn đại chiến về sau bọn hắn cũng là rốt cục ý thức được Thiên Lý Nhãn chỗ cường đại. Ba người trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ không thể tin nhìn qua trước mặt mình Thiên Lý Nhãn. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới Thiên Lý Nhãn thực lực vậy mà đạt đến loại này trình độ kinh khủng. Mà lúc này Thiên Lý Nhãn thì là bình tĩnh nhìn ba vị này cấm khu bên trong tán tiên cấp bậc tồn tại. Chỉ thấy Thiên Lý Nhãn trên thân cái kia cố bình thản khí tức trực tiếp bạo phát ra. Đương nhiên cổ này khí tức tuy nhiên 10 phân bình thản, nhưng là có thể theo cổ này khí tức bên trong cảm nhận được cái kia cố kinh khủng uy áp. Cái kia cố chân chính thuộc về chân tiên cấp bậc cường giả uy áp. Mà ba vị này tán tiên cấp bậc cường giả tại cảm nhận được Thiên Lý Nhãn trên thân tán phát đi ra cố này thuộc về chân chính chân tiên cấp bậc cường giả uy áp về sau, trong ánh mắt cũng là mang theo bất khả tư nghị. Bọn hắn hiện tại đã cảm nhận được Thiên Lý Nhãn trên thân khí tức cũng không phải là những cái kia hồng trần tiên cấp bậc khí tức, ngược lại là chân chính thật tiên cấp bậc tồn tại. Điều này cũng làm cho ba vị này cấm khu bên trong tản tiên cảm thấy bất khả tư nghị, bởi vì vì chân tiên cảnh giới tại phương này thế giới muốn bị áp chế. Vừa mới bắt đầu bọn hắn suy đoán Thiên Lý Nhãn là hồng trần tiên, nguyên nhân chủ yếu là hồng trần tiên không nhận phương này thế giới áp chế, nhưng là không nghĩ tới hiện tại vị này Thiên Lý Nhãn lại là truyền thuyết bên trong chân tiên cảnh giới, mà lại càng quan trọng hơn là Thiên Lý Nhãn tại phương này thế giới bên trong còn không bị áp chế. Cái này khiến ba vị tản tiên cấp bậc tồn tại trong ánh mắt đều là mang theo vẻ khó tin. Cái này sao có thể? Ngươi rõ ràng là chân chính thật tiên cấp bậc tồn tại, tại phương này thế giới vì cái gì không nhận áp chế? Trong đó một vị tản tiên cấp bậc tồn tại càng là không chút do dự trực tiếp nhìn lấy trước mặt mình vị này Thiên Lý Nhãn dò hỏi, có thể nhìn ra được ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ không thể tin. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Thiên Lý Nhãn tại chân tiên cảnh giới bên trong vì cái gì không nhận phương này thế giới áp chế. Mà Thiên Lý Nhãn đang nghe trước mặt vị này tản tiên mà nói về sau thì là bình tĩnh nhìn phía hắn. Hắn cái kia một đôi trong mắt bên trong tản mát ra 10 phần đáng sợ uy áp, dường như có thể triệt để phá hủy trước mặt vị này tản tiên cấp bậc tồn tại đồng dạng. Các ngươi lại như thế nào có thể biết ta Đại Hạ Đế Quốc Thiên Uy? Bất quá lần này cũng coi là để cho các ngươi chân chính kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính Thiên Uy. Sau đó chỉ thấy Thiên Lý Nhãn cái kia bình thản thanh âm chậm rãi truyền ra. Một giây sau, chỉ thấy Thiên Lý Nhãn trên thân tán phát ra hơi thở hết sức khủng bố. Đồng thời một cỗ thuộc về chân tiên viên mãn cảnh giới khí tức hướng thẳng đến trước mặt ba vị này cấm khu bên trong tản tiên phương hướng nghiền ép mà đi. Ba vị này cấm khu bên trong tản tiên tại cảm nhận được Thiên Lý Nhãn trên thân cỗ này thuộc về chân tiên viên mãn cảnh giới uy áp về sau, trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ bất khả tư nghị. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Thiên Lý Nhãn trên thân khí tức vậy mà đạt đến mức kinh khủng như thế. Đồng thời lúc này thời điểm cấm khu bên trong Trình Tiên cũng rốt cuộc biết Thiên Lý Nhãn thực lực đạt đến loại nào trình độ kinh khủng. Sau đó chỉ thấy ba vị này tản tiên trong ánh mắt chấn kinh chi sắc trong nháy mắt thì biến đến 10 phân đáng sợ lên. Thậm chí bọn hắn hiện tại cũng không biết muốn như thế nào mới có thể hình dung trước mặt Thiên Lý Nhãn, bởi vì trước mặt Thiên Lý Nhãn thực lực đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Loại này thực lực giống như đã triệt để vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Mặc dù nói bọn hắn đã đạt đến tản tiên cấp bậc, đồng thời cũng biết chân chính chân tiên cấp bậc cường giả cường đại, nhưng là bọn hắn còn thật chưa từng cảm thụ Thiên Lý Nhãn trên thân cái này cố kinh khủng khí tức. Bởi vì Thiên Lý Nhãn trên thân cái này cố kinh khủng khí tức đã đạt đến một loại 10 phân trình độ kinh khủng. Chương 983, Thần Bí Đại Đỉnh, Tiên Vương chế tạo Tiên Vương đỉnh. Chương 983, Thần Bí Đại Đỉnh, Tiên Vương chế tạo Tiên Vương đỉnh. Bất quá lúc này thời điểm Thiên Lý Nhãn có thể không có ý định cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Chỉ thấy Thiên Lý Nhãn trong thân thể tản mát ra một cỗ hơi thở hết sức khủng bố, mà cỗ này hơi thở hết sức khủng bố hướng thẳng đến trước mặt ba vị này tản tiên cấp bậc cường giả nghiền ép mà đi. Sau đó liền gặp Thiên Lý Nhãn trên thân cái kia cô giống như đem mảnh này thiên địa triệt để tan ra một đạo kinh khủng quang tuyến trực tiếp rơi vào trong đó một vị tản tiên cấp bậc cường giả trên thân. Cái này cô kinh khủng quang mang dường như có thể đem cái này mảnh hắc ám bao phủ cấm khu triệt để chiếu sáng đồng dạng. Đồng thời kinh khủng quang mang trực tiếp rơi vào trong đó một vị tản tiên trên thân. Đương nhiên vị này tản tiên cấp bậc cường giả tự nhiên cũng là cảm nhận được Thiên Lý Nhãn trên thân tán phát đi ra cái này cô kinh khủng lực lượng. Bất quá đáng tiếc là vị này tản tiên cấp bậc cường giả tuy nhiên cảm nhận được cái này cô kinh khủng lực lượng, nhưng là hắn hiện tại y nguyên không cách nào tránh né rơi đạo này kinh khủng lực lượng. Sau đó cả người trực tiếp bị đạo này kinh khủng quang mang bao phủ tại trong đó. Bị cái này đạo quang mang bao phủ ở bên trong vị này tản tiên cấp bậc cường giả cả người cũng là phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ. Hắn hiện tại cảm nhận được cả người đều phảng phất muốn bị đối đạo này kinh khủng quang mang cho triệt để tiêu diệt. Tại mọi người cái kia ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, vị này cấm khu bên trong tản tiên cấp bậc cường giả trực tiếp bị đạo này kinh khủng quang mang cho triệt để thôn vệ hầu như không còn. Cả người trực tiếp hóa thành một chút tinh quang bị đạo này kinh khủng màu trắng bạc quang mang triệt để thôn vệ. Dường như vị này cấm khu bên trong tàn tiên chưa từng có xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong qua đồng dạng. Mà hai vị khác cấm khu bên trong tàn tiên cấp bậc tồn tại nhìn thấy cái này một màn trong ánh mắt thì là xuất hiện một vẻ vẻ khó tin. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới vị này cấm khu bên trong tàn tiên, vậy mà như thế nhẹ nhõm liền bị trước mặt vị này Đại Hạ Đế Quốc chân tiên cấp bậc cường giả mà sát. Phải biết bọn hắn đạt tới tàn tiên cấp bậc cũng là không sai biệt lắm bước vào tiên cảnh, nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại nhẹ nhàng như vậy liền bị Đại Hạ Đế Quốc vị này thật tiên cấp bậc tồn tại mà sát một vị. Kết quả như vậy tự nhiên để mọi người ở đây đều cảm thấy bất khả tư nghị. Mà lúc này Thiên Lý Nhãn có thể không có tính toán cho bọn hắn tiếp tục sống tạm thời gian. Chỉ thấy hắn không chút do dự trực tiếp đem chính mình ánh mắt lần nữa nhìn phía trước mình còn lại hai vị kia tản tiên cấp bậc cường giả trên thân. Sau đó toàn bộ trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức hướng thẳng đến trước mặt hai vị này còn lại tản tiên cấp bậc tồn tại trên thân mà đi. Đồng thời một cỗ càng thêm kinh khủng quang mang trực tiếp theo trên người hắn phát ra. Đạo này kinh khủng quang mang hướng thẳng đến trước mặt hai vị này tản tiên cấp bậc cường giả trên thân phụ tới. Cảm nhận được Thiên Lý Nhãn trên thân tán phát đi ra đạo này kinh khủng quang mang, trước mặt hai vị này tản tiên cấp bậc tồn tại cũng là trong nháy mắt thì phản ứng lại. bọn hắn hiện tại cũng không muốn giống vừa mới vị kia tản tiên cấp bậc tồn tại như vậy tùy tiện liền vẫn lạc. Sau đó chỉ thấy hai người trên thân trong nháy mắt thì xuất hiện hai đạo kinh khủng đen như mực quang mang. Đồng thời tại bọn hắn đỉnh đầu trong nháy mắt thì xuất hiện một tôn đại đỉnh. Đại đỉnh bên trong tản ra đáng sợ uy áp, mà cái này một tôn đại đỉnh cũng là triệt để chặn lại Thiên Lý Nhãn tiến công, làm đến Thiên Lý Nhãn tiến công triệt để thất bại. Mà hai vị tản tiên cấp bậc cường giả trông thấy cái này một màn cũng là rốt cục thở dài một hơi. Sau đó chỉ gặp bọn hắn ánh mắt bên trong nháy mắt lại lần nữa ngưng tụ tại Thiên Lý Nhãn trên thân. Sau đó chỉ thấy hai người liên thủ trong nháy mắt thì đánh ra một đạo kinh khủng công kích. Đạo này kinh khủng công kích trực tiếp phá vỡ toàn bộ thương khung, sau đó hướng thẳng đến Thiên Lý Nhãn phương hướng phóng lên tận trời. Đạo này công kích lực lượng tuy nhiên còn tại tản tiên cấp bậc, nhưng là đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng tản tiên cảnh giới cường giả có thể đánh ra tới công kích. Thiên Lý Nhãn tại nhìn thấy một màn này cũng là nhẹ nhõm hướng về phía trước đánh ra một trường. Hiển nhiên lúc này thời điểm hắn cũng không có chân chính đem đạo này công kích để ở trong mắt. Theo hắn đánh ra một trường này về sau chỉ thấy sau lưng của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo kinh khủng thân ảnh. Đạo này kinh khủng thân ảnh rất nhanh liền ở trên bầu trời ngưng tụ thành một đạo to lớn vượng hoàng. Cái này một cái to lớn vượng hoàng trực tiếp hoạt động cánh hướng về phía dưới hai vị tản tiên cấp bậc cường giả mà đến. Sau đó cái này một cái to lớn vượng hoàng trực tiếp cùng hai vị này tản tiên liên hợp đánh ra tới một kích đụng vào nhau. Hai đạo kinh khủng lực lượng va chạm trong nháy mắt toàn bộ bầu trời đều phát sinh đung đưa kịch liệt. Thậm chí có thể nói cho dù là phía dưới cấm khu cũng bắt đầu phân liệt. Phản phất như là phía dưới cấm khu đều không thể thừa nhận đạo này kinh khủng lực lượng. Sau đó chỉ thấy một đạo vượng hoàng kêu to âm thanh trong nháy mắt thì vang vọng cả cấm khu. Một giây sau, cái này một cái kinh khủng vượng hoàng trực tiếp phá vỡ hai vị này cấm khu bên trong tản tiên liên hợp một kích. Đồng thời cái này một cái vượng hoàng cũng là trực tiếp va chạm tại hai vị kia tản tiên cấp bậc tồn tại đỉnh đầu cái kia một tôn phía trên chiếc đỉnh lớn. Bất quá ngay tại cái này một cái vượng hoàng đụng tại hai vị này tản tiên cấp bậc đỉnh đầu cái kia một tôn trên chiếc đỉnh lớn đồng thời, kinh khủng lực lượng cũng là trực tiếp bị cái này hai tôn tản tiên cấp bậc tồn tại trên đỉnh đầu đại đỉnh triệt để hấp thu. Đây cũng là trong nháy mắt liền để Thiên Lý Nhãn đem ánh mắt nhìn phía cái này một tôn phía trên chiếc đỉnh lớn. Theo Thiên Lý Nhãn hai mắt bên trong tán phát ra trận trận uy áp, rất nhanh hắn liền đem trước mặt cái này một tôn đại đỉnh triệt để thấy rõ ràng. Cái này một tôn đại đỉnh hiện tại tuy nhiên đang ngủ say bên trong, nhưng là Thiên Lý Nhãn có thể mười phân rõ ràng cảm giác được cái này một tôn đại đỉnh nhân vật sau lưng mười phân đáng sợ. Dù là đã đạt tới chân tiên viên mãn cảnh giới, Thiên Lý Nhãn cũng là cảm nhận được cái này một tôn đại đỉnh sau lưng phảng phất có một tôn chân chính tiên vương nhìn chăm chú lên hắn đồng dạng. Đây là một tôn tiên vương cấp bậc cường giả chú tạo mà thành đại đỉnh, có thể là vật như vậy lại làm sao có thể sẽ trầm luân tại hoang cổ cấm khu bên trong đâu. Sau đó chỉ thấy Thiên Lý Nhãn trong ánh mắt mang theo một vẻ không hiểu nhìn qua phía dưới mới lên tiếng nói. Hắn hiện tại tự nhiên đã đoán được cái này một tôn đại đỉnh chân chính lai lịch. Mặc dù nói không biết một tôn tiên vương cấp bậc cường giả chế tạo đại đỉnh tại sao lại xuất hiện ở hoang cổ cấm khu bên trong, nhưng là hiện tại Thiên Lý Nhãn biết mình muốn chém giết trước mặt hai vị này tản tiên sợ rằng sẽ càng thêm khó. Vừa mới bắt đầu hắn trôi lấy nhanh như vậy thì chém giết ban đầu vị kia cấm khu bên trong tản tiên nguyên nhân chủ yếu nhất là cái này một tôn đại đỉnh cũng chưa từng xuất hiện. Nếu như vừa mới bắt đầu bọn hắn liền đem cái này một tôn đại đỉnh lấy ra, như vậy Thiên Lý Nhãn chỉ sợ không cách nào chém giết vừa mới bắt đầu vị kia cấm khu bên trong tản tiên. Bây giờ muốn giải quyết bọn hắn nhất định phải đánh vỡ cái này một tôn đại đỉnh phòng ngự. Bất quá cái này một tôn đại đỉnh mặc dù là tiên vương cấp bậc cường giả chú tạo mà thành, nhưng vô luận như thế nào cũng cần chân tiên cấp bậc cường giả mới có thể chân chính phát huy nó uy lực, cho nên ta còn có cơ hội đưa nó phá bỡ. Lúc này Thiên Lý Nhãn cũng là chậm rãi bắt đầu phân tích lên, mặc dù nói cái này một tôn đại đỉnh đích thật là tiên vương cấp bậc cường giả chú tạo mà thành, nhưng là muốn đem cái này một tôn đại đỉnh chân chính lực lượng thi triển đi ra chí ít cũng cần là thật tiên cấp bậc tồn tại, bởi vậy Thiên Lý Nhãn hiện tại cảm thấy hắn có cơ hội phá mất cái này một tôn đại đỉnh phòng ngự. Chương 984, cấm khu tản tiên át chủ bài, hung tàn lữ bố cùng Vũ Văn Thành Đô. Chương 984, cấm khu tản tiên át chủ bài, hung tàn lữ bố cùng Vũ Văn Thành Đô. Sau đó Thiên Lý Nhãn liền dùng cái kia một đôi mười phân thần dị song đồng chính đang không ngừng đánh giá cái này một tôn tiên vương đỉnh. Tuy nhiên hắn cũng không biết cái này một tôn tiên vương đỉnh chân chính tác dụng, nhưng là ngàn dặm cũng mười phân minh bạch hắn hiện tại muốn phải giải quyết trước mặt hai vị này cấm khu bên trong tản tiên nhất định phải hiểu rõ cái này một tôn tiên vương đỉnh, hoặc là có thể nói chỉ phải giải quyết cái này một tôn tiên vương đỉnh liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hai vị này tản tiên cấp bậc tồn tại. Mà bây giờ cấm khu bên trong hai vị này tản tiên tự nhiên cũng là phát hiện Thiên Lý Nhãn chính đang không ngừng nhìn bọn hắn chằm chằm phía trên tiên vương đỉnh. Sau đó hai người trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía Thiên Lý Nhãn trên thân. Đồng thời hiện tại hai vị này cấm khu bên trong tản tiên cũng chính đang suy tư rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể giải quyết Thiên Lý Nhãn. Đương nhiên lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên biết Thiên Lý Nhãn thực lực đạt đến trình độ nào. Bất quá bọn hắn hiện tại ý nguyên lựa chọn muốn phải giải quyết Thiên Lý Nhãn, bởi vì bọn hắn hiện tại chỉ có giải quyết Thiên Lý Nhãn mới sẽ giải quyết Đại Hạ Đế quốc mang tới nguy cơ. Bằng không mà nói bọn hắn hai cái hôm nay thật sự có thể sẽ vẫn lạc tại nơi này. Nghĩ tới chỗ này, hai người ánh mắt bên trong nháy mắt liền mang theo một vẻ ngưng trọng quang mang nhìn phía Thiên Lý Nhãn phương hướng. Sau đó chỉ gặp hai người trên thân đồng dạng tản mát ra một cỗ mười phân khí tức quỷ dị. Cỗ này mười phân khí tức quỷ dị bắt đầu ở hai người chung quanh không ngừng quyết tán. Một giây sau chỉ thấy hai người dưới chân trong nháy mắt thì xuất hiện một cái to lớn trận pháp. Cái này cái to lớn trận pháp rất nhanh liền bày biện ra một đạo mười phân khí tức âm sâm. Đạo này mười phân khí tức âm sâm bắt đầu ở sau lưng của bọn họ hội tụ. Theo đạo này mười phân khí tức âm sâm ở sau lưng của bọn họ hội tụ. Một giây sau, chỉ thấy một tôn màu đen tự ảnh trong nháy mắt thì xuất hiện ở hai người sau lưng. Cái này một tôn bóng người màu đen trên thân tán phát lấy hơi thở hết sức khủng bố. Đồng thời hắn cái kia một đôi mắt phảng phất như là nhật nguyệt đồng dạng nhìn chằm chằm phía trước Thiên Lý Nhãn. Mà Thiên Lý Nhãn tại nhìn thấy cái này một màn cũng là trong nháy mắt thì cảm nhận được cái này một tôn bóng người trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức. Hắn không nghĩ tới trước mặt hai vị này cấm khu bên trong tản tiên triệu hắn đi ra bóng người thực lực vậy mà đạt đến chân tiên hậu kỳ trình độ. Không tệ, trước mặt cái này một tôn bóng người trên thân khí tức chính là không sai đã đạt đến chân tiên hậu kỳ. Nói cách khác hai vị tản tiên cấp bậc tồn tại triệu hắn đi ra bóng người đã đạt đến chân tiên hậu kỳ. Bất quá bây giờ Thiên Lý Nhãn tự nhiên không e ngại cái này một tôn đã đạt tới chân tiên hậu kỳ bóng người. Dù sao hắn muốn là thực lực thì đã đạt đến chân tiên viên mãn cảnh giới. Cho nên nói hắn hiện tại lại làm sao có thể sẽ sợ hãi cái này một tôn bóng người. Sau đó chỉ thấy Thiên Lý Nhãn trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức cũng là lần nữa bạo phát đi ra. Một giây sau chỉ thấy Thiên Lý Nhãn trong nháy mắt thì hướng thẳng đến cái này một tôn bóng người phương hướng tiếp tục đánh ra một quyền. Theo Thiên Lý Nhãn cái này một quyền đánh ra về sau chỉ thấy sau lưng của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một đầu đáng sợ thương long. Đầu này kinh khủng thương long trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ bầu trời đều biến đến lắc bắt đầu chuyển động. Cái này một tôn thương long vẹn vẹn chỉ là mở to mắt, toàn bộ thế giới quang minh liền phảng phất triệt để biến mất không thấy gì nữa đồng dạng. Dường như trên bầu trời nhật nguyệt đều bị đôi mắt của hắn cho triệt để thay thế. Sau đó chỉ thấy cái này một đầu thương long trực tiếp đối với phía trước cái này một tôn bóng người phương hướng vẫy đuôi, một giây sau liền gặp hắn cái kia khổng lồ thân rồng trực tiếp đối với cái này một đầu bóng người phương hướng đập tới. Kinh khủng lực lượng trực tiếp đập vào phía trước cái này một đầu bóng người trên thân. Trong nháy mắt liền có thể cảm nhận được một đạo kinh thiên va chạm kịch liệt tiếng vang lên. Sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong hai đại quái vật khổng lồ triệt để ngã xuống. Theo vừa mới va chạm có thể nhìn ra được, vừa mới cái này hai đạo lực lượng bên trong phát ra lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi phương này thế giới phạm vi có thể chịu đựng được. Bởi vậy chỉ thấy một đạo sức mạnh hết sức khủng bố trực tiếp truyền khắp cả cấm khu. Sau đó liền gặp phía dưới cấm khu trực tiếp bị đạo này kinh khủng lực lượng cho triệt để hủy diệt. Làm cho này lâu dài bao phủ tại cấm khu bên trong chí tôn cấp bậc tồn tại lưu lại con nối dõi bắt đầu khắp nơi chạy trốn. Những thứ này cấm khu bên trong chí tôn lưu lại con nối dõi tu vi cũng không yếu. Bất quá đáng tiếc là bọn hắn hiện tại đối mặt là chân chính chân tiên cấp bậc cường giả va chạm. Mặc dù nói cấm khu cái kia hai người thực lực cũng vẹn vẹn chỉ là tản tiên cấp bậc, nhưng vô luận như thế nào lần này bọn hắn bày ra thực lực đều đã đạt đến chân tiên cấp bậc. Bởi vậy làm đến hiện tại toàn bộ cảnh khu đều hoàn toàn bị hủy diệt. Thiên Lý Nhãn nhìn thấy một màn này thì là mười phân bình tĩnh, đồng thời còn đang không ngừng hướng về phía dưới huy quyền. Mỗi một quyền của hắn đều mang theo kinh khủng lực lượng. Đồng thời ở sau lưng của hắn cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện bốn đại thần thú hư ảnh. Bốn đại thần thú hư ảnh bên trong đều tản ra đáng sợ uy áp, hướng lên trước mặt hai vị này cấm khu bên trong tản tiên phương hướng mà đến. Đương nhiên bởi vì có chút vương đỉnh nguyên nhân hai vị này cấm khu bên trong tản tiên tự nhiên không có vấn đề gì. Bởi vậy hiện tại Thiên Lý Nhãn chính đang không ngừng cùng cấm khu bên trong hai vị này tản tiên đại chiến. Mà liên tại Thiên Lý Nhãn chính đang không ngừng cùng cấm khu bên trong hai vị này tản tiên đại chiến đồng thời. Lúc này một bên khác Lữ Bố bọn người lúc này thời điểm cũng là đánh cho mười phân hung mãnh. Dù sao Lữ Bố bọn người vốn chính là đại hạ đế quốc bên trong đỉnh phong đại đế cấp bậc tồn tại. Bọn hắn hiện tại đối diện với mấy cái này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn, tự nhiên mười phân nhẹ nhõm. Nhất là đánh nhau mười phân hung tàn Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô. Hiện tại hai người trực tiếp đem chính mình đối diện hắc ám cấm khu bên trong chí tôn đánh cho chỉ có thể cực điểm thăng hoa. Chỉ thấy Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô trước mặt hai vị chí tôn trên thân khí tức đều biến đến mười phân kinh khủng. Vừa mới bắt đầu hai vị này chí tôn thực lực cùng Lữ Bố còn có Vũ Văn Thành Đô không sai biệt lắm. Nhưng là bởi vì hai vị này chí tôn lựa chọn cực điểm thăng hoa đồng thời, bọn hắn hai cái trên thân khí tức liền đạt được nhanh chóng thăng hoa. Hiện tại hai người trên thân khí tức đều đã vượt qua Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô. Bất quá bây giờ Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô còn đang không ngừng đem trên thân cái kia cố kinh khủng lực lượng phát ra. Hai người chiến ý đã ngập trời. Chỉ thấy hai người đều mang trên thân cái kia cố không cách nào ma diệt chiến ý, hướng về trên bầu trời mà đi. Một giây sau Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô trên thân khí tức trực tiếp bạo phát ra. Sau đó hai người liền hướng thẳng đến trước mặt hai vị này chí tôn mà đi. Mà lúc này tại Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô trước mặt hai vị này chí tôn trên thân thì là mang theo khác biệt thương thế. Nhất là Lữ Bố trước mặt vị này chí tôn cấp bậc cường giả, trên thân càng là mang theo kinh khủng thương thế. Chỗ ngực có một đạo to lớn vết máu. Mà tại Vũ Văn Thành Đô đối diện vị kia chí tôn trên thân khí tức tuy nhiên đạt được cực điểm thăng hoa, nhưng là cũng có thể nhìn ra được một cái tay của hắn cánh tay đã triệt để bị Vũ Văn Thành Đô chém xuống. Đồng thời càng quan trọng hơn là khóe miệng của hắn còn đang không ngừng tràn ra máu tươi. Toàn bộ trên thân trừ cực điểm thăng hoa khí tức bên ngoài còn có hiệu quả khí tức. Đây cũng là bị Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô đè lên đánh hai đại cấm khu bên trong chí tôn hiện trạng. Có thể nói Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô thực lực đã xa xa vượt qua đồng dạng cùng cảnh giới cường giả.